Chương 573, Thiên Tinh Vực, Thiên Tinh Thành. Chương 573, Thiên Tinh Vực, Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Vực, Thiên Tinh Thành. Tô Vũ cùng Diệp Thanh Ý và ba nữ cùng nhau tiến nhập trong đó, ở trong thành trên đường phố nhìn xem đám người tới lui, cùng bên đường mua bán các loại vật. Ba nữ trên mặt đều là một mặt hưng phấn, cùng nhau kết bạn tại trên đường cái trên quầy hàng không ngừng mà chọn mình thích vật nhỏ. Mặc dù những vật phẩm này cũng không có cỡ nào chân quý, cũng không có cái gì đặc biệt cường đại công năng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ba người các nàng cùng nhau thưởng thức những đồ tốt này. Tô Vũ, mau đến xem nhìn những vật này, thật xinh đẹp a. Tại một cái đầu đường bán đồ trang sức trước gian hàng, Diệp Thanh Tịch liền như là một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn xem trước mặt vật phẩm, trừng lớn hai mắt. 17 sau đó liền kích động đến quay đầu hướng phía sau mình yên lặng đi theo ba người sau lưng vẹn vẹn cách xa nhau xa mấy mét. Tô Vũ ngâm nói, trong tay còn cầm một cây bóng ánh sáng long lanh bạch ngọc châm gài tóc. Cô nàng này đều đã lâu như vậy khiến cho còn giống như là chưa từng va chạm xã hội một dạng, ha ha. Thấy thế, Tô Vũ cũng là lắc đầu cười một tiếng, chậm rãi hướng phía nàng đi đến. Cách bọn họ một nhóm bốn người rời đi thánh tức môn ra ngoài du lịch thời gian đã qua 2 năm rưỡi. 2 năm này nửa thời gian bên trong, bốn người không chỉ có đem võ vực lớn nhỏ danh thành danh thắng đều du lãm một lần, càng là đã bắt đầu hướng phía Vẫn Thần Hẻm núi chỗ ở hướng nhanh chóng tiến lên. Tô Vũ dự định chính là chuẩn bị một bên hướng phía Vẫn Thần Hẻm núi tiến lên, vừa cùng Diệp Thanh Y các nàng thưởng thức dọc đường cảnh đẹp. Dạng này cũng coi là hai bên đều không chậm trễ. Đoạn đường này đi tới, thời gian 2 năm rưỡi, Tô Vũ thực lực mặc dù không có trên cảnh giới đột phá, nhưng là ở Thiên Thần hậu kỳ cảnh giới càng thêm ngưng thật tu vi của mình. Giờ này khắc này, lấy thực lực của hắn muốn so trước đó vừa mới đột phá Thiên Thần hậu kỳ cảnh giới xuất quan quyết đấu thánh tức môn lao tổ thời điểm còn phải mạnh hơn một phần. Mặc dù vẹn vẹn một phần thực lực lớn mạnh, nhưng là đối với Thiên Thần hậu kỳ cảnh giới Tô Vũ mà nói, dạng này tăng lên cũng là 10 phần khả quan. Không chỉ có là hắn, Diệp Thanh Tịch cùng Diệp Thanh Y Lý cùng Đường Ánh ba người thực lực đều là đạt được tăng lên không nhỏ. Ba người đều đã đạt đến thượng vị thần cảnh giới đỉnh cao. Tăng thêm trước đó Tô Vũ cho các nàng cung cấp đại lượng mảnh vỡ pháp tắc. Ba người hiện tại nắm giữ lực lượng pháp tắc trừ chính mình cùng nhau thích ứng lực lượng pháp tắc nhập môn bên ngoài. Các nàng mỗi người đều đã đụng chạm đến không gian pháp tắc bậc cửa. Chỉ cần các nàng đến lúc đó đột phá thiên thần cảnh giới, đó chính là cùng Tô Vũ một dạng nắm trong tay song pháp tắc thiên thần cảnh giới cơ giả, chiến lực sẽ cực kỳ cường đại. Đương nhiên, nếu bàn về lực lượng pháp tắc, Tô Vũ hiện tại khống chế lực lượng pháp tắc thì là càng thêm khủng bố. Trước đó tại thánh tức môn bế quan 590 thời gian, Tô Vũ không chỉ có riêng là dựa vào lấy trong tay mình cực phẩm thần thạch tiến hành tu luyện, cùng lúc đó tiến hành còn có đối với mình trong tay các loại mảnh vỡ pháp tắc lĩnh hội. Trên tay hắn pháp 133 thì mảnh vỡ cao tới hơn 2000 khối. Đủ loại mảnh vỡ pháp tắc, lực lượng pháp tắc khác nhau cao tới hơn 200 chủng. Tại thời điểm hắn bế quan, 590 thời gian cũng là để hắn nắm giữ hơn 20 loại lực lượng pháp tắc khác nhau. Nếu là nói cả giới, vị nào thiên thần cảnh giới cường giả nắm giữ lực lượng pháp tắc số lượng nhiều nhất? Tô Vũ nói thứ hai, vậy liền không người nào dám nói thứ nhất. Nếu không phải mỗi một lần lĩnh ngộ pháp tắc mới, đến tiếp sau lĩnh ngộ pháp tắc sẽ khó khăn mấy lần. Lấy Tô Vũ thiên phú, tăng thêm trên tay hắn đủ nhiều mảnh vỡ pháp tắc, cái này 590 thời gian hắn tuyệt đối không chỉ lĩnh ngộ hơn 20 loại lực lượng pháp tắc. Chương 574, xuất thủ xa xỉ, sát thần. Chương 574, xuất thủ xa xỉ, sát thần. Đây đều là một chút liền trung phẩm thần khí đều không có đạt tới bậc nhỏ, đều như thế ưa thích. Ngươi nha, tính toán, liền ý theo ý nguyện của ngươi đi thôi. Tô Vũ cười đi tới Diệp Thanh Tịch trước mặt, đối với nàng vừa cười vừa nói. Lão bản, những này tuyển chọn đều đóng gói cho ta mang đi, bao nhiêu thần thạch, ngươi tính một chút. Tô Vũ nói xong, lại là đem hắn ánh mắt nhìn về phía quầy hàng người bán hàng rong mở miệng nói ra. Được. Vị đại nhân này xin chờ một chút, nhỏ cái này cho ngài kiểm kê hoàn tất. Nghe thấy Tô Vũ nói như vậy, tên kia quầy hàng chủ quán trên khuôn mặt cũng là lập tức liền lộ ra dáng tươi cười. Từ vừa mới Tô Vũ cùng Diệp Thanh Tịch ba người các nàng trong lúc nói chuyện với nhau, hắn liền đã nghe được mánh khỏe. Tô Vũ vừa mới nâng lên trung phẩm thần khí thời điểm, đều là ngữ khí bình thản, hiển nhiên, trước mặt một nhóm người này căn bản chính là không thiếu tiền chủ. Động một tí đều là trung phẩm thần khí. Đây chính là tối thiểu mấy vạn cực phẩm thần thạch đầu, thậm chí hơn 10 vạn cực phẩm thần thạch mới có thể mua sắm trung phẩm thần khí. Hôm nay gặp được khách hàng lớn như vậy, hắn tự nhiên muốn đem cơ hội này bắt lấy. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng là không dám chút nào lãnh đạm, liền tranh thủ trước mặt Diệp Thanh Tịch ba người các nàng nhìn chúng vật nhỏ toàn bộ đều đóng gói, coi là tốt giá cả. Rất nhanh, hắn cũng đã đem tất cả giá cả toàn bộ coi là tốt. Vị đại nhân này, hiện tại những này hết thể giá trị 1000 thượng phẩm thần thạch. Nói, liền đem trong tay bao khoản hướng phía Tô Vũ đưa tới, đây là 10 khối cực phẩm thần thạch, cho ngươi. Tô Vũ thấy thế, cũng là không có bất kỳ cái gì do dự, từ nhận chữ vật của mình bên trong lấy ra 10 khối cực phẩm thần thạch đầu. Nhìn thấy Tô Vũ đưa tới 10 khối cực phẩm thần thạch, vị chủ quán này sắc mặt lập tức đại hỉ. Sau một khắc, hắn liền tục không ngừng đúng vậy đem những này cực phẩm thần thạch thu vào. Mặc dù nói một khối cực phẩm thần thạch tương đương với 100 thượng phẩm thần thạch, nhưng là, dưới tình huống bình thường, căn bản không có người biết dùng cực phẩm thần thạch đổi được phẩm thần thạch. Dù sao, liền xem như một khối cực phẩm thần thạch thần lực mặc dù cùng 100 khối cực phẩm thạch thần lực, thế nhưng là cực phẩm trong thần thạch thần lực lại là cực kỳ tinh thuần, căn bản không phải thượng phẩm thần thạch có thể so. Tô Vũ vừa ra tay chính là 10 khối cực phẩm thần thạch, tên chủ quán này tự nhiên là mừng rỡ. Đi thôi. Giao dịch hoàn thành đằng sau, Tô Vũ cũng là đối với ba nữ vừa cười vừa nói rất nhanh, một đoàn người lại là hướng phía cái khác quầy hàng đi đến, tiếp tục tại ngày này tinh thành bên trong trên đường phố chính dạo phố thị. Trong đó nhìn thấy tất cả cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng đều là bị mua xuống tới. Hiện tại Tô Vũ, trước đó đánh chết nhiều như vậy thiên thần cảnh giới cường giả, thu thập được trong nhẫn chứa vật vẹn vẹn cực phẩm thần thạch cũng là đầy đủ để hắn phung phí. Đừng nói là những tiên thần này cảnh giới cường giả, liền xem như Tô Vũ trước đó tại Thánh Nguyên bên trong đánh chết những cái kia thượng bị thần viên mãn nửa bước thần cảnh giới trong tay cường giả thu hoạch cực phẩm thần thạch. Vậy cũng đầy đủ hắn để ba nữ tùy tiện mua sắm trên con đường này tất cả cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngay tại Tô Vũ đuổi tiếp ba nữ tại trên đường lớn dạo phố thời điểm, từ phủ thành chủ phương hướng, một tên sắc mặt phát bạch, xem xét chính là túng dục quá độ thanh niên ngay tại bên cạnh mình một đám cường giả hộ vệ dưới, cầm trong tay một cái quạt xếp, một bên đong đưa cây quạt, một bên nhìn trái ngó phải, ánh mắt không ngừng mà ở chung quanh lui tới trên người nữ tử trên dưới liếc nhìn. Trên cơ bản tất cả mọi người gặp được thanh niên đằng sau, đều là sắc mặt sợ hãi cấp tốc tránh né, nhất là những cái kia lui tới nữ tử, càng là cuống quýt trốn vào chung quanh ngõ nhỏ cùng trong lâu vũ. Hiển nhiên, tên thanh niên này tại ngày này tinh thành bên trong cũng là một cái sát thần. Chương 575, Tần Thọ. Chương 575, Tần Thọ. Hại, bọn gia hỏa này không biết tốt xấu, ta có đáng sợ sao như vậy? Mà lại các nàng cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình đức hạnh gì cùng tư sắc, thật sự cho rằng thiếu gia ta sẽ coi trọng các nàng. Thanh niên cầm quạt xếp nhìn xem chung quanh tránh né chính mình, tránh chi như xà hạt nữ tử, trên mặt của hắn cũng y là lộ ra một vòng khinh thường cùng rét lạnh thân sắc. Hắn thấy, những người này tư sắc căn bản không đủ để hắn dẫn lên hứng thú. Nhưng mà, 10 phút sau, ngay tại ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại thời điểm cả người lại là mãnh liệt thật lâu, hắn mới phản ứng được, lúc này lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha ha, tốt tốt tốt, thiên tinh thành lúc nào tới như thế ba vị tiểu diễm bất ác, tư sắc như trên trời thần nữ giống như 837 nữ tử tuyệt sắc. Lần này, thật sự là lao thiên quyến thuận a. Ba người này, ta chắc chắn phải có được. Hắn đoán hướng phương hướng chính là Tô Vũ bồi tiếp Diệp Thanh Tịch cùng Diệp Thanh Y gì cùng Đường Ánh bốn người phương hướng. Diệp Thanh Tịch thanh thuần động lòng người, đáng yêu hoa bát, như là thiếu nữ nhà bên, làm cho người nhịn không được lòng sinh ái mộ. Diệp Thanh Y gì lãnh diễm tuyệt luân, ngưỡng mộ núi cao, có một loại tránh xa người ngàn dặm băng sơn mỹ nhân khí chất, có thể kích thích người mãnh liệt dục vọng chinh phục. Đường Ánh thì là gợi cảm thành thục, mọi cử động lộ ra cực hạn dụ hoặc. Ba người mỗi vẻ, khí chất không giống nhau, nhưng là tại thanh niên trong mắt, lại là mỗi một cái đều vô cùng mê người. Tại hắn tất cả gặp qua trong nữ nhân, viết nữ cũng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, hận không thể lập tức liền đem ba nữ chiếm lấy. Nhất là gặp được Tô Vũ tại ba người phía sau người, hắn đối với Tô Vũ hâm mộ càng là đạt đến mức độ không còn gì hơn. Thậm chí bắt đầu ghen tị, ở trong lòng càng là muốn đem Tô Vũ lập tức chém giết, đem ba nữ từ trong tay hắn đoạt tới. Mà hắn như vậy muốn cũng là có chính mình đủ cường đại át chủ bài. Từ hắn xuất sinh bắt đầu, hắn chính là Thiên Tinh Thành bên trong bá vương, bởi vì hắn chính là Thiên Tinh Thành thành chủ đích trưởng tôn. Thiên Tinh Thành thành chủ chính là một vị thiên thần hậu kỳ cảnh giới cường giả. Chính là bởi vì như vậy, cho dù là hắn tại ngày này tinh thành bên trong khi nam phách nữ cũng không dám có bất kỳ người phản kháng. Đi, các ngươi theo bản thiếu gia đi qua. Nhìn xem Tô Vũ cùng Diệp Thanh Tịch, Diệp Thanh Y đi cùng Đường Ánh bốn người vị trí, thanh niên lay động trong tay mình quạt xếp, đối với mình bên người bốn tên hộ vệ mở miệng nói ra. Bốn tên hộ vệ đều là thượng vị thần cảnh giới cường giả, trong đó càng là có một vị thượng vị thần viên mãn cường giả. Những người này đều là phụ thân của hắn cùng gia gia phái ra bảo hộ hắn ở trên trời tinh thành bên trong hành động. Chính là có tứ đại thượng vị thần cảnh giới cường giả ở bên người. Thanh niên mới dám không chút kiêng kỵ tại ngày này tinh thành bên trong ngang ngược, làm việc bá đạo. Là thiếu gia. Nghe thấy được thanh niên nói, bên cạnh hắn bốn người đều là lập tức gật đầu. Lập tức liền theo thanh niên lập tức hướng phía Tô Vũ bên cạnh bọn họ tới gần. Mà những người này cử động, tự nhiên cũng là bị Tô Vũ trước tiên liền đã nhận ra. Hừ. Nhíu mày, đối với thanh niên nam tử khí thế hung hăng hướng phía bọn hắn xông tới một màn cảm thấy phẫn nộ ra hỏa này, ánh mắt nhìn xem bên cạnh mình ba vị gia nhân, rất không thích hợp, để trong lòng của hắn rất là khó chịu. Ai, bốn vị khách quan, đây chính là Thiên Tinh Thành thành chủ tôn, nổi tiếng xấu Tần Thọ. Hắn nhất định là nhìn chúng ba vị cô nương vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi. Lão hủ ta cũng trước đi tránh nạn. Ngay lúc này, phía sau bọn họ quầy hàng quán hàng nhỏ chủ cũng là đột nhiên truyền âm cho bốn người, nhắc nhở bốn người một câu sau. Hắn chính là lập tức đem gian hàng của mình vật phẩm thu sạch trở về nhận chữ vật, nhanh chóng thoát ly toàn bộ nơi thị phi. Chương 576, yên tâm, hắn là không nổi cái gì sóng. Chương 576, yên tâm, hắn là không nổi cái gì sóng Tô Vũ, chúng ta. Cảm nhận được bên cạnh mình vị kia bán hàng rong đều dọa đến trực tiếp chạy trốn, không chỉ có là hắn, còn có chung quanh cái khác tiểu thương giờ phút này đều là nhao nhao thu dọn đồ đạc rời đi. Đường Ánh các nàng cũng đều là hiểu rõ ra, những người này đến tuột cùng là đến cỡ nào e ngại vị kia không có hảo ý nhìn xem các nàng, đồng thời hướng phía các nàng đi tới Tần Thọ. Vì thế, ba nữ ánh mắt đều là nhìn hướng về phía Tô Vũ. Mặc dù các nàng hiện tại cũng là thượng vị thần cảnh giới viên mãn thực lực, liếc mắt liền nhìn ra cái kia Tần Thọ chỉ có bên trong vị cảnh giới của thần. Chung quanh bốn vị hộ vệ cũng bất quá là thượng vị thần cảnh giới, mà lại cũng chỉ có một vị thượng vị thần viên mãn cường giả, trong các nàng bất cứ người nào đều có thể nhẹ nhõm đem đối phương tất cả mọi người đánh bại, thậm chí là chém giết. Nhưng là đối phương có thể tại ngày này tinh thành như vậy ngang ngược, hiển nhiên bối cảnh cũng không đơn giản. Bối cảnh như vậy cùng thực lực, có được bốn vị thượng vị thần, thậm chí là thượng vị thần cảnh giới viên mãn cường giả thành thật thật đi theo hộ vệ. Gia hỏa này bối cảnh nghĩ đến cũng là có thiên thần cảnh giới cường giả thế lực lớn, mà lại đối phương tại đại thế lực này bên trong địa vị tuyệt đối không thấp. Các nàng mới vừa từ vị kia bán hàng rong truyền âm bên trong đã nghe rõ Tần Thọ là Thiên Tinh Thành thành chủ cháu trai. Theo bọn hắn mới vừa tiến vào Thiên Tinh Thành tìm hiểu thông tin bên trong có thể biết được, hôm nay Tinh Thành thành chủ thế nhưng là một vị thiên thần hậu kỳ cường giả. Tô Vũ hiện tại cũng là thiên thần hậu kỳ, mặc dù chiến lược cường đại, nhưng cái này dù sao cũng là đối phương địa bàn. các nàng cũng không muốn ở chỗ này cùng đối phương phát sinh xung đột. Không sao, gia hỏa này nếu là dám tìm đường chết, các ngươi liền thành toàn vu không cần khách khí với ta, trực tiếp đem nó chém giết chính là. Về phần hôm nay tinh thành thành chủ, bất quá là một cái thiên thần hậu kỳ lao gia hỏa thôi. Ở trước mặt ta, không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Nhớ kỹ, trời sập, có ta thay các ngươi định lấy. Tô Vũ nhìn xem ba nữ nhìn phía ánh mắt của mình, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười, lấy các nàng mở miệng nói ra. Trên mặt của hắn căn bản nhìn không thấy bất kỳ thần sắc lo lắng. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Nắm trong tay hơn 30 chủng lực lượng pháp tắc, hiện tại Tô Vũ chân thực chiến lực đã là thần vương phía dưới không người có thể so sánh. Liền xem như trước đó thánh tức cửa lão tổ thi triển ra trong tay mình không chọn vẹn siêu thần khí, cũng sẽ không là Tô Vũ hiện tại đối thủ. Tô Vũ nếu là đem thực lực của mình toàn bộ bạo phát đi ra, cho dù là đối mặt chân chính thần vương sơ kỳ cường giả, hắn đều có thể có lực đánh một trận. Cùng lắm thì chính là mang theo lão bà của mình chạy trốn thôi. Mà lại, hắn còn có Thương Nguyệt trong tay băng vân tiên cung cái này một át chủ bài lớn. Tại hắn bế quan 90 năm bên trong, Thương Nguyệt cũng là thuận lợi đột phá đến tiên thần trung kỳ cảnh giới. Càng thêm có thể kích phát ra băng vân tiên cung trận pháp uy lực. Lấy băng vân tiên cung món này vô cùng kinh khủng phụ đệ tính chất siêu thần khí uy lực. Bây giờ có được tiên thần trung kỳ cảnh giới thực lực Thương Nguyệt một khi thôi động băng vân tiên cung đem địch nhân vây khốn. Nó cường hãn uy lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm miểu sát bất luận cái gì tiên thần cảnh giới cường giả. Cho dù là hiện tại Tô Vũ, cũng quả quyết không có năng lực từ Thương Nguyệt toàn lực thúc dục băng vân tiên cung công kích cấm chế bên dưới cầu được một con đường sống. Nói cách khác, chỉ cần băng vân tiên cung bị gửi đi ra, tại Thương Nguyệt điều khiển bên dưới, liền xem như thần vương sơ kỳ cảnh giới cường giả đỉnh cấp đến, cũng muốn đối với nó nhún nhường ba phần. Đúng là như thế, hắn mới hoàn toàn không sợ bất luận cái gì thiên thần cảnh giới cường giả uy hiếp. Chương 577, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chương 577, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ân, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hừ, gia hỏa này nếu là dám đối với chúng ta đánh cái gì ý đồ xấu, ta nhất định phải hắn hối hận làm ra quyết định này. Không đối, hẳn là trực tiếp giết chết hắn càng thêm phù hợp, để hắn ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Nghe thấy được Tô Vũ như vậy hời hợt biểu thị, để các nàng không cần lo lắng. Đây là Diệp Thanh Tịch cùng Diệp Thanh Ý Lý cùng Đường Ánh ba nữ đều là lập tức có quyết định, một khi đối diện Tần Thọ thật hình một bốn số không như làm loạn. Vậy các nàng cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Tô Vũ cho tới bây giờ cũng sẽ không làm không có nắm chắc quyết định, bởi vậy, có Tô Vũ hứa hẹn phía trước, các nàng tuyệt đối là tin tưởng Tô Vũ, có hắn tại, các nàng liền không cần lo lắng sợ sệt cái này cái gọi là Thiên Tinh Thành thành chủ. Mặc dù đối phương là thiên thần hậu kỳ, vậy cũng không sợ. Ngay lúc này, Tần Thọ cùng hắn bốn tên thượng vị thần cấp bậc hộ vệ cũng là đi tới Tô Vũ trước mặt bọn hắn. Nhìn xem tư sắc tuyệt mỹ Diệp Thanh Tịch ba người, hắn cũng cảm giác bụng của mình có một cỗ hỏa diễm bốc lên, mặt mũi tràn đầy chất đống dâm tà, dáng tươi cười đối với ba người nói hắc hắc, ba vị tiểu nương tử hẳn là kẻ ngoại lai đi, ta trước đó đều không có gặp qua. Ta là Thiên Tinh Thành thành chủ đích trưởng tôn, nếu là ba vị tiểu nương tử không chê, ta muốn mời các ngươi ăn một bữa cơm, tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Ừ, không cần, chúng ta không cần. Tô Vũ, chúng ta đi thôi. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy Diệp Thanh Tịch không e dè hừ lạnh một tiếng, một chút mặt mũi đều không có cho hắn. Ngươi, nghe thấy được Diệp Thanh Tịch lời nói, Tần Thọ lập tức biến sắc, lúc này đối với nàng gầm thét một tiếng. Ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ép ở lại chúng ta phải không, chúng ta đi. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, vừa mới mở miệng liền bị không nhịn được Đường Ánh đánh gãy. Tô Vũ thấy thế cũng là khỏe miệng cánh nết, không để ý đến đối diện thằng hề, cùng Diệp Thanh Tịch ba người xoay người rời đi. Dừng lại. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ta ngăn lại các nàng. Nhìn xem bốn người không chút nào đem hắn để vào mắt, Tần Thọ khí toàn thân phát run, lập tức đối với mình bên người người bốn tên hộ vệ mở miệng nói ra. Xoát xoát xoát. Ra lệnh một tiếng, bốn tên thượng vị thần cảnh giới cường giả lập tức liền lách mình tiến lên, đem Tô Vũ bốn người bọn họ vây lại. Thiên Tinh Thành làm Thiên Tinh Bực lừng lẫy nổi danh đại thành, các ngươi cứ như vậy trắng trợn chặn đường chúng ta, đây chính là các ngươi đạo đại khách, còn có vương pháp sao? Thấy thế, ba nữ đều là hơi nhướng mày, Diệp Thanh Ý càng là hừ lạnh một tiếng. Hừ, vương pháp, lão tử chính là hôm nay Tinh Thành vương pháp, cho ta đưa các nàng cầm xuống, chú ý đừng cho ta làm bị thương ba vị mỹ nhân. Về phần người nam kia, liền phế hắn cho ta, lưu hắn một cái mạng, ta còn muốn ở ngay trước mặt hắn hưởng dụng ba cái mỹ nhân. Ha ha ha. Nghe thấy được Diệp Thanh Ý liền hừ lạnh, Tần Thọ trên khuôn mặt lại là lộ ra một vòng cực độ biến thái dáng tươi cười, càn rỡ lớn tiếng cười nói. Nhìn xem Tô Vũ thời điểm, trên mặt của hắn càng là lộ ra một vòng tàn nhẫn thân sắc. Đối mặt Tô Vũ bên người có như thế tuyệt mỹ ba cái đại mỹ nữ cùng đi, hắn quả thực là ghen tị phát cuồng. Chính như hắn vừa mới lời nói, một phần này đấu kỵ để hắn muốn 0.1 đến một cái điên cuồng kích thích tự động. Là thiếu chủ. Nghe thấy Tần Thọ mệnh lệnh được đưa ra, bốn tên thượng vị thần cảnh giới cường giả cũng là lập tức cung kính đáp lại. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, còn có thể thiếu thụ một chút da thịt nỗi khổ. Trong đó vị kia thượng vị thần cảnh giới viên mãn cường giả càng là lãnh đạo đối với Tô Vũ bốn người nói ra. Trên người thượng vị thần cảnh giới viên mãn khí tức hoàn toàn nở rộ, ánh mắt lạnh nhạt không gì sánh được. Chương 578, đây đều là hiệu lầm a. Chương 578, đây đều là hiệu lầm a. Hừ, chỉ là bốn cái thượng vị thần cũng muốn ngăn lại chúng ta, thật là không biết trời cao đất rộng. Nhìn xem bốn người thả ra trên người mình khí tức đằng sau, Tô Vũ cũng không có mở miệng. Ngược lại là Diệp Thanh Tịch ban đầu đối với chung quanh bốn người nói ra. Lập tức, nàng lại là đem ánh mắt của mình bỏ vào Tô Vũ trên thân. Tô Vũ, ngươi không cần xuất thủ, tỷ tỷ cũng đừng giành với ta, bốn người này giao cho ta rồi. Phi thăng thượng giới đằng sau, Nhiều năm như vậy thời gian ta vẫn luôn là đang tu luyện, lần này rốt cục có cơ hội xuất thủ. Hi hi. Nghe thấy được nàng, lại nhìn về phía giờ phút này trên mặt kích động Diệp Thanh Tịch, Tô Vũ cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Chính như Diệp Thanh Tịch trước đó nói như vậy, nàng tại theo chính mình cùng nhau đi tới thượng giới đằng sau, 21 vẫn đi theo mình tại trong động phủ tu luyện. Liền xem như chính mình rời đi chính mình thánh tử động phủ, ba người các nàng đều là một bước đều không có bước ra qua động phủ của mình, vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Cho tới bây giờ, đều đi qua 90 nhiều năm thời gian. Các nàng khẳng định đều là nhịn gần chết. Mà lại, hiện tại Diệp Thanh Tịch ba người thực lực cảnh giới cũng đều đạt đến thượng vị chân thần cảnh giới viên mãn cấp độ. Tăng thêm các nàng có 12 cái đồng dạng đạt đến thượng vị chân thần cảnh giới viên mãn ngự thú lực lượng gia trì. Ba người cũng đều lĩnh ngộ không chỉ một loại lực lượng pháp tắc. Hiện tại Diệp Thanh Tịch liền xem như đối mặt bình thường nửa bước thiên thần cảnh giới cường giả, cũng có thể làm đến nhẹ nhõm đem nó chém giết. Không chỉ có là Diệp Thanh Tịch, Diệp Thanh Y, Đường Ánh hai người cũng đều là như vậy. Mà bây giờ, đối mặt bốn tên thượng vị thần không biết tốt xấu vòng vây các nàng, hiển nhiên là để Diệp Thanh Tịch tìm được chút xuống những năm này một mực bế quan tu luyện, không có cơ hội xuất thủ cùng địch nhân chém giết bị đè nén. Cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Ngược lại là Diệp Thanh Y, nàng đối với mình cô muội muội này cũng là không có bao nhiêu khách khí, trực tiếp mở miệng nhắc nhở một câu. Cũng là cùng Diệp Thanh Tịch nói một dạng, cũng không tính xuất thủ và hiếu động Diệp Thanh Tịch so ra, Diệp Thanh Y rõ ràng phải bình tĩnh nhiều, một bên Đường Oánh càng là như vậy. Kỳ hỉ, những vớ ba vớ vẩn này căn bản không có khả năng để cho ta lật thuyền trong mương, bọn hắn bất quá là một đám rác rưởi thôi. Nghe thấy Diệp Thanh Y nhắc nhở, Diệp Thanh Tịch lơ đến nói ra. Sau một khắc, chính là trực tiếp bạo phát chính mình thượng vị chân thần cảnh giới viên mãn khí thế. Cái gì? Ngươi lại là thượng vị thần cảnh giới viên mãn? Cảm nhận được Diệp Thanh Tịch khí thế trên người đằng sau, cái kia bốn vị thượng vị thần cảnh giới hộ vệ lập tức kinh hãi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này bị tần thọ bản giao phải bắt được nữ nhân lại là thượng vị thần cảnh giới viên mãn. Lần này muốn bắt sống đối phương, độ khó cũng không phải bình thường lớn. Nhất là bây giờ vị kia cầm đầu thượng vị thần cảnh giới viên mãn đội trưởng, trên mặt càng là tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù cùng là thượng vị thần cảnh giới viên mãn, nhưng là hắn nhưng từ Diệp Thanh Tịch trên thân 240 cảm nhận được một cỗ để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Tựa hồ đối mặt mình không phải một cái cùng cấp bậc đối thủ, mà là một cái thực lực có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn tồn tại. Lại thêm đối mặt bọn hắn bốn người cường đại thượng vị thần khí thế hoàn toàn phóng thích đằng sau, còn có thể vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh thần sắc Tô Vũ đám ba người. Giờ khắc này, hắn cũng là biết được nhóm người mình lần này hẳn là đã đến kẻ khó chơi. Trước mặt bốn người này thực lực tuyệt đối phải vượt qua bọn hắn trước đó đoán trước khủng khủ, các hạng, cái này đây đều là hiểu lầm. Vì mình mạng nhỏ muốn, tên hộ vệ này đội trưởng lập tức bồi lên khuôn mặt tươi cười, đối với Diệp Thanh Tịch nói ra. Chương 579, hiểu lầm. Giết ngươi cũng là hiểu lầm. Chương 579, hiểu lầm. Giết ngươi cũng là hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm. Nghe thấy được tên này thượng vị thần cảnh giới viên mãn cường giả nói, Diệp Thanh Tịch trên mặt đi cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nếu là mình thực lực cũng không có bày ra cường đại như vậy, vậy cái này một việc, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không hướng mình nhiều lời một chữ. Mà lại, nàng cũng không phải là hoa gì bình. Sớm tại Lam Tinh thời điểm, nàng cũng đã là một tên ngự thú sư, tại trong bí cảnh cùng thú thần giáo thần tử từng có sinh tử đại chiến, cũng là trải qua sinh tử chi nhân. Mặc dù phi thăng tới thượng giới đằng sau, bởi vì Tô Vũ nguyên nhân, có thể một mực tại thánh tức môn đạt được tốt nhất che chở, chưa từng xảy ra bất kỳ tranh đấu cùng chiến đấu. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho Diệp Thanh Tịch liền sẽ mất đi dị vãng đấu trí. Đối mặt trước mắt vị này làm bộ làm tịch, hậu chi hậu giác, bày ra một bộ hối hận bộ dáng thượng vị thần cảnh giới viên mãn cường giả. Nàng cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp triệu hoán ra chính mình cái thứ nhất ngự thú, Xí Diễm Thiên Thần Tức. Đây là nàng ban sơ bốn cánh viêm tức thông qua Tô Vũ liên tiếp tiến hóa mà đến thần cấp phẩm chất thần thú. Bây giờ tại Tô Vũ cung cấp hỏa diễm mảnh vỡ pháp tắc cung cấp nuôi dưỡng bên dưới, 90 năm bế quan trong thời gian, cảnh giới của hắn cũng là đạt đến thượng vị chân thần cảnh giới viên mãn. Thực lực cường đại không gì sánh được, cũng không so với nàng tự thân chiến lực kém bao nhiêu. Cái này, đây cũng là một cái thượng vị thần cảnh giới viên mãn cường đại thần thú, chẳng lẽ là khế ước của nàng thú? Đáng chết, gia hỏa này bản thân liền là thượng vị thần viên mãn thì cũng thôi đi, hiện tại còn có được một cái thực lực cường đại thượng vị thần cảnh giới viên mãn thần thú làm khế ước thú của mình. Lai lịch của những người này chỉ sợ so ta tưởng tượng càng thêm khủng bố. Đối phương tất nhiên là thế lực lớn bên trong đệ tử, nói không chừng không kém gì Thiên Tinh Thành. Chúng ta thật sự là không nên trêu chọc. Nhìn xem Diệp Thanh Tịch thả ra chính mình thần thú cũng có được thượng vị thần cảnh giới viên mãn khí tức lúc này, trung quanh vây cuốn Tô Vũ bốn người thượng vị thần cũng đều là sắc mặt đột biến. Trong lòng lập tức có phỏng đoán, đồng thời, tại gặp được giờ phút này Tô Vũ bốn người trên khuôn mặt đều là lộ ra một bộ chẳng thèm ngó tới thân sắc. Bọn hắn càng thêm xác định hiện tại trước mặt mình bị bọn hắn vây quanh ngăn lại bốn người tuyệt đối là bối cảnh thâm hậu hạng người. Chỉ có hoàn toàn không sợ bọn hắn Thiên Tinh Thành trong thế lực đệ tử, mới có như vậy lực lượng. Tiểu Viêm, giết bọn hắn. Bốn người bọn họ trong nội tâm tự ngàn vạn, nhưng là Diệp Thanh Tịch cũng sẽ không khách khí với bọn họ, càng sẽ không chờ bọn hắn xuất thủ. Đang triệu hắn đi ra chính mình cái thứ nhất ngự thú, Xí Diễm Thiên Thần Tước đằng sau, chính là lập tức hạ đạt mệnh lệnh công kích. Xí Diễm Thiên Thần Tước, tại Tô Vũ trợ giúp bên dưới cũng là vượt qua thần kiếp mới ngưng tụ thần cách, bởi vậy cũng là thượng vị chân thần cảnh giới. Tăng thêm hiện tại nương tựa theo Tô Vũ cung cấp hỏa diễm mảnh vỡ pháp tắc thờ hắn lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, để hắn cũng có thể có được điều động một tia hỏa diễm pháp tắc lực lượng nên. Thời khắc này Xí Diễm Thiên Thần Tước đã là một tên nửa bước thiên thần cảnh giới cường giả. Đối mặt với bốn cái thượng vị thần, cho dù là ở giữa có một vị thượng vị thần cảnh giới viên mãn cường giả đối với hắn mà nói, cũng là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Giết. Đối với Diệp Thanh Tịch ra lệnh, Xí Diễm Thiên Thần Tức cũng là lập tức gật đầu. Hai cánh chấn động động, vô số uy lực kinh khủng hỏa diễm xích hồng hóa thành bốn đạo cỡ nhỏ hỏa diễm viêm tước, hướng phía bốn người đánh tới. Nó mạnh mẽ uy lực, nhất thời làm bốn vị thượng vị thần cảnh giới cường giả, bao quát vị kia thượng vị thần cảnh giới viên mãn cường giả đều là sắc mặt đổi biến. Bởi vì bọn hắn tại trong một kích này cảm nhận được không gì sánh được nồng đậm tử vong uy hiếp. Chương 580, miểu sát. Sợ mất mật tần thọ. Chương 580, miểu sát. Sợ mất mật tần thọ. Không tốt. Toàn lực phòng ngự. Đối mặt Diệp Thanh Tịch cái này thượng vị chân thần cảnh giới viên mãn ngự thú công kích, chung quanh bốn người sắc mặt đổi biến, một vị duy nhất thượng vị thần đại viên mãn cường giả cũng là lập tức mở miệng lớn tiếng nhắc nhở chung quanh mấy người. Sau đó liền ngưng tụ toàn bộ lực lượng của mình, bắt đầu ngăn cản trước mặt mình đánh thẳng tới đạo kia hỏa diễm xẻ nhỏ. Thế nhưng là, rầm rầm rầm, liên tiếp 3 tiếng nổ đùng, chung quanh ánh lửa trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, liền không có bất cứ động tĩnh gì. Mà chính hắn trước mặt cũng là bạo phát ra một đoàn mãnh liệt hỏa diễm, đem hắn trong nháy mắt thôn vệ. A a a, cái này, đây là lực lượng pháp tắc. Hỏa diễm lực lượng pháp tắc. Ngươi không phải phổ thông thượng vị thần viên mãn, mà là nửa bước thiên thần. Không một không cảm nhận được một cỗ mãnh liệt vượt qua chính hắn đủ khả năng chống cự lực lượng cường đại đằng sau. Tên này thượng vị thần cảnh giới viên mãn cường giả lúc này rốt cục biết được chính mình đến tột cùng đối mặt chính là địch nhân nào đó. Trước mặt hắn cái kia hỏa tức cũng không phải là cái gì thượng vị thần cảnh giới viên mãn cường giả, mà là nắm trong tay một tia lực lượng pháp tắc nửa bước thiên thần cảnh giới cường giả đỉnh cấp. Cường giả như vậy, thực lực hoàn toàn không phải hắn có thể tới sánh vai. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ tới, vừa mới chính mình cảm nhận được cái kia một câu nguy cơ tử vong tại sao lại mãnh liệt như vậy, chỉ tiếc, bây giờ bị đối phương công kích, hắn muốn chạy trốn đã chậm. Tại một tiếng kinh hãi mà kinh ngạc thốt lên âm thanh sau, vị này cầm đầu thượng vị thần cảnh giới viên mãn hộ vệ đội trưởng cũng là trực tiếp bị Xí Diễm Thiên Thần Tức thả ra hỏa diễm đốt cháy thành tro. Chết chết rồi. Khi thấy chính mình bốn tên thượng vị thần cấp bậc cường giả hộ vệ cứ như vậy tại Diệp Thanh Tịch dưới trướng Xí Diễm Thiên Thần Tức công kích đến bị miểu sát. Giờ này khắc này, Tần Thọ cả người đều trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này hắn thế mà đá vào tấm sắt. Diệp Thanh Tịch cái này còn không có xuất thủ, đây chỉ là đưa nàng khế ước thú kêu gọi ra liền có thể đem hắn dưới trướng bốn tên cường giả thượng vị thần, trong đó còn có một vị thượng vị thần cảnh giới viên mãn cường giả một chiêu miểu sát. Như vậy cái này khế ước thú thực lực không cần phải nói, tuyệt đối là nửa bước thiên thần cảnh giới tồn tại. Có thể có được nửa bước thiên thần cảnh giới khế ước thú người, bối cảnh tuyệt đối không thấp. Liền ngay cả hắn, làm Thiên Tinh Thành thành chủ cháu trai, gia gia của hắn thế nhưng là thiên thần hậu kỳ cảnh giới cường giả. Hắn đều không có thể thu hoạch được cường đại như thế khế ước thú. Tại thượng giới, người tu luyện cũng có thể cùng thượng giới thần thú ký kết khế ước, để nó đi theo chính mình. Bất quá, những này khế ước thú thượng giới người tu luyện nhưng không có Lam Tinh Ngự Thú sư lưu phái này. Bởi vậy cả đời đều chỉ có thể khế ước một cái khế ước thú coi như đồng bạn. Mà bây giờ nhìn xem Diệp Thanh Tịch có được cường đại như vậy khế ước thú, lần này Tần Thọ cũng rốt cục biết được chính mình trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Làm cho người chán ghét nhanh nuốt đã giải quyết xong, sau đó sẽ đến lượt ngươi. Giải quyết xong bên cạnh mình Tần Thọ phái ra bốn tên thượng vị thần hộ vệ đằng sau, Diệp Thanh Tịch khỏe miệng gãy nết, nhàn nhạt nói một câu, lập tức liền đem ánh mắt của mình bỏ vào nơi xa kinh hãi vạn phần Tần Thọ trên thân. Lệ. Theo tiếng nói của nàng cùng nhau hành động còn có ở bên cạnh hắn cái kia Xí Diễm chưa thần tước. Đồng dạng là gáy gọi một tiếng, quay đầu nhìn về hướng Tần Thọ. Tại bị Xí Diễm Tiên Thần Tức để mắt tới trong nháy mắt, Tần Thọ lập tức cảm thấy mình thân thể phát lạnh, dưới chân mềm nhũn, cả người cứ như vậy bất lực ngồi liệt trên mặt đất. Chương 581, đoạn tử tuyệt tôn. Chương 581, đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Thiên Tinh Thành thành chủ cháu trai, gia gia của ta thế nhưng là Thiên Tinh Thành thiên thần hậu kỳ cảnh giới cường giả. Tại ngày này tinh thành bên trong, liền cả thiên thần đỉnh phong cường giả đều muốn cho ta ra ra một bộ mặt. Ngươi không có khả năng ra tay với ta. Không phải vậy ngươi liền chết chắc. Ra tay với ta, gia gia của ta nhất định sẽ chém chết tất cả các ngươi. Các ngươi cũng đừng hòng sống lấy đi ra Thiên Tinh Thành. Lúc này, nhìn xem Diệp Thanh Tịch Xí Diễm Thiên Thần Tức ánh mắt lạnh như băng mang theo sát cơ nhìn mình. Tần Thọ đã là ngồi liệt trên mặt đất không ngừng mà đối với Diệp Thanh Tịch bọn người mở miệng quát lớn. Trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi thần sắc, đã sớm không có trước đó như vậy phách lối. Lúc này, hắn chỉ muốn dựa vào bối cảnh của chính mình đem từ mình mạng nhỏ bảo vệ đến. Cho dù là lúc này hắn đã ý thức được Diệp Thanh Tịch bốn người lai lịch tuyệt đối không đơn giản, nhưng là giờ này khắc này, đây là bọn hắn Thiên Tinh Thành địa giới. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, hắn ở trên trời tinh thành bên trong, chuyển ra mình bị thiên thần này hậu kỳ cảnh giới cường giả, hẳn là có thể đủ chấn nhiếp đối phương. Mà hắn cũng là để Diệp Thanh Tịch có như vậy một tia do dự. Lúc đầu, Diệp Thanh Tịch đã biết được Tô Vũ có được thiên thần đỉnh phong chiến lực. Trước đó nàng nghe nói hôm nay tinh thành thành chủ thực lực là thiên thần hậu kỳ cảnh giới, ngược lại là không có để ý có Tô Vũ tại, thiên thần hậu kỳ cảnh giới cường giả căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Bất quá, vừa mới Tần Thọ nói tới câu nói kia, để nàng có dao động. Thiên thần đỉnh phong đều muốn ở trên trời tinh thành bên trong cho đối phương một bộ mặt. Đó chính là nói rõ đối phương nương tựa theo tại ngày này tinh thành bên trong các loại thủ đoạn, có thể làm cho hắn phát huy ra thiên thần đỉnh phong cảnh giới thực lực. Đây đã là cùng nàng biết được Tô Vũ thiên thần đỉnh phong chiến lực giữ lẫn nhau. Bởi vậy, vì mình bên này bốn người an toàn, Diệp Thanh Tịch không thể không cẩn thận một chút. Không cần lo lắng, cứ việc làm chuyện mình muốn làm, liền xem như Thiên Tinh Thành thành chủ có được thiên thần đỉnh phong thực lực, ta cũng không sợ. Đừng quên, ta thế nhưng là ngự thú sư. Dưới trướng tiểu hỏa, Tiểu Nham thực lực của bọn hắn cảnh giới cũng là đạt đến Thiên Thần trung kỳ cảnh giới. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể cùng Thiên Thần hậu kỳ cường giả chống lại. Nếu là bọn họ Thiên Tinh Thành dám động thủ, ta không để ý đem toàn bộ Thiên Tinh Thành Tần gia cường giả toàn bộ diệt sát. Tô Vũ thấy được Diệp Thanh Tịch do dự, chậm rãi tiến lên đối với nàng nói ra: "Cầu hoa tươi." Chính như hắn lời nói, hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực, có thực lực nói như vậy. "Ừm." Nghe thấy được Tô Vũ lời nói, Diệp Thanh Tịch giờ phút này cũng là gật gật đầu, hoàn toàn yên tâm. "Tiểu Biêm, trước phế đi hắn." Lúc này, Diệp Thanh Tịch chính là đối với mình ngự thú Xí Diễm Thiên Thần Tước ra lệnh. "Lệ." Theo mệnh lệnh của nàng hạ đạt, Xí Diễm Thiên Thần Tước cũng là lập tức hót vang một tiếng. Sau một khắc, liên hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ vọt thẳng đến Tần Thọ trước mặt. "Oanh!" Một cỗ cường đại không gì sánh được thần lực cũng là bỗng nhiên đánh phía Tần Thọ, đem hắn tất cả kinh mạch, thần lực toàn bộ phá hủy, để nó từ đó vị thần cảnh giới trực tiếp trở thành một tên phế nhân. Mà lại không biết có phải hay không là cố ý hay là Diệp Thanh Tịch âm thầm mệnh lệnh Xí Diễm Thiên Thần Tước tại công kích phế bỏ Tần Thọ tất cả tu vi thời điểm. Hắn đồng thời cũng đem Tần Thọ quý báo nhất mệnh căn tử cũng trực tiếp thi triển hỏa diễm thiêu đốt thành cho tàn. "A a a a." Tu vi bị phế, đoạn tử tuyệt tôn thống khổ, lập tức liền để Tần Thọ phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chuyển khắp toàn bộ khu phố vạn. Chương 582, Thiên Tinh Thành Thành Chủ. Chương 582, Thiên Tinh Thành Thành Chủ Tiểu Viêm, tốt, nhất cổ tác khí, xử lý hắn. Nhìn xem Tần Thọ cái kia cực kỳ thống khổ biểu lộ, Diệp Thanh Tịch cũng không do dự nữa, lập tức phân phó Tiểu Viêm chém giết đối phương. "Biết rồi, chủ nhân." Nghe thấy được Diệp Thanh Tịch lời nói, Tiểu Viêm cũng là lập tức có đáp lại, sau một khắc chính là lại lần nữa bạo phát ra một cỗ cường đại hỏa diễm thần lực. Tại cái này Tần Thọ một mặt dưới sự hãi nhiên, hỏa diễm thần lực bay thẳng mà đến, hướng phía hắn vọt tới. "Không!" Cảm nhận được chết 237 vong uy hiếp, giờ khắc này, Tần Thọ cũng là không lo được mình bây giờ thương thế, mà là điên cuồng gào thét một tiếng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. "Hừ, người nào dám tại ta Thiên Tinh Thành dương ai? Muốn chết? Lại dám đụng đến ta cháu trai, ngươi chết cho ta." Ngay một khắc này, một đạo bá đạo thanh âm đột nhiên truyền ra rất nhanh, từ phủ thành chủ phương hướng, lập tức liền xuất hiện một tên thực lực cường đại lão giả. Đồng thời phóng xuất ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, lập tức liền đem Tiểu Viêm công kích ngăn tại Tần Thọ trước mặt, cứu đối phương. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn cũng là trong nháy mắt này công phu liền xuất hiện ở Tần Thọ trước mặt. "Ra, ra ra, cứu ta. Ra ra, bọn hắn đem ta phế đi, ngươi muốn thay ta báo thủ, giết bọn hắn. Giết sạch bọn hắn a." Cảm nhận được người tới khí tức quen thuộc cùng bóng lưng đằng sau, Tần Thọ cả người trên khuôn mặt cũng là lập tức trở nên tàn nhẫn đứng lên. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm lão giả đuổi cứ như vậy khóc lên. Tần Thọ tình huống, Thiên Tinh Thành Thành Chủ cũng là hiểu được. Lập tức liền biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, hắn chính là giận tím mặt thật là lớn cậu đàn, thế mà đem cháu của ta bị thương thành dạng này, các ngươi đều đáng chết. Cảm nhận được Tần Thọ thời khắc này tình huống đằng sau, trên mặt lão giả cũng là lộ ra một vòng phẫn nộ đến cực điểm thần sắc. Lập tức liền bạo giống một tiếng. Sau một khắc, Thiên Thần hậu kỳ uy áp mạnh mẽ lại lần nữa phóng thích, hướng phía Tô Vũ bọn người ép tới. Nhất là hướng về vừa mới xuất thủ chặn đánh giết hắn cháu trai Tiểu Viêm phát khởi chí mạng uy áp công kích. Tiểu Viêm thực lực bây giờ cũng bất quá là thượng bị chân thần biên mãn cảnh giới, liền xem như đã có cấp độ nhập môn hỏa diễm lực lượng pháp tắc cảm ngộ, nhưng là nó cũng tuyệt đối không phải là Thiên Thần hậu kỳ cảnh giới Thiên Tinh Thành Thành Chủ đối thủ. Nếu là bị tên Thiên Thần này hậu kỳ cảnh giới uy áp mạnh mẽ áp bách đến trên thân, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, trực tiếp liền sẽ bị miểu sát, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Như bây giờ tình huống dưới, Tô Vũ cũng là trực tiếp xuất thủ, khí thế cường đại trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát. Đồng dạng là một cỗ Thiên Thần hậu kỳ cảnh giới uy áp khổng lồ cũng là hướng thẳng đến Thiên Tinh Thành Thành Chủ lão gia hỏa này ép tới. Rầm rầm rầm, vô hình uy áp va chạm, lập tức bạo phát ra từng luồng như sấm rền thanh âm. Bên này Thiên Tinh Thành Thành Chủ uy áp mạnh mẽ cũng là tại Tô Vũ khí thế hạ phá diện, cũng không có đối với Tiểu Viêm tạo thành bất kỳ tổn thương. Đồng dạng, Diệp Thanh Y cùng Diệp Thanh Tịch còn có Đường Ánh ba người cũng đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thiên Thần hậu kỳ, lại có một cái Thiên Thần hậu kỳ cảnh giới cường giả. Cảm nhận được Tô Vũ thực lực cường đại, Thiên Tinh Thành Thành Chủ sắc mặt đột biến, dám đối với chúng ta xuất thủ, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Lúc này, Tô Vũ đối mặt trước mắt Thiên Tinh Thành Thành Chủ, hắn cũng là hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, liền xông về Thiên 4.8 Tinh Thành Thành Chủ, khí thế cường hãn, thẳng tiến không lùi. Cảm nhận được Tô Vũ khí thế cường đại, Thiên Tinh Thành Thành Chủ cũng là không có chút do dự nào. Trực tiếp xông lên Thiên Tinh Thành trên không vô tận trên trời cao, muốn cùng Tô Vũ ở trên vòm trời chiến đấu, miễn cho tác động đến Thiên Tinh Thành mà Tô Vũ cũng đang có ý này, vây tay một cái, Tiểu Hỏa, Tiểu Nham, Thương Nguyệt 12 đại thiên thần trùng kỳ ngự thú toàn bộ bị hắn kêu gọi ra. Bảo vệ được ba nữ sau, hắn chính là thân hình lóe lên, xông lên Thiên Tinh Thành không trung. Chương 583, Chiến Thiên Tinh Thành Chủ. Chương 583, Chiến Thiên Tinh Thành Chủ. Tô Vũ thân thể đứng sừng sững ở một mảnh trong mây đen, đối mặt với Thiên Tinh Thành Thành Chủ cái kia tràn ngập sát cơ hai con người, hắn hít sâu một hơi, bất tử kinh lực lượng tại thể nội phun trào. Thiên Tinh Thành Thành Chủ, ngươi tà mị chi lực không cách nào dung chuyển ta cứng cỏi. Tô Vũ cắn chặt răng, trong thanh âm lộ ra kiên định. Thiên Tinh Thành Thành Chủ cười lạnh một tiếng, như là yêu thú than nhẹ quanh quẩn ở trong trời đêm. Trên người hắn tà khí càng phát ra nồng đậm, phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh mệnh. Tô Vũ, ngươi cho rằng bất tử kinh liền có thể để cho ngươi đào thoát tử vong khống chế sao? Thiên Tinh Thành Thành Chủ thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, giống như là từ trong địa ngục chuyển đến nỉ non. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, trong lòng thần thức vận chuyển lại 24, Thủy Hỏa Minh Vương công cấp tốc triển khai. Một đạo huyết sắc hào quang tại hắn quanh thân bay lên, hình thành một đạo kiên cố tường phòng hộ, ngăn tại Thiên Tinh Thành thành chủ trước mặt. Thiên Tinh Thành thành chủ mắt sáng lên, lập tức huy động trong tay nắm đấm, một đoàn huyết sắc quang mang ngưng tụ mà thành, như là man thú giống như gào lấy hướng phía Tô Tập Lai. Minh Vương ấn. Tô Vũ gầm nhẹ một tiếng, trong hư không hiện lên một tia kim quang. Lòng bàn tay của hắn chỗ hiện ra một cái phù văn cổ xưa, trong nháy mắt huyết tán mà ra kim quang hóa thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, ngăn tại huyết sắc quyền quang phía trước. Cả hai ba chạm kích thích một mảnh vòng xoáy, trong không khí tràn ngập nóng dục khí tức. Tô Vũ đạp không trở ra, thân hình như điện, linh lực tại thể nội lưu chuyển, khiến cho hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn. Ngươi vẫn là không cách nào đào thoát lòng bàn tay của ta, Tô Vũ. Thiên Tinh Thành thành chủ ánh mắt càng phát ra cùng nhiệt, bàn tay vung lên, một mảnh sát khí hóa thành yêu thú, dương nhanh múa vút nhào về phía Tô Vũ. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, linh lực như tuôn ra triệu bình thường tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn khẽ quát một tiếng, Thủy Hỏa Minh Vương Công, Minh Vương ấn, hợp nhất. Tại trong lòng bàn tay hắn, một đạo kỳ dị phù văn hiện hiện, Thủy Hỏa Minh Vương Công bên trong ẩn chứa lực lượng tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp. Huyết sát tiêu dương giống như quang mang tại Tô Vũ bốn phía nở rộ đem đoàn kia sát khí triệt để ngăn tại bên ngoài. Thiên Tinh Thành thành chủ con ngươi có chút co bảo, hắn cảm nhận được đến từ Tô Vũ thể nội năng lượng cường đại. Nhưng hắn cũng không e ngại, ngược lại cuồng tiếu vung đầu nắm đấm, phóng xuất ra càng cường đại hơn công kích. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn qua ta huyết sắc quyền quang sao? Thiên Tinh Thành thành chủ trào phúng âm thanh ở trong trời đêm tiếng vọng. Tô Vũ mâu quang nhất ngưng, hắn hít sâu một hơi, trong tay trưởng ấn càng phát ra ngưng thực. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, đem huyết sắc quyền quang triệt để chấn lui. Huyết sắc quyền quang, mặc dù cường đại, nhưng cũng vô pháp chiến thắng Thủy Hỏa Minh Vương công lực lượng. Tô Vũ tỉnh táo nói ra. Thiên Tinh Thành thành chủ cắn chặt răng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Tô Vũ bên cạnh, một đột nhiên đánh tới. Tô Vũ có chút nghiêng người, tránh thoát Thiên Tinh Thành thành chủ công kích, đồng thời một trường đẩy ra, linh lực phun trào, hóa thành một mảnh quang mang màu vàng, thẳng đến Thiên Tinh Thành thành chủ mặt. Tụ 137 tức thành kiếm, Cửu Tinh Minh Vương chém. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay kim quang ngưng tụ thành một thanh to lớn trường kiếm màu vàng, như là sao băng vạch phá bầu trời đêm, bổ về phía Thiên Tinh Thành thành chủ. Thiên Tinh Thành thành chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn, thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên linh hoạt dị thường, như là yêu thú giống như né tránh. Nhưng mà, kim kiếm kia lại là truy tung khí tức của hắn, một đường truy kích mà đi. Chiến đấu tiến vào gay cấn, giữa hai bên rằng co cùng tránh né hình thành một bức tinh diệu hình ảnh. Tô Vũ Cựu Tinh Minh Vương chém phảng phất có linh tính, luôn có thể tìm tới Thiên Tinh Thành thành chủ tung tích, mà Thiên Tinh Thành thành chủ thì khi thì hóa thân thành yêu thú, khi thì cấp tốc xuyên thẳng qua ý đồ lần tránh một kích chí mạng này. Chương 584, An Quả Đắng chương 584, An Quả Đắng tại đêm khuya này trên chiến trường. Huyết sắc cùng kim quang xen lẫn, một mảnh thê lương mà kịch liệt không khí bao phủ tại giữa hai người. Thân ảnh của bọn hắn ở trong trời đêm giao thoa, triển hiện nửa bước thiên thần cảnh thực lực cường đại. Tô Vũ cảm nhận được mặt đất chấn động, thân thể của hắn khẽ run lên, nhưng lập tức hắn cắn răng kiên trì ở, toàn thân linh lực sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cuốn vào trận này vật lộn bên trong. Thiên Tinh Thành thành chủ trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, hắn lần nữa hóa thân thần điểu, lao xuống, tốc độ nhanh chóng cơ hồ khiến người vô pháp bắt. Ha ha ha, Tô Vũ, ngươi cuối cùng vẫn là không địch lại ta Thiên Tinh Thành thành chủ. Thiên Tinh Thành thành chủ thanh âm như là ngọn lửa nóng bỏng, ý trào phúng lộ rõ trên mặt. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, tay phải đại thủ lớn ngưng tụ, tay trái tiểu thiên tinh trưởng lóe lên, trong chốc lát, trước người hắn hiện ra một mảnh màu vàng vòng phòng hộ. Thân điểu hóa thành Thiên Tinh Thành thành chủ như mũi tên rời cung bình thường bắn về phía Tô Vũ, đụng vào màu vàng quát lên, thoa lên được khánh hỏa hoa. Đừng tưởng rằng tốc độ của người liền có thể thủ thắng. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, toàn thân khí huyết phun trào, linh lực ngưng tụ thành một thanh to lớn kiếm, ngăn tại trước mặt hắn. Giữa hai người quyền ấn va chạm, phảng phất lôi đình giao kích, mặt đất run rẩy kịch liệt. Tô Vũ mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định, lực lượng trong cơ thể phản phất đã thức tỉnh bình thường, khí huyết cùng linh lực xen lẫn thành một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Người che giấu thực lực, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi người nhất định bại trận sự thật. Thiên Tinh Thành thành chủ trào phúng lấy, mà ở hắn lời còn chưa dứt trong mấy mắt, Tô Vũ đột nhiên bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Thủy Hỏa Minh Vương Công. Tô Vũ gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cao thấp dũng động không chết khí tức. Cơ bắp của hắn trong nháy mắt bành trướng, như là một tôn chiến thần quật khởi khí thế dần dần vượt trên thiên lý thành sinh. Thiên Tinh Thành thành chủ thần điểu hình thái lập tức đình trệ, cảm nhận được nguồn lực lượng này áp bách, hắn không khỏi chấn động trong lòng. Tô Vũ thực lực vậy mà cường đại như thế, vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Ngươi thế mà còn có thủ đoạn như vậy, Thiên Tinh Thành thành chủ khó có thể tin tự lẩm bẩm, sau đó lại độ phát động thế công, lấy thần điểu tốc độ nhanh chóng xuyên thẳng qua. Tô Vũ ngước đầu nhìn lên lấy không trung đối thủ, trong mắt lóe ra kiên nghị chi quang. Hắn biết, giờ phút này là thời điểm toàn lực ứng phó. Cả hai lần nữa kịch liệt va chạm, huyết sắc cùng kim quang ở trong trời đêm quay cuồng. Tô Vũ nhục thân cường đại hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, có thể ngăn cản Thiên Tinh Thành thành chủ hung mãnh thế công, khiến cho đối thủ cũng cảm thấy chấn kinh. Tô Vũ thân thể làm sao cường đại như vậy? Đây không phải nửa bước thiên thần cảnh tiêu chuẩn a? Có lẽ hắn một mực tại giấu giếm thực lực, trận chiến này mới là hắn chân chính trạng thái đỉnh phong. Những người vây xem nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy dạng này chiến đấu kịch liệt, đều vì đó sợ hai thán phục. Tô Vũ lực lượng thân thể cùng Thiên Tinh Thành thành chủ tốc độ hòa lẫn, tạo thành một trận chí cao vô thượng quyết đấu. Tô Vũ cánh tay bị Thiên Tinh Thành thành chủ một chỉ xuyên thủng, tiên huyết như suối phun giống như phun ra ngoài. Đau đớn truyền khắp bản thân, nhưng hắn lại không chút nào yếu thế, trong mắt vẫn thiêu đốt lên ngoan cường chiến ý. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Tô Vũ khàn giọng nói ra, tay phải gấp, được sao tốt, nắm tay đầu, toàn thân khí thế không ngừng kéo lên. Thiên Tinh Thành thành chủ cười lạnh một tiếng, hắn cũng chưa may mắn thoát khỏi, sườn trái chỗ có một chỗ vết thương sâu tới xương, nhưng này thần điểu hình thái lại càng uy mãnh. Trong mắt của hắn lóe ra giảo hoạt chi quang, sự chống cự của ngươi chỉ là phí công đụng đâm. Tô Vũ lần nữa phóng tới đối thủ, tay trái huy động, tiểu thiên tinh trưởng hóa thành vòng xoáy giống như lực lượng, đón Thiên Tinh Thành thành chủ công kích. Nhưng mà, trên lệch cảnh giới càng rõ rệt, Tô Vũ thân hình lần nữa bị đẩy lùi, máu chảy ồ ạt. Chương 585, khai thiên đột phá. Chương 585, khai thiên đột phá. Tiếp tục như vậy không được. Tô Vũ trong lòng âm thầm cắn răng, hắn biết mình đã không cách nào lại duy trì quá lâu. Thiên Tinh Thành thành chủ mỉm cười, cất bước đi hướng Tô Vũ, trên ngón tay huyết quang lấp lánh. Tô Vũ nhìn xem đầu ngón tay kia, chợt mỉm cười, thật đúng là xem thường ngươi. Lời còn chưa dứt, Tô Vũ hóa thành một đạo tàn ảnh, lần nữa nhào về phía Thiên Tinh Thành thành chủ. Tay phải của hắn đại thủ ấn ngưng tụ, linh lực phun trào, hình thành một đạo kiên cố hộ thể che đậy. Nhưng mà, Thiên Tinh Thành thành chủ không đợi Tô Vũ cẩn thận, thân hình thoát một cái, hóa thân thành ma thần. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Thiên Tinh Thành thành chủ thanh âm tràn ngập trào phúng, trường đao trong tay tản ra ác ma chi khí. Tô Vũ mỉm cười, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh được trao cho thần bí linh lực khai thiên đao. Đao quang lấp lóe, giống như tinh thần sáng chói. Rút thưởng có được linh khí, cho ngươi một cái ngạc nhiên đi. 620 Tô Vũ huy động khai thiên đao, đao quang trong nháy mắt bộc phát, đại địa ở giữa phảng phất bị đao khí xé rách. Thiên Tinh Thành thành chủ cảm nhận được một cỗ không cách nào coi nhẹ uy hiếp, tay hắn cầm trường đao, gầm thét hướng Tô Vũ phát động một kích chí mạng. Nhưng mà, Tô Vũ đao pháp lại vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn, khai thiên đao trong tay hắn hóa thành một đạo lưu quang, đao ảnh bốc lên, đem Thiên Tinh Thành thành chủ bao phủ trong đó. Toàn bộ ban đêm bị đao quang chiếu sáng, đao khí quét ngang, thiên địa phảng phất bị bổ ra. Đây là cỡ nào đao pháp? Tô Vũ thế mà có được kinh người như thế linh khí năng lực trường khống. Thiên Tinh Thành thành chủ lần này gặp được đối thủ, hắn sợ là khó mà ngăn cản Tô Vũ đao thuật. Đám người quan chiến nhao nhao sợ hãi thán phục, bọn hắn khó có thể tin nhìn xem Tô Vũ vung vẩy khai thiên đao, đao pháp kia phảng phất siêu việt phàm trần cực hạn, linh quang cùng phù văn sen lẫn tràng diện đã rộng lớn lại nguyên hiểm. Thiên Tinh Thành thành chủ tại đao ảnh bên trong không ngừng dãy rủa, hắn cảm nhận được linh khí ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng đối mặt Tô Vũ cùng bạo thế công, hắn cũng lâm vào trong nguy hiểm. Trận chiến đấu này như là thiên thần cảnh quyết đấu, song phương đều cho thấy siêu việt bình thường thực lực, chiến đấu chi tiết tràn đầy kịch liệt cùng rung động. Trong bầu trời đêm đao quang lấp lóe, máu chảy thành sông, từng cảnh tượng ấy đều để đám người quan chiến trợn mắt hốt hoồm, khó mà quên. Khai thiên đao đao quang như mới thiên địa sinh ra, bổ ra hỗn độn, hào quang che đậy thiên địa. Đám người quan chiến cơ hồ không cách nào thấy rõ trong chiến trường cụ thể tình hình, chỉ có thể cảm nhận được một trận khí tức cường đại phun trào. Cái này đây là cỡ nào đao pháp? Có người lên tiếng kinh hô, đối mặt Tô Vũ biểu hiện kinh người, đám người nhao nhao lộ ra vẻ chấn động. Nhưng mà, khi hào quang dần dần tan đi, trong sân tình hình chiến đấu lại có vẻ có chút thế thảm. Tô Vũ thân hình lảo đảo muốn ngã, tiên huyết như thác nước tuôn ra, khai thiên đao lực lượng mặc dù cường đại nhưng cũng tại trận kịch chiến này bên trong hao hết lực lượng của hắn. Thiên Tinh Thành thành chủ đứng ở đằng xa, một tia giữ tận ý cười hiện lên ở trên mặt của hắn. Hắn nhìn chăm chú Tô Vũ, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, phản phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Ngươi điểm ấy chiêu thức còn muốn đánh bại ta? Thiên Tinh Thành thành chủ trào phúng lấy, thân ảnh của hắn như điện, lần nữa lăng không mà lên, lạnh lùng đao quang vạch phá bầu trời đêm, bắn về phía Tô Vũ. Tô Vũ mặc dù người bị thương nặng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn chợt bộc phát ra càng cường đại hơn khí thế. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phảng phất dũng động một cỗ không thể ngăn cản lực lượng. Khai thiên đột phá. Tô Vũ gầm nhẹ, quanh thân linh quang dập dờn, một loại lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn phun trào. Thân thể của hắn trong lúc bất chợt bành trướng, phảng phất gánh chịu lấy toàn bộ thiên địa lực lượng. Chương 586, tháng. Chương 586, tháng. Thiên Tinh Thành thành chủ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhưng như cũ cười lạnh huy động trường đao trong tay, đao quang như sóng lớn giống như cuốn tới. Tô Vũ toàn thân khí thế bành trướng, hắn phảng phất đột phá một loại nào đó trói buộc, một cỗ cường đại lực lượng để hắn một lần nữa đứng vững. Khai thiên đao đao quang lại lần nữa bộc phát, như là tân sinh thái dương, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Khai thiên đột phá. Đây là cái gì thần kỳ đột phá pháp môn? Đám người quan chiến không khỏi sợ hãi thán phục, bọn hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có lực lượng. Tô Vũ huy động khai thiên đao, đao quang như là thác nước gào thét xuống, đao khí tràn ngập, thiên địa phảng phất bị cắt chém thành hai nửa. Đao pháp của hắn siêu việt lúc trước trình độ, mỗi một đao đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng mà, ngay tại đám người quan chiến là Tô Vũ nghịch tập mà gieo hò lúc, Thiên Tinh Thành thành chủ thế công lại càng thêm vững mãnh. Hắn tế đàn kỹ năng lại lần nữa phóng thích, huyền quang như ép sơn chi thế, làm cho người sợ hãi. Tô Vũ cảm thấy thân thể bị trói buộc, nguy cơ từ phía. Tại thời khắc mấu chốt, Tô Vũ phát ra rít lên một tiếng, toàn thân khí thế lần nữa tăng vọt, hắn toàn lực đánh ra. Khai thiên đao đao quang như mới thiên địa sinh ra, bổ ra hỗn độn, lôi quang che đậy thiên địa. Nhưng mà, khi hào quang tán đi lúc, Tô Vũ đã bị thương nặng, Thiên Tinh Thành thành chủ hung mạnh thế công cơ hồ khiến cho hắn thân thụ đả kích chí mạng. Tô Vũ khó khăn chống đỡ lấy, huyết khí run rẩy, nhưng hắn lâm thời đột phá làm trận này kinh tâm động phách chiến đấu tăng thêm càng nhiều không biết biến số. Tô Vũ cùng trời tinh thành thành chủ chiến đấu tràn diện kinh tâm động phách, chiến hỏa lưu lại vết thương đem hai người thân thể đều khắc lên thật sâu là cấn. Tô Vũ thổ huyết không chỉ, mà Thiên Tinh Thành thành chủ ngực một đạo sâu vết đao càng là lộ ra chật vật không chịu nổi. Đao pháp của ngươi bất phàm, không hổ là khai thiên đao người nắm giữ. Thiên Tinh Thành thành chủ thanh âm trầm thấp, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, trong mắt lại là một tia kính nể. Tô Vũ miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, ngươi cũng không tệ, thế đàn kia thuật cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Hai người ở trên chiến trường cùng nhìn nhau, xuyên thấu qua không gian pha toái, có thể nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt mỏi mệt cùng kiên định thiên tà đã chết không an. Thiên Tinh Thành thành chủ đột nhiên nói ra, trong giọng nói mang theo một tia thâm tình. Tô Vũ sững sờ, không nghĩ tới đối phương thế mà lại như vậy đánh giá. Hắn khẽ bước cằm, hắn cũng là một vị cường giả, đáng tiếc chúng ta không cách nào lựa chọn địch nhân của chúng ta. Thiên Tinh Thành thành chủ trầm giọng gật đầu, đúng vậy, thiên tà chết là chính hắn lựa chọn kết quả. Đột nhiên, Thiên Tinh Thành thành chủ ánh mắt trở nên thâm trầm, hắn nhìn về phía Tô Vũ, ngươi khí tốt mới có thể toàn thân trở ra. Không không không, Tô Vũ cười khổ một tiếng, quả thật có chút may mắn. Hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, đều đang yên lặng tự hỏi đối phương chỗ hiện ra lực lượng. Thiên Tinh Thành thành chủ chậm rãi mở miệng, ngươi có cơ hội trở thành tồn tại càng cường đại hơn. Tô Vũ hơi sững sờ, sau đó gật đầu, có lẽ đi cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Thiên Tinh Thành thành chủ thâm tình nhìn Tô Vũ một chút, sau đó quay người rời đi. Hắn biết, mặc dù hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng địch nhân trước mắt đông đảo, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Đám người quan chiến nhìn lên trời Tinh Thành thành chủ rời đi, cả đám đều cảm thấy rung động. Thiên Tinh Thành thành chủ thân phận tôn quý, nửa bước thần vương cảnh tồn tại, vậy mà không làm gì được Tô Vũ, điều này khiến mọi người khó có thể tin chín. Chương 587, Tô gia chương 587, Tô gia cái này sao có thể? Thiên Tinh Thành thành chủ đều bại sao? Tô Vũ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn làm sao có thể đánh bại Thiên Tinh Thành thành chủ? Đám người nghi hoặc cùng rung động chi tình lộ rõ trên mặt. Tô Vũ trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, mọi người bắt đầu chăm chú đối đai thực lực của hắn, không còn khinh thị vị này nguyên bản nhìn như võ giả bình thường. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, ý thức được chính mình bây giờ đã nọ mạnh hết đà, 1-2-3 nhưng đối phương cảnh giới cao hơn, chiến đấu tiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đang chuẩn bị rời đi chiến trường, rời xa vùng đất nguy hiểm này, trong lúc bất chợt, hai tên thân mang hoa lệ phục sức trung niên nhân hướng hắn đi tới. Hai người khí tức mãnh liệt, vậy mà đều là thiên thần cảnh tam trọng tồn tại. Một người trung niên vừa cười vừa nói, "Tô Vũ, biểu hiện của ngươi làm cho người kinh ngạc. Chúng ta có chuyện muốn cùng ngươi trao đổi." Tô Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia hai tên đột nhiên xuất hiện trung niên thiên thần cảnh cường giả, trong lòng sớm có cảnh giác. Tại hắn nhìn thấy hai người rũa ra cành ô liu bình thường đan dược lúc đầu nhỏ càng là dâng lên thấy lạnh cả người, đây là đưa cho ngươi thuốc bổ, vì cảm tạ ngươi tại trong cuộc hôn chiến này biểu hiện. Một người trong đó cười đưa ra một viên đan dược. Tô Vũ nhưng không có mảy may do dự, hắn cấp tốc nghiêng người tránh đi, một đạo hàn quang trong nháy mắt hiện lên, phá vỡ không khí. Tô Vũ qua trong giây lát phản công, trong tay khai thiên đao hóa thành một đạo lưỡi dao, thẳng đến kẻ tập kích mà đi. Buồn cười. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, chém giết trong đó một tên kẻ tập kích, tiên huyết tuôn ra như suối, nhuộm đỏ chiến trường. Một tên cường giả khác thấy thế, hoảng sợ lui lại mấy bước, hắn không nghĩ tới Tô Vũ như vậy cơ cảnh, lại có thể trốn qua bọn hắn tính toán. Đừng hòng trốn. Tô Vũ quát lạnh một tiếng, thân hình như điện, nhanh chóng mà truy kích tiến lên gã cường giả kia sắc mặt tái nhợt, hắn liều mạng chạy trốn, nhưng Tô Vũ tốc độ lại vượt qua tưởng tượng của hắn. Khai thiên đao lần nữa huy động, một đạo đao quang trực tiếp chạm tại trên người hắn, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Tiếng kêu thảm thiết ở trong trời đêm quen quần, Tô Vũ đứng ở trên chiến trường, ánh mắt lạnh nhạt mà ngạo nghễ. Hắn đạp trên gã cường giả kia thi thể đi vài bước, sau đó quay đầu nhìn một phía. Ngang tay Tà Quân Thánh Tử, bây giờ tên ta đã uy trấn Thiên Đạo Thành. Tô Vũ cao giọng tuyên cáo, thanh âm vang tận mây xanh. Tin tức truyền ra sau, toàn bộ Thiên Đạo Thành lâm vào trong chấn động. Thế lực khắp nơi đối với Tô Vũ truyền thừa bắt đầu sinh ra hứng thú nồng hậu, nhiều cái môn phái trưởng lão khi biết tin tức này sau nhau nhau dao động, cảm thấy Tô Vũ nhất định phải biến mất mới có thể bảo trì ích lợi của bọn hắn. Tô Vũ thực lực cường đại đưa tới vô số người sợ hãi cùng ngấp nghé, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào. Hắn biết rõ chính mình đối mặt chính là một trận càng thêm phức tạp khiêu chiến, không chỉ là đơn thuần địch nhân, càng là đến từ các phe tính toán cùng nhu đồ. Tô Vũ đầy người mệt mỏi trở lại Tô gia, rõ ràng bị thương không nhẹ. Mọi người trong nhà nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng chật vật, lập tức một mảnh bạo động. Vũ Nhi, ngươi thế nào? Tổn thương thành tình trạng như thế này? Tô Vũ Thiên Đạo Thần Vương sốt ruột mà hỏi thăm. Không có việc gì, chỉ là chút vết thương da thịt, không có gì đáng ngại. Tô Vũ cường chịu đựng đau đớn, khẽ bước cằm. Hắn nỗ lực ngồi trên ghế, mọi người trong nhà một vòng 5.6 vây quanh hắn, lo lắng hỏi đến hắn tình huống. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trên người một cỗ lực lượng đặc thù ba động. Tô Vũ vuốt vuốt huyệt thái dương, hết sức duy trì lấy tinh thần. Trong lòng của hắn lại có một loại không hiểu khó chịu, phản phất có 10 loại lực là đang không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Vũ Nhi, ngươi không sao chứ? Chúng thần chi chủ lo lắng mà hỏi thăm. Chương 588, Quy Khư chi cảnh chương 588, Quy Khư chi cảnh. Tô Vũ khẽ bước cằm, vừa muốn nói chuyện, lại cảm giác được một trận mê muội. Tùy theo mà đến là một loại cảm giác kỳ diệu, hắn giống như đối với tu hành lĩnh ngộ trở nên càng thêm khắc sâu. Vũ Nhi, ngươi thế nào? Thiên Đạo Thần Vương lo lắng hỏi. Tô Vũ lắc đầu, không có việc gì, chỉ là cảm giác đột nhiên đối với tu hành có nhận thức sâu hơn. Mọi người trong nhà hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ phất qua, Tô Vũ thân thể tản ra một loại không giống bình thường khí tức, để ở đây mỗi người đều cảm thấy một trận rung động. Hắn đứng người lên, mỉm cười nhìn về phía mọi người trong nhà, ta 26 không có việc gì, mà lại ta cảm thấy chính mình trở nên càng thêm cường đại. Màn đêm buông xuống, Tô Vũ tĩnh ngồi tại Tô gia trong mật thất, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt khí tức. Vừa mới vượt qua trận kia kinh tâm động phách chiến đấu để trong cơ thể của hắn khí huyết quay cuồng, vết thương chồng chất nhưng cái này cũng không có ngăn cản hắn tu luyện bộ pháp. Tô Vũ đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, hắn ý chí kiên cường cùng quyết tâm khiến cho hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn vững chắc tiên thần cảnh nhị trọng thực lực. Sáng sớm hôm sau, hắn lần nữa bước vào con đường tu luyện. Tô Vũ nhắm mắt ngưng thần, đem tài nguyên tu luyện rót vào thể nội. Ngũ hành chi lực tuần hoàn lưu chuyển, một cỗ cường đại khí tức bắt đầu ở hắn quanh thân tràn ngập. Hắn tu luyện không chỉ là thường quy công pháp, mà là ngũ hành quyền loại này cường đại tuyệt học. quyền ảnh như rồng, trưởng thế như hổ, ngũ hành chi lực đan vào một chỗ, hình thành một loại lực lượng không cách nào tưởng tượng. Tô Vũ quyền cước vũ động ở giữa, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, mỗi một chiêu đều ẩn chứa uy thế kinh người. Theo tu luyện xâm nhập, Tô Vũ thân thể dần dần tản mát ra một loại khí tức đặc thù. Hắn cảm nhận được ngũ hành chi lực tại thể nội bành trướng, khiếu huyệt ở giữa lực lượng trở nên càng phát ra cường đại. Tô Vũ cũng không ngừng, hắn quyết định nếm thử tu luyện một loại càng cao cấp hơn công pháp, Long Tự Công. Đây là một môn truyền thế tuyệt học, có thể mở ra thể nội khiếu huyệt, dẫn động thể nội long không còn chút sức lực nào, dùng lực là đạt được tăng trưởng rõ rệt. Đắm chìm tại trong tu luyện Tô Vũ, cả người tựa như một tôn tu la, tản ra cường đại khí tràng. Trải qua một đêm tu luyện, hắn rốt cục thành công đem cảnh giới tăng lên tới thiên thần cảnh tứ trọng. Ngày thứ hai trong tia nắng ban mai, Tô Vũ đi ra mật thất, cả người rực rỡ hẳn lên. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy cùng kiên định, phản phất đã trải qua một trận thuế biến. Thiên đạo thành các tu sĩ đối với Tô Vũ biểu hiện cảm thấy chấn kinh, truyền luôn cấp tốc truyền khắp toàn bộ thành thị. Trong vòng một đêm, một cái nguyên bản không có tiếng tăm gì người trẻ tuổi trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nhưng mà, Tô Vũ cũng không có vì vậy mà tự mãn, hắn biết mình con đường tu hành vẫn dài dằng dặc mà gian nan. Tại trong thành thị truyền ra ồn ào náo động thời khắc, nơi xa ngoài thành lại ẩn ẩn truyền đến một trận thanh âm huyên náo. 310 quy khư chi cảnh xuất hiện. Tin tức này tựa như một viên tạc đạn rơi vào thiên đạo thành, đưa tới vô số tu sĩ cùng nhiệt truy đuổi. Quy khư chi cảnh là một tòa khổng lồ hòn đảo, lơ lửng giữa không trung, nghe nói ẩn chứa bảo tàng vô tận cùng tu hành cơ duyên. Tô Vũ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn biết đây là một cái mới mạo hiểm bắt đầu thời khắc. Hắn cũng không biết, trận này mạo hiểm sẽ thành hắn trên con đường tu hành một đoạn trọng yếu tiên trương. Dứt khoát kiên quyết, Tô Vũ bước lên thông hướng quy khư chi cảnh đường xá, toàn bộ thiên đạo thành vì đó sôi trào, nên đón một trận mới gợn sóng. Chương 589, ngẫu nhiên gặp chương 589, ngẫu nhiên gặp tinh lạc chân núi, Tô Vũ cùng Lãnh Xương ba người bước nhanh đi tới, bước chân sinh phong. Dãy núi như cự long vắt ngang, nguy nga đứng vững, một mảnh rậm rạp thương thương cảnh tượng. Xa xa quy khư chi cảnh, như một tòa như mộng ảo cung điện, bị dãy núi vây quanh, phản phất thông hướng thế giới thần bí lối vào. Quy khư chi cảnh, chúng ta rốt cục đến nơi này. Lãnh Xương trong mắt lóe ra chờ mong chi quang. Tô Vũ gật gật đầu, nhìn chăm chú xa xa đại mộ, trong lòng cũng rung động tâm tình kích động. Hắn sớm đã nghe nói quy khư chi cảnh truyền thuyết, biết đây là một cái ẩn chứa to lớn cơ duyên và bảo tàng địa phương. Đến gần đại mộ, một tòa to lớn cửa thành đập vào mi mắt, tản ra hào quang nhàn nhạt. Trước cửa tụ tập đại lượng tu sĩ, từng cái trong mắt chứa sốt ruột, náo động khắp nơi thanh âm. Trong mộ lớn dương ngủ tràn ngập, linh quang lượn lờ, phản phất đặt mình vào tiên cảnh. Tô Vũ cùng Lãnh Xương ba người xuyên qua cửa thành, bước vào trong mộ lớn. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí bao vây lấy bọn hắn, khiến người ta cảm thấy phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Nơi này quả nhiên không tầm thường, Tô Vũ cảm khái nói ra. Lãnh Xương mỉm cười gật đầu. Quy khư chi cảnh chính là thần bí chi địa, nội bộ không gian rộng lớn vô biên, cất giấu trong đó rất nhiều cổ lão cấm chế cùng trận pháp. Chúng ta phải cẩn thận làm việc, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn một bên đàm luận, một bên xâm nhập trong mộ lớn bộ. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh không gian bát ngát hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Sương mù tràn ngập, trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt thanh hương. Đột nhiên, phía trước một đạo thần bí màn sáng hiện hiện, tựa như thông hướng một thế giới khác môn hộ. Lãnh Xương nhìn về phía Tô Vũ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đây là đại mộ chỗ sâu thông đạo, nghe nói bên trong ẩn chứa càng thêm to lớn cơ duyên. Chúng ta cùng nhau tiến lên đi. Lãnh Xương mời đạo. Tô Vũ hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý theo Lãnh Xương dẫn đạo. Bọn hắn xuyên qua màn sáng, giống như xuyên qua hư không, tiến vào mới một cái mới không gian. Mảnh không gian này, tựa như ngàn dặm lá tu di, giữa thiên địa tràn đầy phù văn thần bí cùng linh quang. Các tu sĩ nhao nhao tràn vào, mỗi người đều tràn đầy đối với vị trí hiếu kỳ cùng khát vọng. Toàn bộ quy khư chi cảnh bên trong tràn ngập một loại thám hiểm cùng mạo hiểm không khí. Nơi này đến cùng ẩn giấu đi dạng gì cơ duyên đâu? Tô Vũ trong lòng tràn đầy chờ mong, chuẩn bị nên đón trận này mới mạo hiểm. Quy khư chi cảnh bên trong, ngày phiến thần bí mà nhiệt liệt phân quốc tràn ngập tại không khí vương. Tô Vũ cùng Lãnh Xương ba người đến, lập tức đưa tới các tu sĩ chú ý đại mộ chỗ sâu, tiếng long ngâm cùng kiếm quang xen lẫn, như mộng như ảo, làm cho người rung động. Tụ tập tại một chỗ tu sĩ thiên tài bên trong, có mấy vị vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên tại cảm ngộ một loại nào đó huyền bí. Tô Vũ mỉm cười tiến lên, cùng bọn hắn chào hỏi. Mọi người tốt, ta là Tô Vũ, đây là bằng hữu của ta Lãnh Xương, còn có nàng hai vị đồng bạn. Chúng ta cũng tới tham dự lần này quy khư chi cảnh thám hiểm. Tô Vũ lễ phép tự giới thiệu. Khuynh Thành, một vị yêu dã nữ tu sĩ, lấy mị hoặc giọng điệu mở miệng nói, à, nguyên lai là Tô Tồn ghét người. Ngươi thật đúng là anh cửa sổ không gì sánh được. Tô Vũ mỉm cười gật đầu, không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, tạ ơn khích lệ, Khuynh Thành tiên tử. Cùng lúc đó, một bên Tuyết Hoa nữ thần cũng biểu đạt đối với Tô Vũ ngoài ý muốn chi tình. Tô Vũ, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới tham dự quy khư chi cảnh mạo hiểm. Tô Vũ nhìn xem các nàng, cười nhạt một tiếng, cơ duyên xảo hợp, liền tới thử vận khí một chút nhỏ. Chương 570, lão tổ thăm dò. Lực áp thiên thần đỉnh phong. Theo truyện, chương 570, lão tổ thăm dò. Lực áp thiên thần đỉnh phong. Theo truyện, không sai, ta chính là đạt đến thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Và anh, đối diện với mấy cái này, trưởng lão cùng thánh tiên nhất kinh hãi cùng không thể tin, Tô Vũ cười nhạt một tiếng. Không tiếp tục che giấu khí tức của mình, trực tiếp đem chính mình thiên thần hậu kỳ cảnh giới khí thế phóng thích ra ngoài. Theo trên người hắn thần hỏa cảnh giới khí thế triệt để phóng thích đằng sau, tất cả mọi người là thiết thực cảm nhận được thực lực của hắn bây giờ. Lúc này, chính là càng thêm kinh ngạc. Ha ha ha, tốt tốt tốt, Tô Vũ, ngươi thật sự là tốt. Tại triệt để thấy được Tô Vũ thực lực cảnh giới đằng sau, tất cả mọi người là nhịn không được cười ha ha. Không có bất kỳ một người nào lại có chút nào nghi hoặc. Dù sao, Tô Vũ hiện tại thế nhưng là 637 tại bọn chúng trước mặt triển lộ chính mình chân chính đạt đến thiên thần hậu kỳ cảnh giới thực lực cường đại đó a. Oen. Đúng lúc này, thánh tước môn trong cấm địa cũng là hiện ra một cỗ tuyệt đối cường đại khí tức. Cảm nhận được Tô Vũ thực lực sau, đây là thánh tước môn lão tổ khí thế bộc phát. Lúc này tất cả mọi người là nhìn về hướng thánh tước môn Thánh Sơn chi đỉnh. Bái kiến lão tổ. Nhìn thấy thánh tước môn lão tổ hồng quang kia đầy mặt khuôn mặt sau đều là lập tức đối với hắn hành lễ. Không cần đa lễ. Ha ha ha, không nghĩ tới à, Tô Vũ ngươi tại ngắn ngủi 590 thời gian bên trong lại là đột, cờ thơ cờ gờ, phá đến tiên thần hậu kỳ. Thật đáng mừng. Ta thánh tước môn thật là thiên đại phúc khí, chiêu thu ngươi như thế một vị nghịch thiên yêu nghiệt. Đi, theo lão tổ ta chiến một trận, để cho ta thử nhìn một chút thực lực ngươi bây giờ. Thánh tước môn lão tổ đi tới Tô Vũ trước mặt, mang trên mặt hài lòng đến cực điểm dáng tươi cười, đối với hắn nói ra vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Nghe thấy được thánh tước môn lão tổ lời nói, Tô Vũ cũng là cười nhạt gật gật đầu. Hắn hiện tại vừa mới đột phá thiên thần hậu kỳ cảnh giới, hắn cũng nghĩ biết được mình bây giờ thực lực đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. So sánh thực lực cường đại, có được siêu thần khí tàn khối thánh tước môn lão tổ lại có thể như vậy. Sau đó hai người chính là một trước một sau, tốc độ cực nhanh xông về trên tiểu tiêu. Rầm rầm rầm. Hai người trong nháy mắt liền giao chiến ở cùng nhau, trên tiểu tiêu. Kinh khủng dư âm chiến đấu bộc phát, từng luồng lực chấn động từ trên cựu tiêu truyền xuống. Liền xem như thánh tiên nhất bọn người ở tại khoảng cách ngoài vạn dặm cựu tiêu phía dưới cảm nhận được cái này từng luồng cường đại giao chiến dư ba. Bọn hắn giờ phút này đều là không gì sánh được kinh hãi. Thật mạnh. Tô Vũ hiện tại thế mà có thể cùng lão tổ chiến đấu tương xứng. Nhìn xem một màn này, một tên tiên thần trung kỳ cường giả chậm rãi mở miệng nói, trên mặt kinh hãi thần sắc liền không có biến mất qua. Không phải tương xứng, mà là chiếm hết ưu thế. Đúng lúc này, thánh tiên nhất lại là hai con mắt híp lại bổ sung nói ra. Hắn vừa rơi xuống, bên cạnh hắn cái khác hai vị thiên thần hậu kỳ thái thượng trưởng lao cũng đều là thận trọng nhẹ gật đầu làm thiên thần hậu kỳ cường giả, bọn hắn rõ ràng thấy được nhiều thứ hơn. Tô Vũ cùng bọn hắn thánh tức môn lão tổ mặc dù nhìn xem chiến đấu tương xứng, nhưng là từ ngay từ đầu đến bây giờ, Tô Vũ đều là đơn thuần dựa vào trong tay mình thượng phẩm thần khí băng tuyết thần kiếm cùng mình thần lực tại công kích. Trái lại thánh tức môn lão tổ, giờ phút này lại là đã cầm cực phẩm thần khí không ngừng mà thi triển thần lực của mình cùng lực lượng phát tác. Lúc này mới có thể miễn cưỡng cùng Tô Vũ chống lại. Cứ như vậy, ai mạnh ai yếu xem xét liền biết. Bất quá phát hiện điểm này ba người đều không có quá lớn ngoài ý muốn. Dù sao trước đó Tô Vũ vừa mới đột phá đến trên trời sơ kỳ liền đã có được chém giết thiên thần trung kỳ, có được có thể so với thiên thần hậu kỳ cường đại chiến lực. Hiện tại đạt đến thiên thần hậu kỳ, chiến lực khẳng định là muốn so với bình thường thiên thần đỉnh phong cường đại. Chương 591, hoàn toàn mới bí cảnh chương 591, hoàn toàn mới bí cảnh trong lúc nhất thời, tranh luận không ngừng. Nhưng cuối cùng, một chút tu sĩ lựa chọn tiếp nhận hiện thực này, minh bạch Tô Vũ thực lực cường đại. Nhưng mà, trong mộ lớn không khí khẩn trương cũng không hoàn toàn tan đi. Uy khư chi cảnh bên trong trên đồng cỏ, các tu sĩ nhao nhao tràn vào, bầu không khí khẩn trương mà tràn ngập chờ mong. Tô Vũ quyết định không gia nhập cái khác đội ngũ, lựa chọn một mình mang theo Lãnh Xương ba người tiến lên, thẳng đến phía trước dãy núi. Theo bọn hắn xâm nhập, bãi cỏ dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh cao lớn dãy núi, lôi đỉnh chi lực ở trong núi quanh quẩn, hình thành từng đạo thiểm điện. Xem ra cái này quy khư chi cảnh cũng không đơn giản, lôi đỉnh chi lực này tựa hồ là một loại trong đó khảo nghiệm. Tô Vũ nhìn chăm chú phía trước, nhíu mày. Lãnh Xương ba người cũng đều cảm nhận được cỗ này cường đại lôi đỉnh chi lực, các nàng ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Cùng lúc đó, các tu sĩ nhao nhao lựa chọn phương hướng khác nhau tìm kiếm lấy thích hợp bản thân bí cảnh. Tô Vũ mang theo Linh Lung Nhi xuyên qua trong núi, lôi đỉnh chi lực ở bên cạnh họ gào thét, nhưng Tô Vũ từng bước một bước vào trong đó, lôi điện tại bên cạnh hắn hình thành một cái tầng bảo hộ, đem lôi đỉnh chi lực bài xích ở bên ngoài. Loại này lôi đỉnh mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng với ta mà nói cũng không cấu thành uy hiếp. Tô Vũ từ tốn nói. Lãnh Xương ba người mặc dù biết Tô Vũ thực lực cường đại, nhưng vẫn không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Bọn hắn đi theo tại Tô Vũ sau lưng, cảm nhận được lôi đỉnh chi lực tương đối yếu bớt, trong lòng cũng có mấy phần an ủi. Dãy núi ở giữa có một ít phù văn hiện lên ở không trung, hình thành giống như mê cung kết cấu. Các tu sĩ ở trong đó xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy thông hướng khác biệt bí cảnh lối vào. Mọi người coi chừng, những phù văn này khả năng ẩn giấu đi một loại nào đó cơ quan hoặc là khảo nghiệm. Tô Vũ để tỉnh đạo. Lãnh Xương ba người gật đầu, cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh phù văn. Mà giờ khắc này, phía trước trong dãy núi xuất hiện một đạo thần bí quan môn, hấp dẫn đông đảo tu sĩ chú ý đó là một cánh quan môn, hẳn là thông hướng bí cảnh nào đó lối vào. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Tô Vũ ánh mắt kiên định, hướng phía quan môn phóng ra một bước. Lãnh Xương ba người theo sát phía sau, đi theo Tô Vũ xuyên qua quan môn. Tại xuyên qua trong nháy mắt, một cỗ cường đại không gian ba động chuyển đến, để các nàng thân thể có chút lay động. Trong lúc các nàng một lần nữa đứng vững, phát hiện mình đã đi tới một nơi xa lạ. Đây là một mảnh sâu thẳm sơn cốc, trung quanh tràn ngập mây nhàn nhạt sương mù, trong sơn cốc có kiến trúc cổ lão cùng kỳ dị phù văn. Xem ra chúng ta tiến nhập một cái hoàn toàn mới bí cảnh muốn làm việc. Cảnh địa hoàn muốn. Trong sơn cốc các tu sĩ cũng nhao nhao nhiệt thần, riêng phần mình cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh. Tại quy khư chi cảnh trong sơn cốc, Tô Vũ cùng Linh Lung Nhi vừa mới xuyên qua quan môn, trong lúc bất chợt, một cỗ sát khí mãnh liệt đánh tới. Tô Vũ cảnh giác địa hoàn chú ý bốn phía, nhưng sau một khắc, ba tên thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện, cấp tốc đánh út về phía bọn hắn. Ba người này từng cái thân thủ mạnh mẽ, cầm trong tay phủ lục cùng ám khí, phát động tuyệt sát. Coi chừng! Tô Vũ hét lớn một tiếng, đồng thời triển khai thân pháp, nên kích đối phương tiến công. Nhưng mà, Ba người này ăn ý phối hợp để Tô Vũ cùng Linh Lung Nhi lâm vào trong nguy cơ. Cương đại phù lục hóa thành lưu quang, ám khí bắn nhanh mà đến, như hắc xà giống như du tẩu ở trong sân cốc, làm cho người khó mà tránh né. Tô Vũ né tránh ở giữa, Linh Lung Nhi cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn của chính mình, ý đồ hóa giải bất thình lình nguy cơ. Bọn gia hỏa này đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đối với chúng ta ra tay? Lãnh Xương thấp giọng hỏi, trong tay nàng hàn băng múa kiếm động, đem một tên đánh tới địch nhân bước lui. Tô Vũ cau mày, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Mảnh này xa lạ trong sơn cốc lại có người thừa cơ tập kích bọn họ, hiển nhiên có mục đích rõ ràng sĩ. Chương 592, lại hiện đánh lén chương 592, lại hiện đánh lén chiến đấu lâm vào giằng co, mà Tô Vũ đối mặt với ba tên đối thủ, dần dần chiếm thượng phong. Hắn thôi động chân nguyên trong cơ thể, hóa thành một đạo như thiểm điện thân ảnh, giống như du long qua lại chiến trường. Nhưng vào lúc này, một tên thần bí kẻ tập kích đột nhiên thi triển ra một cái cường đại phá cương mưa to châm. Một chiêu này chính là trong cao thủ tuyệt học, như mưa to ám khí lít nha lít nhít bắn về phía Tô Vũ. Tô Vũ con ngươi hơi co lại, thân hình chớp động, kiệt lực tránh né cái này dồn 463 mệnh công kích. Nhưng mà, mưa to châm tốc độ nhanh chóng, thế mà tại hắn tránh né trong quá trình, vẫn đánh trúng vào hắn mấy lần. Đám gia hỏa kia lại có loại thủ đoạn này. Tô Vũ trong lòng phun lên một cỗ phẫn nộ, chân nguyên phun trào, lực lượng xuất phát. Hắn một quyền vung ra, không khí phảng phất tại trước năm đấm bị áp xúc, hình thành một cỗ khí thế cuồng bạo. Một quyền này như là phá toái hư không, thẳng đến trong đó một tên kẻ tập kích. Phình một tiếng vang, người tập kích kia bị Tô Vũ một quyền đánh cho tán loạn, huyết vụ vẩy ra. Nhưng mà, lúc này Tô Vũ đã là vết thương chồng chất, trên thân chúng đại lượng ám khí nhìn như chật vật không chịu nổi. "Tô Vũ, ngươi trúng độc." Lãnh Xương lo lắng hô, nàng cùng hai vị khác nữ tử đội vàng thi triển trị liệu chi thuật, ý đồ ổn định Tô Vũ thương thế. Tô Vũ cắn chặt răng, một vòng hàn mang hiện lên đáy mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, trên người chân nguyên lần nữa phun trào, cưỡng ép chống cự trên người độc tố. Tô Vũ mắt lạnh nhìn trên đất hai tên bại tướng, trên mặt không có một tia thương xót. Ánh mắt của hắn kiên nghị, nhìn như là mạc, lại để lộ ra một tia quyết tuyệt. "Nói cho ta biết, các ngươi phía sau màn là ai?" Tô Vũ lạnh giọng hỏi, ánh mắt đảo qua ném xuống đất giấy rửa tu sĩ áo xanh. Tu sĩ áo xanh nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là cái cực độ cứng cỏi nhân vật, không chịu tùy tiện bàn giao. Hắn lạnh lùng cười cười, không chút nào yếu thế lại tại trong tiếng cười để lộ ra mấy chút bất đắc dĩ. "Ta cận kề cái chết cũng sẽ không nói ngươi giết ta đi." Tu sĩ áo xanh khàn giọng nói, trong ánh mắt lóe ra vẻ kiên định. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại trở nên càng thêm sắc bén. Hắn cũng không nóng lòng động thủ, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Trong lúc bất chợt, Tô Vũ mắt sáng lên, trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Thân hình của hắn như điện, trong nháy mắt đi vào tu sĩ áo xanh trước người, mũi kiếm hàn quang lấp lóe. "Đừng trách ta vô tình." Tô Vũ lạnh nhạt nói lấy, mũi kiếm vạch phá không khí, trong nháy mắt chém xuống không. Tu sĩ áo xanh thân thể tại một mảnh trong huyết vụ biến mất, kiên trì của hắn cuối cùng hóa thành hư vô. Mà một màn này, để chung quanh các tu sĩ chấn động trong lòng không dám đặt đất nhìn xem vị này thanh danh lên Tô Vũ. Tô Vũ thu hồi trường kiếm, trên mặt biểu lộ như cũ lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn đảo qua cái khác hai tên ngã xuống đất địch nhân, quyết định tiếp tục truy vấn tin tức. "Ta không muốn nói nhảm nhiều, nói cho ta biết, ai là các ngươi hát thủ phía sau màn?" Tô Vũ thanh âm bình tĩnh mà kiên định, lộ ra không cần phản kháng quyết tâm. Nhận Tô Vũ áp bách, một tên khác địch nhân bắt đầu sụp đổ, để lộ ra phía sau hát thủ phía sau màn thân phận. Tô Vũ biết được chân tướng sau, quyết định kết thúc tính mạng của hắn, để phòng tin tức tiết lộ. Tô Vũ ánh mắt lạnh nhạt, kiếm quang trong tay lần nữa lấp lóe. Lần này, động tác của hắn càng thêm tấn mãnh 1.8, mũi kiếm giống như thiểm điện, trực tiếp đâm vào trái tim của địch nhân. Tại huyết dịch vẩy ra bên trong, địch nhân thân thể co quắp một trận, cuối cùng đã mất đi sinh mệnh vết tích. Trang diện lâm vào yên lặng, chung quanh các tu sĩ đều yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng dâng lên từng đợt hàn ý. Tô Vũ cho thấy quyết đoán cùng lãnh khốc, để đám người thái độ đối với hắn phát sinh biến hóa vi diệu. Chương 593, Thương Nguyên chương 593, Thương Nguyên Lãnh Xương ba người yên lặng đứng tại Tô Vũ bên cạnh, các nàng biết, đây là một trận không cách nào quay đầu chiến đấu, phía sau liên quan âm như có lẽ càng thêm sâu không lường được. Tu sĩ áo xanh thân thể ngã trên mặt đất, Tô Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua hắn. Độc tố xâm nhập mặc dù bị Tô Vũ tu vi cường đại biến thành giải, nhưng trong thân thể độc tố còn sót lại vẫn cần coi chừng đối đãi. "Lãnh Xương, ngươi có giải độc chi pháp sao?" Tô Vũ quay đầu đối với bên cạnh Lãnh Xương hỏi thăm. Lãnh Xương tiểu khu run rẩy, nàng cấp tốc từ trong túi chữa vật lấy ra một bình dược hoàn, đưa cho Tô Vũ. "Đây là ta mang theo người giải độc đan, hẳn là có thể giúp ngươi đem độc tố hoàn toàn bài trừ." Tô Vũ tiếp nhận giải độc đan, đem nó ăn vào. Theo dược lực giải toàn thân không một, hắn cảm giác độc tố dần dần tiêu tán, thể nội dị dạng cũng dần dần khôi phục bình thường. Hắn thoải mái mà thở phào một cái, cảm kích nhìn về phía Lãnh Xương. "Đa tạ, Lãnh Xương. Xem ra chúng ta đến càng thêm coi chừng, mảnh này quy khư chi cảnh nguy hiểm xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp." Tô Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Lãnh Xương nhẹ gật đầu, nàng biết tại cái này lạ lẫm mà nguy hiểm trong hoàn cảnh, bọn hắn không thể có chút nào chủ quan. Mà lúc này, bên cạnh Tân Nguyệt cùng Lạc Hoa đã yên lặng dọn dẹp chiến trường, đem tu sĩ áo xanh thi thể mai táng tại phía dưới mặt đất. "Tô Vũ, chiến đấu mới vừa rồi quá kinh hiểm, những người kia đến tụt cùng là lai lịch gì?" Tân Nguyệt tò mò hỏi. "Bọn hắn là luyện độc người của thánh địa, có phải là vì tranh đoạt trong mộ lớn cơ duyên mới đối với chúng ta xuất thủ?" Tô Vũ ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe ra kiên nghị qua mang. Tô Vũ trong lòng giấy lên một đám lửa, đối với chính đạo thánh địa cửa lục đục với nhau cảm thấy tức giận không thôi. Lãnh Xương Linh Lung Nhi gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, cũng có thể cảm nhận được trong lòng hắn lửa giận. Những thánh địa này cửa thật sự là một đám sâu mọt, minh tranh ám đấu, dụng ý khó dò. "Ta nếu không chức trừ chi cho thống khoái, tương lai chắc chắn là chúng ta hòa lớn. Tô Vũ lạnh giọng nói ra, trong mắt lóe kiên định quang mang, Lãnh Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Vũ bả vai, ôn thanh đạo, Tô Vũ, chúng ta vẫn luôn ủng hộ ngươi. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, vô luận gặp được khó khăn gì, đều có thể trung độ nạn quan. Tô Vũ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem luyện độc thánh địa hai tên sứ giả ngã trên mặt đất, thực lực của hắn lần nữa đạt được đám người nghiệm chứng. Nhưng mà, chàng thắng lợi này cũng không có cho hắn mang đến quá nhiều hân hoan, ngược lại để càng nhiều thánh địa cửa chú ý tới hắn tồn tại. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm Phương Trường Thanh tung tích lúc, một đội Kim Dương phái đệ tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cầm đầu là một vị nam tử trẻ tuổi, người mặc kim bào, khí chất cao nhã, chính là Kim Dương phái đệ tử Hạch Tâm Thương Nguyên. Tô Vũ, ngươi lại dám tại ta Kim Dương phái trên địa bàn dương ai, muốn chết? Thương Nguyên gầm thét một tiếng, trong tay kim kiếm trong nháy mắt xẹt qua không khí, phát ra chói hai tiếng gào. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, không nói gì, hắn đã chán ghét những này khẩu thị tâm phi nói nhảm. Hắn vung tay lên, trong tay khai thiên đao lóe ra hàn quang, kiếm khí như hồng. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, song phương ngươi tới ta đi, kim kiếm cùng khai thiên đao va chạm phát ra trận trận tiếng vang. Thương Nguyên thực lực không kém, nhưng ở cùng Tô Vũ đối kháng bên trong lộ ra chật vật không chịu nổi. Tô Vũ mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa cực kỳ tinh diệu ý cảnh, để đối thủ khó mà chống đỡ. Kim Dương kiếm pháp. Thương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, toàn thân kim quang đại phóng, kim kiếm khí thế càng hung hiểm hơn. Hắn gào thét một tiếng, hướng Tô Vũ khởi xướng công kích mãnh liệt. Chương 594, Thạch Đài, bí cảnh cửa vào. Chương 594, Thạch Đài, bí cảnh cửa vào. Tô Vũ thờ ơ lạnh nhạt, thấy thế hừ nhẹ một tiếng, ngũ hành quyền thể hiện ra uy lực. Năm loại thuộc tính lực lượng lẫn nhau giao hòa, hình thành một cỗ cường đại năng lượng ba động, đem Thương Nguyên Kim Dương kiếm pháp trực tiếp áp chế. Hán Huy quyền thi triển ra thiên địa ngũ hành áo nghĩa, giống như một vị chúa tể nguyên tố thần minh. Buồn cười, Kim Dương kiếm pháp há có thể cùng thiên địa ngũ hành so sánh? Tô Vũ lạnh lùng nói, thân hình trong nháy mắt vọt đến Thương Nguyên trước mặt, khai thiên đao thế không thể đỡ chém về phía đối phương. Thương Nguyên con ngươi co rụt lại, hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tại sống chết trước mắt, hắn cắn chặt răng, kim kiếm hóa thành một đạo kim mang, thế như thiểm điện mau né đến. Nhưng mà, Tô Vũ ánh mắt trở nên càng thêm lạnh nhạt, thân hình thoát một cái, khai thiên đao kiếm ánh sáng tăng vọt, hóa thành một đạo hào quang, thẳng đến Thương Nguyên mà đi. Đối mặt một chiêu này, Thương Nguyên lại không tránh né chỗ trống. Tô Vũ đứng trên chiến trường, Thương Nguyên đã bị đánh bại, bất lực nằm trên mặt đất. Hắn nhìn đối phương đau khổ ánh mắt cầu khẩn, nhưng không có mảy may thương hại chi tình. Các ngươi những này chính đạo thánh địa cửa, tự xưng là chính nghĩa, lại tại sao lưng tiến hành lục đục với nhau, thật sự là buồn cười. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, đối với Thương Nguyên giải thích ngoảnh mặt làm ngơ. Thương Nguyên mặt mũi tràn đầy đắng chát, ý thức được Tô Vũ đã không có bất luận cái gì lòng thương hại. Trong lòng của hắn hận hận nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Tại cái này thế giới tu chân, mạnh được yếu thua là vĩnh hằng chân lý, hắn thua ở đối thủ trên tay, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực tàn khốc này. Tô Vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thấy tu sĩ khác đã tăng ra, không còn đối bọn hắn sinh ra quá nhiều chú ý, hắn thu liễm lại vừa mới chiến ý, quay người rời đi, Lãnh Dương ba người theo sát phía sau. Một đoàn người xuyên qua mảnh kia tàn phá chiến trường, tiếp tục tiến lên. Theo xâm nhập quy khư chi cảnh, hoàn cảnh trở nên càng cổ lão thần bí. Cao vút trong mây ngọn núi, sơn phong, bia đá cổ lão, cùng phát ra năng lượng thần bí, để cho người ta cảm nhận được một loại trước nay chưa có kỳ diệu không khí. Tô Vũ trong lòng tỏa ra thám hiểm kích tình, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến Linh Lung Nhi. Trong lúc bất chợt, bọn hắn đi tới một cái rộng mà bằng phẳng trên đất trống. Bốn phía dãy núi vần quanh, tràn ngập mây nhàn nhạt sương mù. Nhưng mà, ở trên không trung ương, một tòa thạch đài to lớn lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Tô Vũ dừng bước lại, cẩn thận quan sát một phen. Hắn nhìn thấy trên bệ đá khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án, tản mát ra một loại cổ lão mà lực lượng thần bí. Nơi này tựa hồ có cái gì chỗ đặc thù. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ yêu đất ba động, phản phất là một loại không biết lực lượng tại dẫn dắt đến hắn. Dòng sông hai bên cảnh tượng như là bức tranh giống như triển khai, trên đại địa cổ lão hiện đầy kỳ dị hoa cỏ cùng linh thảo. Tại trong bí cảnh này, phản phất đưa thân vào một cái khác thế giới thần bí. Tô Vũ cùng Linh Lung Nhi đi xuyên qua cái này không gian kỳ dị, khi thì có một ít như ưu linh tiếng côn trùng kêu truyền đến, làm toàn bộ không khí lộ ra thần bí mà an tĩnh. Trong lúc bất chợt, một đạo lấp lóe phù văn vòng xoáy xuất hiện tại tiền phương của bọn hắn. Tô Vũ nhìn chăm chú lên phù văn kia vòng xoáy, trong con ngươi lóe ra một vòng hiếu kỳ. Đây là một chỗ bí cảnh cửa vào, chúng ta vào xem một chút đi. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía Linh Lung Nhi, trong mắt để lộ ra vẻ hưng phấn. Lãnh Dương hơi có vẻ lo âu nhìn thoáng qua phù văn vòng xoáy, nhưng gặp Tô Vũ kiên định biểu lộ, nàng nhẹ gật đầu, biểu thị duy trì. Linh Lung Nhi cùng nhau đi vào phù văn vòng xoáy, toàn bộ không gian trong nháy mắt và mèo, đem bọn hắn chuyển tống đến một vị trí khác. Chương 595, bí cảnh chương 595, bí cảnh tại cái này trong hoàn cảnh mới, một mảnh rậm rạp linh thảo mọc thành bụi, trái cây màu tím tản ra mùi thơm mê người. Tô Vũ đối với mấy cái này đều lơ đễnh, ánh mắt chuyên chú hướng phía trước nhìn chăm chú. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, phía trước phù văn trong vòng xoáy ẩn chứa một loại nào đó cơ duyên. Tại tiến lên trong quá trình, bọn hắn thuận tay hái một chút linh thảo linh quả, chứa ở trong túi chứa vật. Nhưng đối với Tô Vũ mà nói, những này tài liệu chân quý cũng không thể gây nên hắn hứng thú quá lớn, hắn một lòng chỉ nghĩ đến phía trước bí cảnh. Đương nhiên, phía trước xuất hiện lần nữa một cái phù văn vòng xoáy, nên đón bọn hắn không còn là nguyên bản cảnh sắc, mà là một mảnh tĩnh mịch bờ sông. Bọn hắn phát hiện duy nhất thông đạo là thuận dòng sông tiến lên, mà phía sau phù văn vòng xoáy đã đóng lại, đường lui bị phong kín. Xem ra chỉ có thuận dòng sông đi về phía trước, chúng ta coi chừng 1347 chút. Tô Vũ khẽ nhíu mày, cảm giác được phía trước có một cỗ cường đại yêu thú khí tức. Bờ sông cảnh sắc yên tĩnh mà mỹ lệ, nhưng ở dòng sông thượng du, hàng đầu, một đầu cá sấu khổng lồ yêu thú vắt ngang ở phía trước, tựa như một tòa sống sờ sờ ngọn núi, sơn phong. Tô Vũ dừng bước lại, ánh mắt trầm ngưng, không che giấu chút nào đối với yêu thú cảnh giác. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định lấy cá sấu yêu thú. Con yêu thú này nhìn khó đối phó, nhưng ta cũng không tính đường vòng mà đi. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn nên đón một trận chiến đấu kịch liệt. Hắn đối với bên cạnh Linh Lung Nhi nói ra. Lãnh Dương cùng hai vị khác nữ tử đều nhẹ gật đầu, các nàng đã từng gặp qua Tô Vũ thực lực cường đại, đối với hắn chỉ huy không có chút nào do dự. Cá sấu yêu thú thân thể khổng lồ gần trong gang tấc, khổng lồ miệng đột nhiên mở ra, lộ ra răng sắc bén. Tô Vũ trong mắt lóe ra hàn mang, hắn đột nhiên ra tốc, tựa như tia chớp tránh khỏi cá sấu cắn kích, đi vào yêu thú trước đầu. Trong tay hắn khai thiên đao vạch phá không khí, mang theo một đạo chói tai đao minh. Đao quang lấp lóe, Tô Vũ nhất đao hướng phía cá sấu yêu thú hốc mắt đột nhiên đánh xuống. Một đao này thế không thể đỡ, đao phong vạch phá không gian, trực tiếp bổ trúng cá sấu yêu thú đầu lâu. Tiên huyết phun ra ngoài, cá sấu yêu thú phát ra rung trời gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt. Nhưng mà, tại Tô Vũ lanh khốc trong ánh mắt, đầu này to lớn yêu thú dần dần đã mất đi động tĩnh, cuối cùng sủi lơ trên mặt đất. Tô Vũ hời hợt thu hồi khai thiên đao, quay người đối mặt Linh Lung Nhi, lộ ra nụ cười nhạt. Lãnh Xương bọn người thì nhìn trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn đối với Tô Vũ thực lực đã có hiểu biết, nhưng ở dạng này thời khắc mấu chốt cho thấy tỉnh táo cùng quả quyết, để các nàng lần nữa lau mắt mà nhìn. Con yêu thú này thì hẳn là có thể cung cấp chúng ta đầy đủ năng lượng, ta đến xử lý nó. Tô Vũ nhàn nhạt nói ra, vừa bắt đầu xảo diệu cắt chém cá sấu yêu thú thân thể. Không bao lâu, một ô mê người ngư hương tràn ngập ra. Tô Vũ ở một bên nhóm lửa đống lửa, đem thịt của yêu thú phiến đặt ở trên lửa nướng. Ngọn lửa nhảy lên, thiêu đốt tuổi phát ra đôm đốt thanh âm, thịt nướng hương khí càng nồng đậm. Thật sự là một trận không sai chiến đấu, con cá sấu này thịt của yêu thú chất hẳn là rất mỹ vị. Tô Vũ cười híp mắt nói, đem nướng chín thịt cá sấu phân cho Lãnh Xương ba người. Linh Lung Nhi tiếp nhận thịt cá, nhao nhao lộ ra hài lòng biểu lộ. Mặc dù tại vừa mới trong chiến đấu có chút kịch liệt, nhưng giờ phút này lại phản phất về tới bình tĩnh thời gian. Tạ ơn Tô Vũ tiền bối. Khuynh Thành cười nói tạ ơn, Tuyết Hoa nữ thần cùng Hoa Ảnh Nhi cũng nhao nhao biểu thị cảm kích. Tô Vũ khoát khoát tay, ngồi tại bên cạnh đống lửa, bưng lên thịt nướng hưởng thụ lấy mỹ vị. Chương 596, bia đá chương 596, bia đá đây là chúng ta cộng đồng kinh lịch, không cần phải khách khí. Hắn nhàn nhạt nói ra. Linh Lung Nhi cũng nhao nhao ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, thưởng thức mỹ vị thịt cá sấu. Tô Vũ cùng Linh Lung Nhi tại Quy Khư chi cảnh trung độ qua mấy cái kích động lòng người thời khắc, bọn hắn mỗi một bước đều tựa hồ dẫn linh vận mệnh bước chân. Cây cỏ mọc rậm rạp trong bí cảnh, bọn hắn phát hiện một mảnh bãi cỏ, sinh trưởng một gốc dị dạng linh thảo. Nhưng mà, mảnh bảo địa này hấp dẫn hai tổ tu sĩ tranh đoạt. Một phe là tu vi cao thâm Thanh Vân Thánh địa đệ tử, một phương khác thì là đến từ một nhà thần bí tiểu phái tu sĩ trẻ tuổi. Hai tổ này người triển khai kịch liệt đọ sức, riêng phần mình thi triển ra nóng bỏng chiêu thức, nguyên khí khuấy động ở giữa đưa tới liên miên tiếng sấm. Tô Vũ yên lặng quan sát, trong ánh mắt lộ ra đối với cơ duyên tỉnh táo lý giải. Hắn cũng không thừa cơ nhúng tay, mà là chờ cơ hội đến. Trong lúc bất chợt, tu sĩ ở giữa chiến đấu đạt đến gay cấn, một đạo kiếm khí cường đại quét ngang mà tới, đem trên mặt đất thảo mục chém thành mảnh vỡ. Một vị Thanh Vân Thánh địa tu sĩ thành công đoạt được cây linh thảo kia, nhưng cùng lúc, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, thương thế trên người để hắn mặt lộ thống khổ. Tô Vũ đi vào chiến trường, hắn nhìn về phía Thanh Vân Thánh địa tu sĩ, lạnh lùng nói ra, mảnh bãi cỏ này không có phần của các ngươi. Thanh âm của hắn cũng không cao, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một loại không thể vượt qua quyết đoán. Vị kia Thanh Vân Thánh địa tu sĩ lạnh một tiếng, cũng không dám cùng Tô Vũ phát sinh xung đột trực tiếp. Hắn dẫn theo đồng bạn cấp tốc rút lui, lưu lại một phiến yên lặng chiến trường. Tô Vũ cũng không quá nhiều dừng lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua linh thảo. Cơ duyên như vậy tại Quy Khư chi cảnh bên trong tựa hồ cũng không thèm khát. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, xuyên qua che lấp mặt trời mây mù, trong lúc bất chi bất giác tao ngộ một đầu khổng lồ thiên thần cảnh bắt trọng yêu thú. Con yêu thú này tựa như một tòa di động ngọn núi, sơn phong, bàng bạc linh lực để cho người ta sợ hãi. Đối mặt địch nhân như vậy, Tô Vũ lại không sợ hãi chút nào. Tay hắn cầm khai thiên đao, thân hình mạnh mẽ, giống như là một tia chớp xuyên tại yêu thú công kích ở giữa. Yêu thú dữ tợn mở ra miệng lớn, một đạo khí lưu cường đại mang theo nghiền ép chi thế hướng Tô Vũ đánh tới. Nhưng mà, Tô Vũ lại linh hoạt tránh thoát mỗi một lần công kích. Trong tay khai thiên đao vũ động ở giữa, phóng xuất ra sắc bén đao khí. Trong trận chiến đấu này, Tô Vũ mỗi một đao đều như là cắt chém hư không lưới dao, mỗi một bước đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Cuối cùng, hắn lăng không nhảy lên, đao phong bén nhọn bổ về phía yêu thú yếu hại. Một tiếng vang thật lớn, yêu thú phát ra rung trời gào thét, thân thể lay động, cuối cùng ngã xuống đất mà chết. Không cầu hoa tươi. Tô Vũ vững vàng rơi xuống đất, hắn áo bào trong gió tung bay, một bộ không ai bị nổi tư thái. Linh Lung Nhi nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng. Tô Vũ mỉm cười, lạnh nhạt nói, địa phương này tựa hồ có chút không giống bình thường. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, bước vào một cái khác bí cảnh. Tại trong mảnh bí cảnh này, bọn hắn phát hiện một mảnh chói lọi dược viên, ngũ thải ban lan đóa hoa tản ra nồng đậm mùi thuốc. Mà tại cách đó không xa, một cỗ thanh tịnh linh tuyền róc rách chảy xuôi, thủy chất bóng ánh sáng long lanh. Tô Vũ đối với mấy cái này quý giá tài nguyên lộ ra vẻ mỉm cười, hắn biết, đây có lẽ là bọn hắn tại Quy Khư chi cảnh bên trong lại một lần cơ duyên. Tô Vũ trước mắt tầng 7 cung điện tàn phá không chịu nổi, hiển nhiên trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng trong đó phát ra khí tức cổ lão nhưng lại làm kẻ khác nổi lòng tôn kính. Các tu sĩ vây quanh bia đá nghị luận ầm ĩ. Tiếng nghị luận tràn ngập tại toàn bộ cung điện ở giữa mà. Chương 597, Thiên thần cảnh yêu thú chương 597, Thiên thần cảnh yêu thú trên tấm bia đá khắc lấy một loạt danh tự, xếp hạng chỉnh tề, chính là Quy Khư chi cảnh bên trong các tu sĩ bảng xếp hạng chiến lược. Tô Vũ ánh mắt đảo qua danh tự, trong lòng không khỏi chấn kinh. Bảng xếp hạng này bên trên không thiếu tên quen thuộc, trong đó thậm chí bao gồm hắn tại Thiên Đạo trong thành kết bạn một chút tu sĩ, như Kiếm Tiên Thánh Địa Độc Hành Kiếm Khách và Lôi Đình Điện Phong Lôi Con. Nhìn xem những tên này, Tô Vũ trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tốt 137 quan tâm. Hắn hướng về trung quanh tu sĩ hỏi thăm, biết được tòa cung điện này là một tòa chiến điện, bên trong có được phần thưởng phong phú, chỉ cần thông qua cửa ải, liền có thể thu hoạch được nhất định chiến công, xếp hạng thì sẽ ở chiến lược trên tấm bia hiển lộ. Quyết tâm nếm thử một phen, Tô Vũ hít sâu một hơi, cất bước đi vào cung điện, một cỗ nồng hậu dày đặc linh khí đập vào mặt, phảng phất đem hắn bao phủ tại một mảnh thần bí trong không khí. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đối với tòa này chiến điện có lớn lao chờ mong. Tiến vào chiến điện, Tô Vũ phát hiện tầng 7 trong cung điện bộ mặc dù tàn phá, nhưng để lộ ra một loại cổ lão thần bí không khí. Mỗi một tầng đều có không giống nhau cửa ải, đối ứng khác biệt khiêu chiến. Hắn dứt khoát lựa chọn tầng thứ nhất, bước vào cửa ải bên trong. Tầng thứ nhất cửa ải bên trong, hắn đối mặt chính là một đám yêu thú, bọn chúng hung mãnh mà giàu hoạt, trong nháy mắt liền hướng Tô Vũ phát động công kích. Tô Vũ không tránh không né, thân hình mạnh mẽ hiện lên một con yêu thú lợi trảo, trong tay khai thiên đao trong khi bung lên, một đạo đao quang bổ về phía yêu thú phần cổ. Chiến đấu bắt đầu, Tô Vũ thân hình tại trong cung điện lơ lửng không cố định, mỗi một lần vung đao đều tựa hồ tinh chuẩn đánh trúng yêu thú yếu hại. Đao quang sáng chói, tràn đầy bá đạo khí thế. Các tu sĩ nhìn xem một màn này, không khỏi vì đó khuynh đảo. Tại Tô Vũ thân thủ phía dưới, tầng thứ nhất yêu thú bị nhẹ nhõm đánh bại. Hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt tại chiến lược trên tấm bia. Tại trên tấm bia, tên của hắn lóe ra ánh sáng nhạt, lộ ra bảy ra ra 100 chiến công. Theo chiến công tích lũy, Tô Vũ bắt đầu hướng về chiến lược trên bảng xếp hạng kéo lên. Hắn không chút lưu tình khiêu chiến mỗi một tầng cửa ải, mỗi một cuộc chiến đấu đều như là một lần rèn luyện, khiến cho hắn chiến lược dần dần kéo lên. Nhưng mà, khi Tô Vũ khiêu chiến đến tầng thứ 5 lúc, hắn đột nhiên phát hiện cửa ải độ khó tăng lên trên diện rộng. Một cái thiên thần cảnh cựu trọng yêu thú xuất hiện, uy thế kinh người. Tô Vũ trên mặt hiện lên một vòng quyết tuyệt, hắn không sợ hãi chút nào, chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần không. Tô Vũ chỗ tầng thứ 5 cửa ải, uy hiếp hắn là một đầu thiên thần cảnh cựu trọng yêu thú, phát ra uy áp làm cho cả cung điện phảng phất đều đang run rẩy. Tô Vũ cảm nhận được một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhưng trên mặt biểu lộ vẫn là bình tĩnh mà thong dong. Yêu thú mở ra miệng lớn, lộ ra răng sắc bén, đối với Tô Vũ triển khai công kích. To lớn lợi trảo tựa như một cây cự phủ, mang theo hủy diệt lực là bổ về phía Tô Vũ. Tô Vũ thân hình thoát một cái, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này, động tác của hắn nhanh như gió. Tay hắn cầm khai thiên đao, một đao vung ra, đao quang như hồng, xé rách không khí, thẳng đến yêu thú cái cổ. Nhưng mà, đầu này thiên thần cảnh yêu thú cũng 2.8 không phải dễ đối phó tồn tại. Nó nhanh nhẹn né tránh Tô Vũ đao quang, sau đó quay người phản kích. Một cỗ cường đại yêu lực phun trào, hình thành vòng xoáy giống như năng lượng, ngưng tụ tại yêu thú trong miệng, lập tức phun ra ngoài. Một đạo yêu khí cường đại chi trụ hướng về Tô Vũ của tới, khí thế bằng bạc. Tô Vũ tỉnh táo ứng đối, hai tay kết ấn, một cỗ nhàn nhạt linh lực hiện lên, hình thành một mặt nhàn nhạt hộ thuẫn, chặn lại yêu khí chi trụ. Chương 598, Kim Tiêu Long chương 598, Kim Tiêu Long chiến đấu như lửa như trà tiến hành, Tô Vũ cùng yêu thú triển khai kịch liệt chiến đấu. Hắn giống như du long linh hoạt, khi thì trốn tránh, khi thì phản kích, đao quang kiếm ảnh giao thoa ở giữa, tràn diện dị thường kịch liệt. Tiểu tử này cũng dám một mình khiêu chiến tầng thứ 5 yêu thú, thật sự là không biết sống chết. Có tu sĩ ở một bên thấp giọng nghị luận, đối với Tô Vũ quyết định biểu thị không hiểu. Hắn đột phá đến tiên thần cảnh tứ trọng, chiến lược phóng đại, hẳn là có tự tin có thể ứng đối. Một người khác thì hơi có vẻ tán đồng nói, Tô Không Hai Vũ biểu hiện để đám người trợn mắt hốt mồm, đặc biệt là hắn đối kháng yêu thú kỹ xảo, để cho người ta sợ hai thằng cục. Nhưng mà, vẫn có một số người đối với hắn chân thực động cơ trong lòng còn có lo nghĩ. Tại cái này tràn ngập cơ duyên cùng nguy hiểm quy khư chi cảnh bên trong, lòng người khó tránh khỏi biến ảo khó lường. 3 ngày sau, đại cấm chế giải trừ, Tô Vũ một đoàn người một lần nữa tập kết. Bọn hắn từ bỏ tranh đoạt chiến điện cơ hội, mà là quyết định tiếp tục thám hiểm, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Tô Vũ y nguyên bình tĩnh tự nhiên, đối với tu sĩ khác lo nghĩ nhìn như không thấy. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Tô Vũ nhàn nhạt nói ra, Linh Lung Nhi cũng đi theo bước tiến của hắn. Tô Vũ một đoàn người tại nơi cơ duyên trước đất chống tập kết, chờ đợi cuối cùng khảo nghiệm. Khuynh Thành nắm thật chặt trường kiếm trong tay, trong mắt lóe ra kiên định quyết tâm. Nàng cùng Tô Vũ ở giữa dù chưa ngôn ngữ, nhưng ở quyết định này tính thời khắc, nàng lựa chọn tín nhiệm Tô Vũ, lựa chọn cùng hắn cùng nhau đối mặt mạnh nhất yêu thú. Bốn phía tĩnh lặng im ắng, chỉ có gió nhẹ phất động lá cây thanh âm, cho người ta một loại yên tĩnh ảo giác. Tại cái này trong yên tĩnh, các tu sĩ tâm tình lại như dây căng cứng, chờ đợi sắp đến tiêu chiến. Chạm mặt tới chính là một trận tiếng gầm gừ, mặt đất rung động, một đầu khổng lồ yêu thú xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đây là một con rồng hình yêu thú, toàn thân lóe ra lớp vảy màu vàng nóng, trong hai con ngươi lộ ra hung quang. Yêu thú thân hình to lớn, tựa như sơn nhạc, uy thế áp đảo giữa thiên địa. Con yêu thú này là Kim Tiêu Long, quy khư chi cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại một trong. Thái Huyền Chi Tổ trầm giọng giải thích nói, Kim Tiêu Long chính là thiên địa linh thú, có được so sánh chân long thực lực, là quy khư chi cảnh bên trong nhân vật nguy hiểm nhất. Tô Vũ nhíu mày nhìn xem Kim Tiêu Long, trong mắt lóe lên một tia khiêu chiến quan mang. Hắn hít sâu một hơi, một bộ phấn khởi thần sắc, cùng Khuynh Thành mười cùng nên đón trận này trùng cực quyết đấu. Kim Tiêu Long mở ra miệng lớn, phun ra ra một đoàn kim quang, hình thành một đạo gió lốc đánh thẳng mà tới. Tô Vũ cấp tốc phản ứng, một chiêu long ảnh phong trào thi triển mà ra, thân hình trong nháy mắt biến hóa thành một đầu phong ảnh du long, xảo diệu né qua kim quang đánh kích. Khuynh Thành theo sát phía sau, vũ động trường kiếm trong tay, thi triển ra nàng đặc biệt kiếm pháp. Kiếm mang lấp lóe, như hồ điệp biển chuyển nhảy múa, cùng Kim Tiêu Long thế công hình thành kịch liệt quyết đấu. Đồng thời, tu sĩ khác cũng ở chung quanh thi triển riêng phần mình tuyệt kỹ, ý đồ chế tạo cơ hội đến công kích Kim Tiêu Long. Nhưng mà, con yêu thú này thân hình khổng lồ, kim quang lấp lánh 500, phảng phất một tôn không thể xâm phạm thần minh. Tô Vũ đông nhiên một tiếng long ngâm, cả người hóa thành một vệt kim quang, lao thẳng tới Kim Tiêu Long cái cổ. Tay hắn cầm khai thiên đao, đao quang sáng chói, chém về phía Kim Tiêu Long chỗ yếu hại. Kim Tiêu Long cảm nhận được đến từ Tô Vũ uy hiếp, nội giận gầm lên một tiếng, vuốt rồng vung dậy, ý đồ đem Tô Vũ đánh lui. Nhưng mà, Tô Vũ thân pháp cực kỳ linh hoạt, như bóng với hình tránh khỏi Kim Long công kích. Khuynh Thành thấy thế, cũng gia nhập tiến công, cùng Tô Vũ phối hợp ăn ý nàng hóa thân thành một sợi phiêu giật hồ điệp, kiếm mang như điệp cánh giống như vũ động, phối hợp Tô Vũ thế công, tạo thành một cái kinh diễm hợp kích. Chương 599, liên thủ chương 599, liên thủ chiến đấu tiến vào gay cấn, Tô Vũ cùng Khuynh Thành liên thủ đối kháng Kim Tiêu Long, chúng tu sĩ cũng nhao nhao phát động công kích. Nhưng mà, con yêu thú này chỗ cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, chiến đấu càng kịch liệt thật thật có lỗi, để cho ta lại bắt đầu lại từ đầu. Tô Vũ trong lòng nổi lên một vòng nhàn nhạt hàn ý, hắn sớm đã nhận ra cái này nằm tên tu sĩ mặc hắc bào không tầm thường. Trên chiến trường bọn hắn bày ra phối hợp, cơ hội là như là ăn ý đoàn đội bình thường, làm cho người khó mà ứng đối. Ánh lửa cùng băng tuyết tại huyết vụ tràn ngập bên trong kịch liệt va chạm, Tô Vũ cùng Linh Lung Nhi công kích mặc dù lăng lệ, nhưng cái này nằm tên tu sĩ mặc hắc bào luôn luôn có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hóa giải nguy cơ, trở tay phát động mãnh liệt phản kích. Một tên tu sĩ mặc hắc bào đột nhiên thi triển ra một đạo âm trầm quỷ dị pháp thuật, hình thành vòng xoáy giống như hắc ám lực trường, đem Tô Vũ cùng Linh Lung Nhi bao khỏa trong đó. Tại trong hắc ám này, tầm mắt của bọn hắn trở nên cực kỳ có hạn, phản phất bị vực sâu vô tận nuốt hết. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn biết đây cũng không phải là đơn giản hắc ám pháp thuật, mà là đối với tâm thần mãnh liệt chủ kích. Hắn hít thở sâu một hơi, lực lượng hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên, hình thành một tầng hộ thể chi diễm, ý đồ ngăn cản được hắc ám xâm nhập Tô Vũ, coi chừng. Linh Lung Nhi thanh âm truyền đến, nàng đồng dạng cảm nhận được trong hắc ám cảm giác gáp bách đúng lúc này, trong hắc ám truyền đến tiếng cười lạnh, các ngươi điểm ấy thủ đoạn còn muốn ngăn cản chúng ta. Thật sự là buồn cười. Lời còn chưa dứt, tu sĩ mặc hắc bào bên trong một người trống rỗng xuất hiện tại Tô Vũ bên cạnh, trong tay nắm một thanh chùy thủ màu đen, mang theo hàn quang hướng Tô Vũ trái tim đâm tới. Tô Vũ con ngươi hơi co lại, lực lượng hỏa diễm phun trào, hắn cấp tốc trở lại tránh né, đồng thời vung vẩy khai thiên đao, đao mang gạch phá hắc ám, hướng phía đánh tới chủy thủ chém tới. Quá ngây thơ rồi. Tu sĩ mặc hắc bảo cười lạnh một tiếng, chớp động thân hình, nhẹ nhõm tránh thoát Tô Vũ công kích. Cùng lúc đó, cái khác mấy tên tu sĩ mặc hắc bảo cũng nhao nhao thi triển các loại quỷ dị pháp thuật để Tô Vũ cùng Linh Lung Nhi lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh. Bọn gia hỏa này không đơn giản, phải nghĩ biện pháp đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đối với Linh Lung Nhi nói ra, chúng ta phối hợp, nhìn xem có thể hay không đánh vỡ một người trong đó phòng tuyến. Linh Lung Nhi nhẹ gật đầu, hai người vô cùng ăn ý, ngay sau đó triển khai càng thêm kịch liệt phản kích. Ở trong hắc ám, bọn hắn như là đàn sói bình thường, khi thì phân tán né tránh, khi thì đột nhiên tập kết, ý đồ phân tán sức chú ý của đối phương. Tại trong trận pháp, ánh lửa cùng lôi đỉnh xen lẫn, tạo thành một mảnh uy thế rộng rãi cảnh tượng. Tô Vũ ngưng thần cảnh giới, hắn biết đây không phải một trận phổ thông chiến đấu, mà là một trận đối kháng cường đại trận pháp khiêu chiến. Cái này luyện ngục đại trận uy năng phi phàm, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối. Tô Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt quét mắt chung quanh đồng bạn. Linh Lung Nhi cầm thật chặt kiếm trong tay, trong ánh mắt để lộ ra kiên định. Chúng ta mười nhất định có thể đủ khắc phục. Đột nhiên, từng đợt lệ khiếu tiếng vang triệt toàn bộ luyện ngục đại trận, huyết sắc lôi đỉnh như là điện xà giống như trên không trung tàn phá bừa bãi. Năm tên tu sĩ mặc hắc bảo nhanh chóng tập kết, bay thẳng đến Tô Vũ khởi xướng công kích mãnh liệt. Ngăn cản bọn hắn, phải tránh để bọn hắn hình thành đoàn kết thế công. Tô Vũ lớn tiếng la lên, lực lượng hỏa diễm ở xung quanh người ngưng tụ, hình thành một đạo hộ thể chi diễm. Linh Lung Nhi cấp tốc vào trước, kiếm trong tay mang thôi sao sán, cùng bên trong một tên tu sĩ mặc hắc bảo kịch liệt đối kháng. Cả hai giao thoa ở giữa, ánh lửa cùng kiếm mang xen lẫn, gây nên từng đợt không khí tiếng bạo liệt. Khác một bên, Tuyết Hoa nữ thần cùng với những cái khác tu sĩ kịch chiến không ngớt. Trong tay nàng tiêu ngọc vũ động, phát ra từng đợt yêu giá âm luật, cùng tu sĩ mặc hắc bào huyết sắc thế công tạo thành một loại kỳ diệu đối kháng. Tô Vũ, coi chừng. Một người tu sĩ kinh hô một tiếng, chỉ hướng Tô Vũ sau lưng một tên tu sĩ mặc hắc bào, người này cầm trong tay một thanh huyết sắc truy thủ, trong mắt lóe ra âm lãnh sắc cơ. Chương 600, khu vực thần bí chương 600, khu vực thần bí Tô Vũ lập tức nghiêng người né tránh, một sợi hàn quang sát qua bờ vai của hắn, lưu lại một đạo vết máu. Hắn không chút do dự trở tay một đao, lực lượng hỏa diễm kịch liệt bộc phát, đao quang cùng ánh lửa từng dùng, hướng phía tên kia tu sĩ mặc hắc bào chém tới. Nhưng mà, tên này tu sĩ mặc hắc bào thân hình thoát một cái, thoải mái mà tránh thoát Tô Vũ công kích. Năm tên tu sĩ mặc hắc bào ăn ý phối hợp để Tô Vũ cảm thấy cực kỳ đau đầu, bọn hắn phảng phất là một cái chặt chẽ hợp tác đoàn đội, từ đầu đến cuối có thể cấp tốc điều chỉnh trận hình. Tô Vũ lông mày cau lại, đối với đột nhiên xuất hiện này khốn cảnh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tại luyện ngục trong đại trận, chiến đấu như cùng ở tại áp lực lớn như núi hoàn cảnh bên dưới tiến hành, mỗi một lần công thủ đều muốn trải qua tinh vi tính toán. Linh Lung Nhi, chúng ta tất 107 cần tìm tới phá giải luyện ngục đại trận phương pháp, nếu không coi như chiến thắng bọn hắn, cũng là thương vong thảm trọng. Tô Vũ dùng truyền âm chi thuật cáo chi Linh Lung Nhi, trong ánh mắt lóe ra vẻ kiên định. Linh Lung Nhi gật đầu, nàng biết rõ lúc này không cho sơ thất, nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp phá giải. Hai người trong chiến đấu đồng thời chú ý tới luyện ngục trong đại trận một chút dị thường, cố gắng tìm kiếm chiến thắng đột phá khẩu. Tô Vũ quyết đoán quả quyết, hắn không chút do dự xông vào luyện ngục đại trận, toàn thân tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Bất tử kinh lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, linh lực bừng bừng phân chấn, hóa thành chói mắt quang mang, nhục thân chi lực tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn thoải mái mà phân biệt cũng phá hủy trong trận pháp phù văn, để đám người vì thế mà choáng váng, sinh kính sợ. Linh Lung Nhi cùng Cửu Thiên đi theo tại Tô Vũ sau lưng, gặp hắn như dẫm trên đất bằng giống như phá giải phù văn, không khỏi tâm sinh sợ hãi thán phục. Linh Lung Nhi cắn môi một cái, nàng biết rõ mình cùng Tô Vũ thực lực so sánh còn có chênh lệch cực lớn, nhưng giờ phút này nàng lại càng kiên định, quyết tâm tăng lên tu vi của mình. Ba người ăn ý phối hợp, giống như trong chiến đấu ăn ý đoàn đội, từng bước một tiếp cận luyện ngục đại trận hạch tâm. Bọn hắn không còn ỷ lại tinh vi phá giải, mà là trực tiếp lấy thân thể mạnh mẽ lực lượng nghiền ép hết thể trở ngại. Trận pháp phù văn tại trước mặt bọn hắn nhao nhao vỡ nát, phản phất như gặp phải không cách nào ngăn cản cuồng phong sóng lớn. Nhưng mà, tại ở gần hạch tâm trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức truyền đến, giống như một con manh thú thở hồng hoang gào thét. Tô Vũ nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ không giống bình thường nguy hiểm coi chừng, phía trước có cường địch. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, hắn chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Trong không gian dần dần hiện ra một cái hư ảo tiểu không gian, mảnh khu vực này tản ra thần bí mà nồng đậm không khí. Tô Vũ, Linh Lung Nhi cùng Cửu Thiên cất bước tiến vào đất, thổ, cố mãnh liệt lực lượng phảng phất muốn đem bọn hắn thôn phệ. Cái này hư ảo trong tiểu không gian, tràn ngập linh khí nồng nặc, bốn phía tràn ngập phù văn thần bí cùng quang ảnh. Tại trống trải trong đại điện, một tòa tế đàn cổ lão sừng sững trong đó, tản ra xa xưa khí tức. Mà tại tế đàn trung ương, có một viên lóe ra tia sáng kỳ dị bảo châu, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Đây là địa phương nào? Linh Lung Nhi trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, nàng cảm nhận được nơi này ẩn chứa lực lượng thần bí. Mảnh khu vực này tựa hồ ẩn chứa truyền thừa cổ xưa cùng cơ duyên. Tô Vũ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn đối với không biết sự vật luôn luôn tràn ngập hiếu kỳ. Chúng ta phải cẩn thận, nơi này có thể sẽ có cường đại hơn khảo nghiệm chờ đợi chúng ta. Cửu Thiên nhắc nhở, hắn tính cảnh giác tại mảnh này trong không gian thần bí đạt được tăng lên cực lớn. Chương 601, Huyền Hoàng Chi Thú chương 601, Huyền Hoàng Chi Thú tại cái kia mở nhạt dưới bầu trời, một cái khổng lồ Huyền Hoàng Chi Thú trong lúc đó xuất hiện ở trước mắt mọi người, như lôi đình giống như tiếng gầm gừ rung động toàn bộ sân cốc. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một trận khó nói nên lời khủng hoảng. Đây là có chuyện gì? Có người hoảng sợ nói, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Huyền Hoàng Chi Thú, trong lòng rung động một cỗ trước nay chưa có hàn ý. Tô Vũ trong lòng trầm xuống, hắn có thể cảm giác được cái này Huyền Hoàng Chi Thú trên thân phát ra khí tức khủng bố, đó là thiên thần cảnh đỉnh phong lực lượng cường đại, đủ để cho bất luận kẻ nào lòng sinh e ngại. Đây là một đầu thiên thần cảnh yêu thú, mọi người coi chừng. Tô Vũ trầm giọng nhắc nhở đám người, trong ánh mắt để lộ ra một vòng kiên định cùng kiên quyết. Huyền Hoàng Chi Thú tức giận gào lên một tiếng, to lớn hổ trảo mang theo hủy diệt uy thế hướng về đám người chụp tới. Tô Vũ đã nhận ra nguy cơ chí mạng, lập tức khai thác phòng ngự biện pháp, hai tay nắm tay, toàn thân chân khí lưu chuyển, hình thành một tầng nhàn nhạt hộ thể lồng khí. Mọi người tản ra, không cần đứng chung một chỗ, coi chừng bị thứ nhất đánh chết mệnh. Tô Vũ cao giọng quát, hắn biết rõ đối mặt bực này yêu thú, tập trung ở cùng một chỗ sẽ chỉ ra tăng bị công kích phong hiểm. Đám người nhao nhao nghe vậy, cấp tốc tản ra, đều tự tìm đến che đậy chỗ. Huyền Hoàng Chi Thú cự trảo như là tật phong giống như đánh tới, hung hăng chụp vào Tô Vũ. Tô Vũ trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị, hắn đột nhiên phóng ra một bước, song quyền đón lấy hổ trảo hùng mãnh công kích. Quyền trảo tương giao, phát ra một tiếng vang thật lớn, không khí phảng phất động lại trong nháy mắt. Tô Vũ cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng truyền đến, cả người bị cự lực đẩy lui mấy bước, bước chân trên mặt đất xẹt qua một đạo thật dài vết rãnh. Huyền Hoàng Chi Thú tức giận không thôi, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Tô Vũ bên cạnh, to lớn hổ trảo lại lần nữa hướng hắn chụp tới. Tô Vũ trong nháy mắt làm ra phản ứng thân hình linh động mau né đến, đồng thời một cái cường đại đá chân thẳng đến Huyền Hoàng Chi Thú bên dưới ba. Hừ. Huyền Hoàng Chi Thú gầm nhẹ một tiếng, huy động cái đuôi lớn, đem Tô Vũ đá tới một chân ngạnh sinh sinh ngăn. Cả hai lại lần nữa kéo dài khoảng cách, bầu không khí trở nên cực kỳ khẩn trương. Tô Vũ ánh mắt kiên định, hắn hít sâu một hơi, ngũ hành chân khí phun trào toàn thân. Ngũ hành quyền áo nghĩa chính là dung hợp ngũ hành chi lực, phát huy ra vô tận uy lực. Tô Vũ hai tay vung lên, ngũ hành chân khí hóa thành ngũ sắc quyền quang, mạn thiên phi vũ mà lên. Huyền Hoàng Chi Thú thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, thân hình lại lần nữa trong nháy mắt biến mất. Tô Vũ phát giác được nguy cơ, trong nháy mắt quay người, một quyền đột nhiên đánh ra. Huyền Hoàng Chi Thú trên không trung hóa thành một đạo hư ảnh, mau né đến, nhưng ở trong hư không lưu lại một đạo thật sâu quyền ấn. Không hổ là thiên thần cảnh yêu thú, tốc độ nhanh chóng để cho người ta khó mà nắm lấy. Tô Vũ trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn biết chỉ có phát huy đầy đủ ra bản thân kỹ xảo chiến đấu, mới có thể có một tia phần thắng. Chiến đấu tiến vào gay cấn, Tô Vũ cùng Huyền Hoàng Chi Thú ở giữa quyết đấu càng kịch liệt. Quyền quang cùng hổ trảo giao thoa, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát ra tiếng bạo liệt cùng rung động hư không, khiến cho toàn bộ sơn cốc đều đang run rẩy. Tô Vũ đột nhiên một tiếng gầm thét, chân khí phun trào toàn thân, ngũ hành quyền lực lượng đạt tới đỉnh phong. Hắn song quyền giao thoa, hóa thành một đạo quang ảnh, giống như tật phong giống như đánh út về phía Huyền Hoàng Chi Thú bộ vị yếu hại. Huyền Hoàng Chi Thú cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nó không còn khinh thị Tô Vũ, thân hình trong nháy mắt trốn tránh, nhưng Tô Vũ theo đuổi không bỏ, ngũ hành quyền uy lực không ngừng trên không trung bộc phát, đem hư không đều vỡ ra đến bói. Chương 602, liên thủ chiến thú. Chương 602, liên thủ chiến thú. Ngươi hay là thua trong tay của ta đi. Tô Vũ ánh mắt nóng bỏng, một cái chí mạng nắm đấm giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời, thẳng đến Huyền Hoàng Chi Thú yếu hại mà đi. Chiến đấu tiếp tục, cả hai ngươi tới ta đi, tràn diện dị thường kịch liệt. Đám người xa xa quan sát lấy, tâm bên trong rung động đối với Tô Vũ kính nể cùng chờ mong. Đây là một trận quyết chiến, thắng bại chưa định. Phong vân biến sắc, Tô Vũ cùng Huyền Hoàng Chi Thú chiến đấu kịch liệt như lửa năm tam tam như đổ tiến hành lấy. Quyền quang cùng vớt hổ va chạm trên không trung kích thích tầng tầng vận sóng, trang diện dị thường kịch liệt. Tô Vũ coi chừng. Một tiếng quát khẽ truyền đến, Linh Lung Nhi tựa như tia chớp đổi tới chiến trường, trường kiếm vung dậy, hướng Huyền Hoàng Chi Thú chém tới. Nhưng mà Huyền Hoàng Chi Thú biểu hiện ra dị thường tính linh hoạt, thân hình trong nháy mắt né tránh, cấp tốc phản công. Gia hỏa này không theo sáo lộ ra bài, coi chừng. Linh Lung Nhi nhắc nhở, trong ánh mắt để lộ ra đối với yêu này cảnh hành vi nghi hoặc. Huyền Hoàng Chi Thú tức giận rít gào lên một tiếng, thân hình như tật phong giống như cấp đến Linh Lung Nhi trước người, cự trảo hung hăng chụp tới. Linh Lung Nhi mặc dù thân thủ nhanh nhẹn, nhưng vẫn bị phong lưu tung bay, ngã xuống ở phía xa. Linh Lung Nhi, Tô Vũ hơi nhướng mày, nhưng hắn không có khả năng phân tâm, bởi vì giờ khắc này Huyền Hoàng Chi Thú đã chuyển hướng hắn, trong ánh mắt tràn đầy cuồng bạo cùng cứu hận. Tô Vũ cảm nhận được Huyền Hoàng Chi Thú cường ngạnh móng vuốt, một trận báo táp giống như khí lưu của tới. Hắn vội vàng vận chuyển thân pháp, mau né đến, nhưng vuốt hổ như bóng với hình, theo sát phía sau. Tô Vũ trong lòng cảnh giác, cái này thiên thần cảnh yêu thú cường đại dị thường, nhất định phải coi chừng ứng đối. Gia hỏa này làm sao vậy, làm sao một mực nhằm vào ta? Tô Vũ trong lòng nghi hoặc, hắn cảm giác đến đó cũng không phải một trận phổ thông chiến đấu, Huyền Hoàng Chi Thú tựa hồ có đặc thù nào đó mục tiêu Tô Vũ, nó giống như đối với ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta cùng một chỗ đối kháng nó đi. Linh Lung Nhi dãy rủa lấy đứng lên, kiếm quang ở trong tay lấp lóe, chuẩn bị lại lần nữa đầu nhập. Tốt, chúng ta liên thủ. Tô Vũ gật đầu, hai người lại lần nữa hợp lực nên chiến Huyền Hoàng Chi Thú. Quyền kiếm giao thoa, bọn hắn mật thiết phối hợp cứ việc Huyền Hoàng Chi Thú giảo hoạt dị thường, nhưng ở hai người ăn ý phối hợp xuống, dần dần bị ép vào khung cảnh. Huyền Hoàng Chi Thú gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo, móng vuốt vung vẩy đến càng thêm điên cuồng. Tô Vũ cùng Linh Lung Nhi đều cảm thấy đến từ con yêu thú này trên người càng cường đại hơn khí tức, phản phất có một loại tính dễ nổ lực lượng đang cuộn trào không. Coi chừng, nó tựa hồ đang dự trữ lực lượng nào đó. Linh Lung Nhi quát, nhưng lời còn chưa dứt, Huyền Hoàng Chi Thú đã hóa thành một đạo cuồng phong, lại lần nữa phóng tới Tô Vũ. Tô Vũ trong lòng run lên, hắn biết hiện tại nhất định phải cấp tốc giải quyết trận chiến đấu này, nếu không Huyền Hoàng Chi Thú có thể sẽ bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Hắn tụ tập toàn thân chân khí, ngũ hành quyền uy lực đạt tới đỉnh phong, song quyền huy động, ngũ hành chân khí ngưng tụ thành to lớn quyền ảnh, hướng về Huyền Hoàng Chi Thú đánh tới. Linh Lung Nhi đồng dạng thi triển ra mạnh nhất một kích, kiếm quang như điện, đan dệt ra một mảnh kiếm ảnh, đem Huyền Hoàng Chi Thú đường lui đều phong kín. Ba cái lực lượng trên không trung va chạm lên 10 trận không gian rung động. Huyền Hoàng Chi Thú gào thét một tiếng, thân thể trên không trung rung động, hiển nhiên nhận lấy đả kích nặng nề. Nhưng mà, nó cũng không cam lòng bại trận, trong mắt lóe ra ngoan cường quan mang, lại lần nữa phát động mãnh liệt phản kích. Chiến đấu tiến vào giai đoạn gay cấn, ba cái ngươi tới ta đi, dốc hết toàn lực. Huyền Hoàng Chi Thú dần dần trở nên suy yếu, hiển nhiên là bởi vì loại kia tính dễ nổ bí pháp đang không ngừng tiêu hao nó khí huyết. Chương 603, Thiên Nguyên Quả chương 603, Thiên Nguyên Quả chịu đựng, chúng ta sắp chiến thắng nó. Tô Vũ hô, hắn cảm nhận được thắng lợi ánh rạng đông, nhưng trong lòng vẫn không thể bỏ qua. Cuối cùng, ba người liên thủ chế trụ cái này dị thường hành động Huyền Hoàng Chi Thú. Nó trong chiến đấu dần dần trở nên suy yếu, bị Tô Vũ cùng Linh Lung Nhi lực lượng cường đại chô áp chế. Huyền Hoàng Chi Thú khí tức trên thân dần dần yếu bớt, hiển nhiên là bởi vì loại kia tính dễ nổ bí pháp tại dần dần tiêu hao sinh mệnh lực của nó. Trên chiến trường tràn ngập một mảnh trầm mặc, Tô Vũ nắm chặt song quyền, ánh mắt trầm ngưng nhìn chăm chú lên ngã trên mặt đất Huyền Hoàng Chi Thú. Hắn quả quyết quyết định đối kháng chính diện con yêu thú này, trong lòng tràn đầy đối với trận kịch chiến này suy nghĩ. Đây rốt cuộc là làm sao một lần không bốn sự tình. Linh Lung Nhi đi đến Tô Vũ bên cạnh, thần sắc nghiêm trọng, đối với Huyền Hoàng Chi Thú dị thường hành vi cảm thấy nghi hoặc. Tô Vũ nhíu mày đáp lại, không biết, cái này Huyền Hoàng Chi Thú đột nhiên bạo động, hoàn toàn không theo bài lý giải bài. Mà lại, nó một mực nhằm vào ta phát động công kích, cuối cùng là vì cái gì? Huyền Hoàng Chi Thú thi thể trên mặt đất lặng lặng nằm, không có sinh khí. Tô Vũ cất bước đi hướng yêu thú, nhíu mày. Hắn không chút do dự giơ lên trong tay vũ khí chuẩn bị chém xuống Huyền Hoàng Chi Thú đầu lâu, đây hết thảy đều rất cổ quái, chúng ta nhất định phải hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Linh Lung Nhi thanh âm mang theo trầm tư, hắn hiểu được cái này không chỉ là một trận đơn giản chiến đấu. Tô Vũ một đao chém xuống Huyền Hoàng Chi Thú đầu lâu, tiên huyết phun ra ngoài, huyết vụ trên không trung phiêu tán. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi chút nào, trong lòng của hắn nghi hoặc cùng lúc chiến đấu khẩn trương cảm giác vẫn chưa tan đi. Theo Huyền Hoàng Chi Thú đầu lâu ly thể, nguyên bản bị yêu thú khống chế trận pháp trong nháy mắt phá toái, cảnh tượng chung quanh cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản tràn ngập sinh cơ sơn cốc trong nháy mắt biến thành một cái tràn ngập tử khí mộ phần trùng, một mảnh hoang vu cùng yên tĩnh. Đây là trận pháp gì? Linh Lung Nhi nhìn chăm chú lên bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Nguyên bản bồng bột sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào hoàn toàn hoang lương chi địa. Tô Vũ cao mày nói, trận pháp chi lực bị yêu thú lợi dụng, một khi nó bị đánh bại, trận pháp liền tan vỡ. Nhưng trận pháp này bản chất ta cũng không rõ ràng, tựa hồ có không giống bình thường lực. Đám người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện một chút tán loạn trên mặt đất đồ vật. Thiên Nguyên Quả cùng dưỡng hồn một phân tán tại chiến trường các ngõ ngách, bọn chúng lóe ra tia sáng kỳ dị. Tô Vũ xoay người nhặt lên một viên Thiên Nguyên Quả, trong lòng tràn đầy hoang mang. Đây là Thiên Nguyên Quả cùng dưỡng hồn mục. Linh Lung Nhi nhìn xem trong tay dưỡng hồn mục, nhíu mày. Hai cái này đều là chân quý linh thảo, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây, mà lại số lượng nhiều như thế? Tô Vũ đem Thiên Nguyên Quả giao cho Linh Lung Nhi, suy tư nói, hai thứ đồ này tại yêu thú bên người, có lẽ cùng nó dị 227 thường hành vi có quan hệ. Nhưng chúng ta hiện tại biết rất ít, tình huống không rõ. Sau khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn mặc dù chưa thụ thương, nhưng lại cảm giác được một loại bầu không khí quỷ dị bao phủ ở xung quanh. Toàn bộ sơn cốc trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại có trận trận thê lương tiếng gió. Chúng ta hẳn là rời đi nơi này, có một số việc cần làm rõ ràng. Linh Lung Nhi đề nghị, đám người gật đầu đồng ý bọn hắn rời đi chiến trường, nhưng trong lòng khốn nhiễu lại khó mà tiêu tán. Cách xa mảnh kia tĩnh mịch mộ phân chủng, Tô Vũ cùng chúng tu sĩ lại lâm vào mới khốn cảnh. Một mảnh tràn ngập linh dược linh quả lĩnh vực trở thành đám người tranh đoạt tiêu điểm, bầu không khí trở nên khẩn trương mà nóng nảy. Chương 604, truy sát chương 604, truy sát nơi này linh dược linh quả đều là chúng ta. Một người tu sĩ gầm thét một tiếng, huy động trong tay pháp khí hướng Tô Vũ phát động công kích. Chiến đấu lại lần nữa bộc phát, không trung tràn ngập pháp lực tiếng va chạm cùng linh quang lập lây. Tô Vũ nhíu mày, thế tất khó mà tránh khỏi một trận chiến đấu kịch liệt. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, hắn nắm chặt song quyền, toàn thân chân khí lưu chuyển, chuẩn bị ứng đối bốn phương tám hướng công kích. Đang lúc hắn ý đồ hỏi thăm yêu thú tình huống lúc, trong lúc bất chợt năm tên thiên thần cảnh đỉnh phong lão giả thoáng hiện mà ra. Bọn hắn thần sắc lãnh khốc, sát khí nghiêm nghị, hiển nhiên không phải cùng một trận doanh tu sĩ Tô Vũ, người rốt cục hiện thân. Chúng ta chỉ là vì giết ngươi mà đến. Lão giả dẫn đầu lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy địch ý. Tô Vũ trong lòng trầm xuống, hắn cũng không ngờ tới gặp được bậc này đối thủ cường đại. Không đợi hắn làm ra phản ứng, năm tên lão giả đồng thời phát động công kích, pháp lực mạnh mẽ hướng Tô Vũ vọt tới. Tô Vũ sắc mặt biến hóa, khẩn trương ứng đối lấy bất thình lình công kích. Mọi người coi chừng, bọn gia hỏa này không đơn giản. Linh Lung Nhi nhắc nhở đám người, chúng tu sĩ nhao nhao điều chỉnh tư thái, chuẩn bị nên chiến cái này năm tên cường địch. Một trận hôn chiến bộc phát, pháp khí chi quang xen lẫn, chân khí bộc phát. Tô Vũ cố gắng duy trì lấy đối kháng, đồng thời ý đồ biết rõ ràng vì sao cái này nằm tên lão giả như vậy đuổi giết hắn. Tô Vũ, ngươi giảo biện cũng vô dụng. Chúng ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, cùng những người khác không quan hệ. Một tên lão giả khác cười lạnh, thần sắc hung ác nham hiểm. Bọn hắn công kích lăng lệ mà âm động, để Tô Vũ lâm vào cực độ bị động. Trong lúc bất chợt, trong đó một tên lão giả phát động cường đại công kích, một cỗ lực lượng đáng sợ ngưng tụ ở trong tay trên pháp khí, chuẩn bị đối với Tô Vũ tiến hành một kích chí mạng. Tô Vũ đã nhận ra uy hiếp, toàn thân chân khí phồng lên, ngũ hành quyền uy lực đạt tới đỉnh phong. Ngũ hành quyền. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, song quyền đột nhiên vung ra, ngũ sắc quyền ảnh trên không trung quay cuồng, ngưng tụ thành một cỗ cường đại lực lượng. Quyền ảnh cùng lão giả công kích kịch liệt va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Nhưng mà, lão giả công kích tràn đầy âm độc khí tức, làm cho người khó mà nắm lấy. Đang đối kháng với bên trong, Tô Vũ rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp lão giả thế công giống như mình muốn trực tiếp đánh nát nội tạng của hắn bình thường. Không tốt, gia hỏa này không đơn giản. Tô Vũ sắc mặt nghiêm túc, dốc hết toàn lực ngăn cản lão giả công kích. Thân hình không ngừng né tránh, hắn ý đồ tìm tới sơ hở tiến hành phản kích. Tô Vũ tại cùng năm tên thực lực cường đại lão giả kịch chiến đồng thời, cảm nhận được bọn hắn cái kia ăn ý phối hợp, mỗi một lần thế công đều như là ma chú bình thường, để hắn khó mà có cơ hội thở dốc. Trong đó một tên lão giả quyền kình mang theo khí độc, Tô Vũ bị ép hóa giải cỗ này tà ác độc lực. Bọn gia hỏa này không phải tu sĩ bình thường, bọn hắn lại là tự chém cảnh giới cường giả. Linh Lung Nhi bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Tự chém cảnh giới, đã là tu sĩ bên trong đỉnh tiêm tồn tại, mà lại năm người này ăn ý chiến thuật càng là làm người ta nhìn mà than thở. Tô Vũ tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân chân khí bắn ra, cường đại bất tử kinh lực lượng hiện lên, đem độc tố cùng quyền tình một mực ổn định. Hắn không chút nào yếu thế, trong mắt lóe ra kiên định và mang ra sức phản kích. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào, vì sao muốn truy sát ta? Tô Vũ giống giận, trên người huyết dịch lưu động như lửa, nắm đấm của hắn mang theo hơi thở nóng bỏng, cùng độc tình kịch liệt va chạm. Năm tên lão giả lại chỉ là cười lạnh, một cái cầm trong tay phù lục lão giả mặc dù chưa xuất thủ, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy uy hiếp càng lớn hơn. Bọn hắn yên lặng phối hợp, mỗi một lần xuất thủ đều là xảo diệu như thế, để Tô Vũ khó mà ứng đối. Chương 605, muốn chiến liền chiến. Chương 605, muốn chiến liền chiến. Ngươi không cần biết chúng ta là ai, cũng không cần biết vì sao muốn giết ngươi. Chỉ cần thừa nhận ngươi là người sắp chết liền có thể. Lão giả dẫn đầu lạnh lùng nói ra, bọn hắn tựa hồ đối với Tô Vũ vấn đề không thèm để ý chút nào. Tô Vũ cao mày, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn hiểu được trận chiến đấu này không chỉ là một trận phổ thông cừu hận chi chiến, mà là liên lụy tới phức tạp hơn nhân tố. Hắn ý đồ lại lần nữa đón đầu chất vấn, nhưng các lão giả lại chỉ là lạnh lùng chào phúng người sắp chết, cũng không đáng cho chúng ta lãng phí quá nhiều ngôn ngữ. Một lão giả trong tay pháp khí bung lên, một đạo ánh sáng chói mắt trong nháy mắt sẽ qua, đem Tô Vũ 063 đánh bay ra ngoài. Tô Vũ chật vật ngã trên mặt đất, trên thân lâm ly tiên huyết, nhưng lại cũng không từ bỏ. Hắn khó khăn bỏ dậy, trong ánh mắt thiêu đốt lên ý chí kiên cường. Tô Vũ, coi chừng. Khuynh Thành bọn người thấy sợ mất mật, nhưng lại không cách nào nhúng tay. Năm tên lão giả bên trong một người cầm trong tay phụ lục, tản mát ra một loại uy năng để cho người ta sinh ra sợ hãi. Đám người thực lực mặc dù cường đại, nhưng ở dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Các ngươi đến tuột cùng muốn cái gì? Vì sao muốn như vậy truy sát Tô Vũ? Linh Lung Nhi bọn người lo lắng nhìn về phía cái kia năm tên lão giả, nhưng như cũng không có đạt được minh xác trả lời. Năm tên lão giả không tiếp tục để ý chúng tu sĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Vũ, phản phất bọn hắn chỉ để ý người sắp chết này. Tô Vũ trên thân tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, hắn biết mình lâm vào cực độ khốn cảnh, mà Khuynh Thành mấy người cũng không cách nào cho hắn cung cấp viện trợ. Tô Vũ lâm vào các lão giả vây công, bốn tên tự chém cảnh giới cường giả ăn ý hiệp đồng phối hợp, thần thức bị vấy nhiễu, ngũ giác cũng dần dần trì độn. Hắn cảm thấy trên thân bị một tầng sức mạnh huyền diệu bao khỏa, để hắn khó mà phát huy ra bình thường nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Xem ra đây hết thảy cũng là vì đem ta đưa vào chỗ chết. A Tô Vũ trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn biết rõ chính mình lâm vào một trận thiết kế tỉ mỉ sát cục. Các lão giả mặc dù tự hạ tu vi, lại thể hiện ra lạ thường ăn ý cùng cao siêu thực lực. Tô Vũ dốc hết toàn lực dãy rủa, nhưng lại khó mà đào thoát bốn phương tám hướng thế công. Mỗi một lần ra chiêu đều bị đối phương tinh chuẩn phá giải trong lúc bất chợt, một đạo kiếm quang vạch phá không gian, hướng bên trong một cái lão giả đánh tới. Cái này xuất thủ chính là Linh Lung Nhi. Hắn ánh mắt lạnh lùng bên trong để lộ ra một tia sắc bén phảng phất đất, thổ, giống như Linh Lung Nhi, ngươi làm gì? Khuynh Thành kinh ngạc hô, các nàng rõ ràng chỉ là qua đường tu sĩ, lại đột nhiên cuốn vào trận này sinh tử chém giết. Linh Lung Nhi không có giải thích, chỉ là yên lặng xuất thủ. Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, lão giả bị kiếm quang đánh lui, lưu lại một đạo vết máu. Một tên lão giả khác gầm thét một tiếng, huy quyền vỡ nát kiếm quang, nhưng cũng bị đánh lui mấy bước. Linh Lung Nhi, ngươi làm gì? Chúng ta không có thù hận, vì sao muốn can thiệp chuyện của chúng ta vụ? Lão giả dẫn đầu lộ ra tức giận, nhìn về phía Linh Lung Nhi. Linh Lung Nhi lạnh nhạt nói, ta chẳng qua là cảm thấy trận này sát cục quá âm hiểm, chính là xuất thủ ngăn cản thôi. Ta cùng Tô Vũ không có thù hận. Nói đi, Linh Lung Nhi cũng không dừng lại lâu, quay người rời đi. Khuynh Thành bọn người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, Linh Lung Nhi thực lực chống ra tay quyết đoán để các nàng xanh lại cứng lưỡi. Tô Vũ trong lòng khẽ động, cảm kích sau khi, hắn chủ động xuất thủ phản kích. Một đạo đao quang lấp lóe, như là một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt xé rách không khí, hướng bốn phía lao giả chém tới. Các lao giả mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám khinh thường Tô Vũ. Bọn hắn bốn phương tám hướng bộc phát ra pháp lực mạnh mẽ, ý đồ đem Tô Vũ giam ở trong đó. Nhưng mà, Tô Vũ lại cho thấy càng cường đại hơn thực lực. Chương 606, Chiến Thần chương 606, Chiến Thần đao quang bay múa, bốn phương tám hướng đều là lấp lóe đao ảnh, Tô Vũ hóa thân thành đao ma bình thường, như cuồng phong mưa rào bình thường công kích đem các lão giả bức lui. Tại Tô Vũ quyết định thành toàn đối phương thời điểm, hắn lấy ra một viên phủ. Các lão giả lập tức cảnh giác, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất an. Bọn hắn có lẽ có thể ứng đối Tô Vũ thực lực, nhưng đối với phù lục lai lịch cùng uy lực lại hoàn toàn không biết gì cả. Đây là phù lục. Lão giả dẫn đầu con ngươi hơi co lại, cảm nhận được ẩn chứa trong đó không tầm thường lực lượng. Tô Vũ mặt mỉm cười, phảng phất nhìn thấu hết thảy. Hắn chậm rãi triển khai phù lục, một cỗ cường đại linh lực lập tức tràn ngập ra, để không khí xung quanh đều trở nên ngưng kết. Thế cục trong nháy mắt này càng căng thẳng hơn, các lão giả khó mà đoán trước bước kế tiếp Tô Vũ sẽ khai thác hành động gì. Tô Vũ trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, khi hắn thành công bóp nát phù lục lúc, một đạo hư ảo bóng người từ trong đó xung ra, tựa như quỷ mị bình thường, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Bóng người thần bí này nhẹ nhõm phá hủy các lão giả thế công, để trong đó một tên lão giả trong nháy mắt sụp đổ. Lão giả kia thân ảnh dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một vòng phiêu miểu bụi bặm. Đây là cái gì truyền thừa? Khuynh Thành bọn người kinh ngạc nhìn qua Tô Vũ, trong thần sắc tràn đầy lo nghĩ. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Vũ vậy mà có được thần bí như vậy mà kinh khủng thủ đoạn. Bóng người hư ảo tại hạn chế bên dưới có vẻ hơi tái nhợt, nhưng vẫn như cũ tấn mãnh dị thường. Tô Vũ trong mắt lóe lên một vòng kiên định, hắn biết trong thời gian ngắn ngủi này nhất định phải cấp tốc giải quyết chiến cuộc. Uy lực của phù lục vượt ra khỏi đám người đón trước, không chỉ có đánh chết một lão giả, còn để bốn phía cấm chế bắt đầu khôi phục. Bóng người hư ảo nhận lấy hạn chế, nhưng ở có hạn thời gian bên trong, đủ để trợ giúp Tô Vũ giải bày. Cái khác bốn tên lão giả cảm nhận được Tô Vũ trên thân không giống bình thường truyền thừa, đối với hắn thực lực sinh ra lo nghĩ. Tại mảnh này tràn ngập tử khí mộ phần trùng bên trong, một trận kịch liệt hơn chiến đấu sắp bộc phát. Gia hỏa này truyền thừa vậy mà cường đại như thế, chúng ta không có khả năng lại lưu thủ. Lão giả dẫn đầu trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, tâm hắn biết nếu là lại bị Tô Vũ thi triển ra phù lục, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Còn sót lại bốn tên lão giả lập tức điều động chân khí toàn thân, uy thế bén nhọn phát động thế công. Bọn hắn biết chỉ có mau chóng giải quyết hết Tô Vũ, mới có thể an toàn thoát thân. Không cầu hoa tươi. Tô Vũ lạnh lùng nhìn qua bốn tên lão giả, trong tay đao quang lấp lóe, một bộ không sợ hãi chút nào tư thái. Trên người hắn tản mát ra một cỗ khí tức không giống bình thường, phản phất thật là mười vị chuyển thừa cực sâu cường giả. Chiến đấu lại lần nữa bùng phát, bốn tên lão giả gầm thét, thế công của bọn hắn càng thêm hung mãnh, mỗi một lần vung ra quyền kình đều mang khí tức hủy diệt. Mà Tô Vũ thì giống như là một tôn không lay được ngọn núi, sơn phòng, không sợ hãi chút nào nên đón bọn hắn công kích. Đao quang giao thoa, quyền kình xuất phát, toàn bộ mộ phần trùng đều phản phất bị cuốn vào trong một trận phong bạo. Tô Vũ thân ảnh lúc gần lúc hiện, tựa như ma thần giáng lâm. Mà bốn tên lão giả cũng đang không ngừng bộc phát ra làm cho người khiếp sợ lực lượng. Thời gian trong trận chiến đấu này tựa hồ trở nên vô cùng dài, mỗi một lần va chạm đều phảng phất có thể xé rách hư không. Tại mảnh này mộ phần trùng bên trong, sinh tử đánh cờ càng kịch liệt, mà Tô Vũ cùng bốn tên lão giả quyết đấu, nhất định sẽ thành mảnh này âm vũ đầy tử khí chi địa truyền thuyết. Tô Vũ thân ảnh như là chiến thần giáng lâm, chiến lực kinh người. Tại đánh chết một lão giả sau, hắn không có cho đối thủ cơ hội thở dốc, cấp tốc quay người đối mặt còn sót lại bốn người triển khai chiến đấu kịch liệt. Chương 607, Tử sĩ chương 607. Tử sĩ khí huyết của hắn cùng linh lực tựa hồ đạt đến một loại nghe rợn cả người trình độ, để hắn ở trên chiến trường chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Tô Vũ trong mắt lóe ra sắc bén chiến ý, hắn mỗi một lần ra chiêu đều giống như tiếng sét đánh, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Thiên thần cảnh tứ trọng, gia hỏa này tu vi vậy mà như thế thâm hậu. Một lão giả kinh ngạc tự lẩm bẩm, thực lực của đối phương vượt xa dự liệu của bọn hắn. Tô Vũ nhanh chóng tăng lên đến lẻ 2-3 thiên thần cảnh tứ trọng, trên người hắn tản mát ra một loại không thể xâm phạm không khí. Hắn một đao một quyền, mỗi một lần thế công đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt, thoải mái mà đánh bại một lão giả. Hắn không che giấu chút nào tu vi, lạnh nhạt mà cường đại biểu hiện làm cho chung quanh tu sĩ chấn kinh, thậm chí có chút không dám tin. Đây là cỡ nào thực lực? Khuynh Thành bọn người nhìn trận mắt hốt mồm, các nàng mặc dù biết Tô Vũ thực lực cường đại, nhưng thời khắc này biểu hiện vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Tại Tô Vũ toàn lực bộc phát bên dưới, còn sót lại ba tên lão giả khó mà ngăn cản. Trên chiến trường tràn ngập kịch liệt bầu không khí, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang. Tô Vũ như là một con mãnh thú, hóa thân thành một đạo gió lốc, đem địch nhân một mực bao phủ. Các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao muốn truy sát ta? Tô Vũ lạnh giọng chất vấn, thanh âm của hắn tràn đầy cảm giác áp bách, để đám đối thủ cảm thấy không cách nào trốn tránh. Nhưng mà, đám đối thủ tựa hồ không muốn lộ ra quá nhiều, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tại Tô Vũ thế công bên dưới, bọn hắn liên tục bại lui, bị trọng thương. Chúng ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ, không có quan hệ gì với ngươi. Một lao giả cắn răng nghiến lợi nói ra, trên mặt của hắn lộ ra một tia khó mà che giấu phẫn nộ. Tô Vũ đứng ở trên chiến trường, phong vân biến sắc. Năm tên lão giả đã bị hắn đánh bại, nhưng mà bọn hắn chết không khuất phục, cự tuyệt lộ ra thân phận. Tô Vũ cảnh giác nhìn chăm chú lên những này tử trí chi đồ, đối phương cười lạnh, chà phúng hắn lạm sát kẻ vô tội. Ngươi cái này lạm sát hạ người, vậy mà cũng dám chế giễu ta. Lão giả dẫn đầu khinh thường nhìn xem Tô Vũ, trong con mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng oán hận. Tô Vũ lại lanh khốc đáp lại nói, lạm sát, tự chém cảnh giới tử trí hạ người bên trong đã tang chu sinh tồn giá trị. Các ngươi tốn bất quá là 17 tự nguyện đi hướng tử vong đồ đần thôi, lời còn chưa dứt, Tô Vũ trong tay đao quang lấp lóe, một đạo đao sắc bén khí hướng phía lão giả dẫn đầu chém tới. Lão giả mở to hai mắt nhìn, muốn phản kích, nhưng lại không kịp, không thân thể của hắn bị một đao chém thành hai đoạn, máu bắn tung tóe, tiên huyết nhuộm đỏ mộ phần trùng mặt đất. Còn sót lại các lão giả sắc mặt đổi biến, minh bạch Tô Vũ không phải dễ trêu đối thủ. Trong chiến đấu kịch liệt, Tô Vũ thân thủ bất phàm, thực lực cường đại để bọn hắn thấy mà sợ. Tô Vũ mặc dù cuối cùng chiến thắng, nhưng cũng không phải lông tóc không thương. Trên người hắn có một ít sâu cạn không đồng nhất vết thương, hiển nhiên tại vừa mới trong lúc kịch chiến nhận lấy một chút trọng thương. Các ngươi đến tụt cùng là ai, vì sao muốn truy sát ta? Tô Vũ lạnh lùng chất vấn còn lại lão giả. Các lão giả lại chỉ là cười hắc hắc, không nói nữa. Tại Tô Vũ nghiêm hình tra hỏi ra, bọn hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, từ đầu đến cuối không chịu lộ ra thân phận. Cuối cùng, Tô Vũ chỉ có thể quyết định điều tra 4.9 thi thể, tìm kiếm một chút manh mối. Nhưng mà, cố gắng của hắn không thể có thu hoạch. Cái này năm tên trên người lão giả không có bất kỳ cái gì vật phẩm có giá trị, cũng không có có thể nói rõ thân phận đồ vật. Trung quanh tu sĩ thấy cảnh này, cũng vô pháp phân biệt những lão giả này thân phận. Bọn hắn nhao nhao biểu thị, loại này tử trí hạng người bình thường đều am hiểu ngụy trang thân phận, thường thường khó mà điều tra rõ chân tướng. Chương 608, huyết sắc yêu vật. Chương 608, huyết sắc yêu vật. Tô Vũ cảm thấy thất vọng, nhưng ở điều tra bên trong vẫn tìm được một chút phụ lục cùng chút ít năng lượng. Cái này khiến hắn hơi an ủi, đối với lần này chém yêu hành động, hắn cũng không tính lỗ vốn. Mộ phần trùng bên trong tĩnh mịch dần dần khôi phục, tiên huyết dần dần khô cạn. Tô Vũ cô độc đứng tại mảnh này tràn ngập tử khí trên thổ địa, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu nghi hoặc. Những lão giả này thân phận cùng ý đồ đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Hắn quyết tâm tiếp tục điều tra, cho đến biết rõ chân tướng sự tình. Tô Vũ thân thể như điện, tại đại mộ hạch tâm chuyển thừa chi địa tìm kiếm tài nguyên tu luyện, đồng thời cố gắng đem thương thế trên người chữa trị. Trung quanh tu sĩ đã đem thiên tài địa bảo vơ vét không còn gì, Tô Vũ tâm biết địa phương này mới nguy hiểm cũng không thua kém trước đó. Nhưng mà, mục tiêu của hắn là chỗ càng sâu đại mộ, nơi đó trong truyền thuyết ẩn chứa càng cường đại hơn truyền thừa. Khi Tô Vũ đi đến một chỗ mộ phần trùng lúc trước, cựu tiêu đạo tổ linh hồn tại trong cảm giác của hắn run rẩy một chút, để hắn có chút hiếu kỳ. Tô Vũ quan sát tỉ mỉ một chút xung quanh, cuối cùng dừng ở một cái nhìn như phổ thông trước tấm bia đá. Hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ, trên tấm bia đá bụi đất bị hắn phủi đi, lộ ra một chỗ đứt gãy văn tự cùng một cái dấu tay huyết sắc. Đây là Tô Vũ khẽ cho mày, hắn không cách nào hoàn chỉnh nhận ra trên tấm bia đá văn tự, nhưng cảm giác được ẩn chứa trong đó khí tức dị thường cổ lão mà thần bí. Đang lúc Tô Vũ tự hỏi phải chăng tiếp tục đào móc càng nhiều tin tức lúc, nơi xa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Thần sắc của hắn ngưng lại, không chút do dự thả ra trong tay sự vụ, hướng về tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng nhanh chóng chạy đi. Tại hắn chạy đến địa phương, hai tên trước đó từng cùng hắn nói chuyện phiếm tu sĩ đang bị một đạo huyết sắc bóng dáng truy đuổi. Cái này huyết sắc bóng dáng tựa như một đoàn nồng đậm huyết vụ, tản ra khí tức âm sâm. Nó nhanh chóng xuyên thẳng qua tại phần mộ ở giữa, trong tay tựa hồ còn cơ một thanh huyết sắc truy thủ. Cháy mau, đây là một đầu yêu vật. Một người tu sĩ hoảng sợ hô to, nhưng bọn hắn đào mệnh chi lộ lại bị cái này huyết sắc bóng dáng cách trở. Tô Vũ trong mắt hàn mang lóe lên, hắn vung trong tay trường đao, đao quang lấp lóe, hướng huyết sắc bóng dáng chém tới. Một đao này những nơi đi qua, không khí đều phảng phất động lại bình thường. Huyết sắc bóng dáng phát ra một tiếng trầm thấp kêu gào, nhưng cũng không nhận quá lớn trở ngại. Nó linh hoạt tránh né Tô Vũ đao quang, qua trong giây lát lại nhào về phía hai tên tu sĩ kia. Tô Vũ rơi chân một chút, thân hình như điện, lần nữa đón nhận huyết sắc bóng dáng. Hắn thao túng ngũ hành chân khí, đao pháp lăng lệ dị thường. Mỗi một đao đều mang khí tức hủy diệt giống như mình có thể đem cắt ngăn cản tại địch nhân phía trước nghiền ép. Các ngươi mau rời đi. Tô Vũ nghiêm nghị nhắc nhở hai tên tu sĩ kia, nhưng đối phương hiển nhiên bị hoảng sợ làm choáng váng đầu óc, không cách nào làm ra lý trí lựa chọn. Chiến đấu tại trong phần mộ cấp tốc triển khai, Tô Vũ cùng huyết sắc bóng dáng giao thủ 760, đao quang cùng chủy thủ va chạm phát ra tiếng kim loại chói tai. Phần mộ bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn, mà hai tên tu sĩ kia thì tại một bên sợ hãi mà nhìn xem, không cách nào thoát thân. Trận chiến đấu này thắng bại chưa rốt cuộc, Tô Vũ tỉnh táo đối mặt với trước mắt yêu vật, trong lòng sớm đã dâng lên một cỗ chiến ý. Tô Vũ cùng cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm kịch liệt đối chiến, phát hiện trên người nó có quỷ dị hư ảo tính cùng rét lạnh thị huyết lực lượng. Đao quang cùng dao găm, truy, ảnh giao thoa, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Gia hỏa này không phải phổ thông yêu vật, ta phải coi chừng ứng đối. Tô Vũ tâm bên trong cảnh giác, thực lực của đối thủ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chương 609, âm linh. Chương 609, âm linh. Trong chiến đấu, Tô Vũ cấp tốc hướng trước đó cùng hắn nói chuyện phiếm hai tên tu sĩ dựa sát vào, ý đồ thu hoạch có quan hệ đối thủ một chút tin tức. Đây là phương nào yêu thú? Có gì chỗ đặc biệt? Tô Vũ ánh mắt sắc bén mà hỏi thăm. Trong đó một tên tu sĩ nơm nớp lo sợ trả lời, đây là một loại huyết ảnh yêu thú, có được hư ảo tính cùng rét lạnh thị huyết lực lượng. Chúng ta không cách nào đối với nó linh lực tạo thành thực chất tổn thương, nhưng nghe nói nó đối với khí huyết 10 phần e ngại. Ngươi phải cẩn thận, không thể chủ quan. Tô Vũ nhẹ gật đầu, đối thủ tính chất đặc thù để hắn hiểu được chính mình cần cải biến chiến thuật. Hắn ngưng thần bật khí, để thể nội thịnh vượng khí huyết phun trào, hình thành một đạo vòng phòng hộ. Cùng lúc đó, hắn huy động trong tay 893 trường đao, trên lưới đao tràn ngập khí huyết lực lượng. Huyết ảnh yêu thú nhìn thấy Tô Vũ khí huyết khí tức, vậy mà hiện lộ ra một tia sợ hãi. Tô Vũ bắt lấy cơ hội này, triển khai công kích mãnh liệt. Lực lượng của ngươi mặc dù cường đại, nhưng ở trước mặt ta, lại như là côn trùng bình thường. Tô Vũ lạnh lùng nói ra, ánh đao của hắn trực chỉ huyết ảnh yêu thú yếu hại. Huyết ảnh yêu thú ghim muốn thoát đi, nhưng Tô Vũ thế công như bóng với hình, không cho nó cơ hội thở dốc. Đao quang cắt đứt hư không, từng đạo huyết quang tại trong phần mộ lấp lóe. Bà đi, cuối cùng, tại Tô Vũ cường đại thế công bên dưới, huyết ảnh yêu thú bị ép tối lui đến một cái góc. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia lanh mang, hắn hít sâu một hơi, đem thể nội khí huyết đều bộc phát. Thu tay lại đi, ta có thể cho ngươi một chút chỗ tốt. Huyết ảnh yêu thú khàn giọng truyền âm, ý đồ tìm kiếm thỏa hiệp. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, không biến sắc chút nào, trong tay của hắn trường đao vung lên, thẳng đến huyết ảnh yêu thú yếu hại mà đi. Huyết ảnh yêu thú phát ra một tiếng kêu gào thê lương, cuối cùng bị Tô Vũ chế ngự. Đang chiến đấu sau khi kết thúc, Tô Vũ cẩn thận lục soát huyết ảnh yêu thú thi thể, phát hiện một khối tinh thể màu máu, hồn tinh. Khối tinh thể này tản ra khí tức âm sâm để cho người ta không rét mà run. Đây chính là trong truyền thuyết hồn tinh sao? Tô Vũ tò mò nâng lên tinh thể, cẩn thận quan sát. Hắn sau đó hỏi thăm hai tên tu sĩ kia, nhưng hai người đồng đều biểu thị đối với hồn tinh cũng không hiểu rõ, cũng không rõ ràng huyết ảnh này yêu thú lai lịch. Tô Vũ thông qua cựu tiêu đạo tổ ký ức, hiểu rõ đến hồn tinh là trời đầy mây thần tâm, có thể tăng cường thân, nhưng cùng lúc chứa có hại sát khí cùng âm khí. Hắn biết đây là một kiện có giá trị bảo vật, nhưng cũng muốn coi chừng sử dụng. Ta phải coi chừng thu, có lẽ đối với ngày sau tu luyện có chỗ trợ giúp. Tô Vũ trong lòng suy tư, đem hồn tinh thu vào trong lòng. Tô Vũ tiếp tục tại trong mộ lớn tiến lên, nhưng trong lúc bất chợt, một trận khí tức quỷ dị đánh tới. Hắn cảm thấy không khí chung quanh phảng phất đọc lại bình thường, một đám âm linh từ lòng đất hiện lên mà ra. Những âm linh này, cho dù là cựu tiêu đạo tổ đã từng đối với nó kiêng kỵ, biết được sự lợi hại của bọn nó. Âm linh là một loại không rõ lai lịch quỷ dị tồn tại, nhìn như vô hình, lại có được cường đại lực công kích. Bọn chúng đột nhiên tập kích xâm nhập đại mộ tu sĩ, đem bọn hắn vây ở hoàn toàn lạnh lẽo trong không khí. Tô Vũ cảnh giác địa hoàn chú ý bốn phía, nhìn thấy đám tu sĩ kia tại âm linh đang bao vây chật vật không chịu nổi. Bọn này âm linh thật không đơn giản, đối với linh lực miễn dịch mà lại lực công kích kinh người. Đến mau chóng chế ngự bọn chúng, nếu không những tu sĩ này khó mà đào thoát. Tô Vũ trong lòng tỉnh táo suy nghĩ, tay cầm trường đao, bắt đầu đi vào chiến đấu. Chương 610, có đại khủng bố chương 610, có đại khủng bố âm linh phát ra gào thét thảm thiết, bọn chúng giống như quỷ mị bình thường phiêu động, tản ra nồng đậm khí tức cấm lãnh. Tô Vũ ánh mắt khóa chặt trong đó một cái âm linh, đao quang lóe lên, kích thích một mảnh hàn mang. Coi chừng, bọn chúng cũng không tốt đối phó. Có một tên bị nhốt tu sĩ lo lắng hô. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói một câu, một đao chém về phía âm linh. Nhưng mà, đao quang xuyên qua âm linh thân thể, tựa hồ cũng không đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái này khiến Tô Vũ trong lòng trầm xuống, hắn biết rõ đây cũng không phải là bình thường đối thủ. Linh lực không cách nào tổn thương bọn chúng, xem ra chỉ có thể vận dụng khí huyết. Tô Vũ tỉnh táo suy tư, trong lòng cựu tiêu đạo tổ chi lực lưu chuyển, đem thể nội thịnh vượng khí huyết tụ tập tại trên lưới đao. Hắn lần nữa vung đao chém về phía âm linh, lần này trên lưới đao tràn ngập màu đỏ khí huyết chi quang. Cố khí huyết này lực lượng đối với âm linh sinh ra ảnh hưởng, để bọn chúng cảm thấy một kia bất an. Đây chính là âm linh sợ nhất đồ vật, khí huyết chi lực. Tô Vũ trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, đối với âm linh triển khai càng thêm hung manh thế công. Các tu sĩ nhìn thấy Tô Vũ xuất thủ, trong lòng lập tức dâng lên một tia hy vọng. Một người trong đó vội vàng hướng Tô Vũ hô, "Ân cứu mạng, chúng ta ổn thỏa thâm tạng. Chỉ cần có thể thoát khốn, ta chắc chắn đưa ngươi linh dược là báo đáp." Tô Vũ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Hắn chuyên chú vào chiến đấu, từng đao chém về phía âm linh, đem chúng quanh khí huyết hóa thành cường đại thế công. Âm linh phát ra thê lương tiếng kêu rên, cảm nhận được cường đại khí huyết ba động, hiện lộ ra vẻ sợ hãi. Tại Tô Vũ cường đại thế công bên dưới, từng cái âm linh nhao nhao sụp đổ, tiêu tán ở trong không khí. Các tu sĩ thừa cơ xông ra vây quanh, nhưng Tô Vũ cũng không có dừng tay, hắn quyết tâm muốn đem những âm linh này triệt để dọn sạch. "Đa tạ đại hiệp tương trợ, chúng ta sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi." Các tu sĩ nhao nhao biểu đạt lòng cảm kích, vội vàng rời đi. Tô Vũ yên lặng tiếp tục chiến đấu, thẳng đến đem tất cả âm linh toàn bộ đánh lui. Trên người hắn tràn ngập khí huyết khí tức, như là một vị chiến thần giáng lâm. Tại mảnh đại mộ này bên trong, hắn lần nữa đã chứng minh chính mình thực lực cường đại, cũng làm cho những cái kia từng uy hiếp hắn âm linh cảm nhận được mùi vị của tử vong. Tô Vũ thành công trợ giúp các tu sĩ giải vây sau, đạt được không ít hồn tinh để báo đáp lại. Hắn tại đại mộ bên ngoài ghé qua, thể hiện ra thực lực cường đại, hấp dẫn đông đảo tu sĩ chú mục. Chỗ sâu âm linh bảy tại cảm giác được Tô Vũ tồn tại sau, đột nhiên triển khai mãnh liệt tập kích, số lượng cùng uy thế làm cho lòng người sinh sầu lo. "Không cầu hoa tươi, coi chừng có âm linh bảy đánh tới." Có tu sĩ kinh hô một tiếng, lộ ra thần sắc kinh hoàng. Tô Vũ khẽ chau mày, hắn cảm nhận được đến từ chỗ sâu uy hiếp. Không còn lưu lại, hắn quả quyết hướng đại mộ bên ngoài rút lui, hấp dẫn lấy một bộ phận âm linh lực chú ý. Không tu sĩ khác cũng đã nhận ra nguy hiểm, nhao nhao hướng phía mộ bên ngoài chạy đội. Trong lúc nhất thời, đại mộ bên ngoài trở nên hỗn loạn tương bừng. Âm linh bọn họ qua lại mộ địa ở giữa, phát ra gào thét thảm thiết, phản phất địa ngục các linh giáng lâm. "Tô Vũ, những âm linh này nhiều lắm, chúng ta đến tranh thủ thời gian thoát ly mảnh khu vực này." Một người tu sĩ lo lắng hô. Tô Vũ nhẹ gật đầu, hắn biết rõ lúc này không có khả năng tham công, như ở lại chỗ này nữa, chỉ sợ khó mà đào thoát. Hắn nhanh chóng điều động linh lực trong cơ thể, ra tốc rời đi âm linh truy kích phạm vi. Nhưng mà, đúng lúc này, chỗ sâu âm linh trong đám đã tuôn ra nhân vật càng mạnh mẽ, một cỗ cường đại khí tức chuyển đến, dẫn tới tu sĩ khác tâm thần rung động cùng. Chương 611, cổ thành cự nhân chương 611, cổ thành cự nhân đây là có chuyện gì? Vì sao chỗ sâu âm linh cường đại như thế? Tô Vũ nhíu mày, cảm thấy một tia không ổn. Cùng lúc đó, đại mộ chỗ sâu âm linh trong đám xuất hiện một chút càng cao cấp hơn tồn tại. Những âm linh này tản mát ra nồng đậm tử khí, bọn chúng tựa hồ đang quan sát đến toàn bộ chiến cuộc, không có lập tức triển khai công kích. Tuyết Hoa nữ thần, Lôi Mặc, Thái Huyền Chi tổ các loại một đám tu sĩ thiên tài cũng tại mảnh này trong hỗn loạn bị âm linh đuổi sát, nàng 243 bọn họ sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Những âm linh này càng ngày càng nhiều, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Tuyết Hoa nữ thần vội vàng nhắc nhở. Thái Huyền Chi tổ gật đầu phụ họa, mà Lôi Mặc thì nhíu mày, hiển nhiên đối với loại này đột phát tình huống cảm thấy không hiểu. Tô Vũ cấp tốc tiếp cận các nàng, trong ánh mắt tràn ngập suy nghĩ sâu xa. Tình thế không ổn, chúng ta nhất định phải cùng nhau hành động mới có thể thoát ly mảnh này hỗn loạn. Tô Vũ nhàn nhạt nói ra, Lôi Mặc nhẹ gật đầu, nàng biết lúc này phân tán hành động sẽ chỉ làm thế cục càng thêm ác liệt. Một nhóm tu sĩ nhao nhao hội tụ vào một chỗ, theo sát Tô Vũ dẫn dắt, hướng về đại mộ bên ngoài cấp tốc rút lui. Nhưng mà, chỗ sâu cao giai âm linh tựa hồ cũng không đuổi theo, chỉ là tại nguyên chỗ nhìn chăm chú một màn này. Một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh, các tu sĩ cấp tốc cách xa âm linh vòng đây, nhưng bọn hắn đều biết, trận chiến đấu này khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu. Tô Vũ các loại tu sĩ tại đại mộ bên ngoài gặp phải âm linh có nhiều, nhân số giảm phân nửa, tình thế trở nên càng phát ra khẩn trương. Đột nhiên, một trận đinh thái nhức óc băng liệt tiếng băng lên, một ngọn núi ở trước mắt phá toái, huyết quang giống như thủy triều tuôn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa thành trì cổ lão. Thành trì hình dáng như ẩn như hiện, tràn đầy thần bí không khí. Trong thành trì, một tôn cự nhân đứng sừng sững, cầm trong tay một thanh to lớn trường thương, khí tức khủng bố, như là một tòa không thể vượt qua núi lớn, phá hỏng các tu sĩ đường lui. Ánh mắt của hắn băng lãnh, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy. Đây là có chuyện gì? Tòa thành trì này cùng bị cự nhân này từ nơi nào xuất hiện? Các tu sĩ nhao nhao biểu lộ ra vẻ khó nhiều, bọn hắn đối trước mắt cảnh tượng cảm thấy không thể nào hiểu được. Trên cửa thành khắc đầy cổ lão đạo văn, cùng loại giáp cốt văn thần bí văn tự ở phía trên hiện hiện. Tô Vũ ý đồ xem xét cựu tiêu đạo tổ ký ức, nhưng lại phát hiện những văn tự này hàm nghĩa không cách nào bị giải đọc. Cái này khiến trong lòng hắn trầm xuống, hắn biết do tình huống trước mắt khả năng so trong tưởng tượng phức tạp hơn. Tòa thành trì này cùng vị cự nhân này tựa hồ cũng không phải là phổ thông tồn tại, trong đó khả năng dính đến một loại nào đó cổ lão lực lượng. Thái Huyền Chi tổ cao mày nói ra, nàng đối với mấy cái này văn tự cổ lão cũng cảm thấy không cách nào phân biệt. Lôi Mặc các loại tu sĩ cũng đang nhìn không chuyển con ngươi nhìn chăm chú lên thành trì cùng bị cự nhân này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, trong thành trì truyền đến một trận thanh âm trầm thấp, vị cự nhân này tựa hồ muốn nói, nhưng các tu sĩ lại không cách nào lý giải tiếng nói của hắn. Thanh âm truyền khắp toàn bộ đại mộ, khiến người ta cảm thấy phảng phất đến từ xa xưa tuyết nguyệt. Đây là một loại cổ lão đạo văn, cùng duyên cớ thời kỳ văn tự có quan hệ. Tuyết Hoa nữ thần cao mày, nàng am hiểu sâu các loại văn tự cổ lão, nhưng loại này giáp cốt văn lại làm cho nàng không cách nào phân biệt khu. Trong thành trì cự nhân tựa hồ ý thức được các tu sĩ không thể nào hiểu được hắn nói không chấm hai ngữ, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lạnh ý, trường thương trong tay đột nhiên vung lên, cửa thành bị chậm rãi đóng lại. Các tu sĩ lập tức cảm thấy một loại lực lượng vô hình đem bọn hắn vây ở ngoài thành trì, đường lui bị triệt để phá hỏng. Chúng ta bị nhốt rồi, tòa thành trì này tựa hồ cũng không đơn giản. Tô Vũ hít sâu một hơi, trong con mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, cứ việc đứng trước không biết khiêu chiến, nhưng hắn cũng không có lùi bước chút nào. Chương 612, huyết tế đại trận chương 612. Huyết tế đại trận các tu sĩ nhao nhao biểu lộ ra lo lắng cùng vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn lâm vào tòa này thần bí thành trì trong cả bấy, mà trong thành trì cự nhân tựa hồ cũng không dự định cùng bọn hắn giao lưu, trước mắt tình thế trở nên càng phát ra phức tạp. Cự nhân cầm trong tay trường thương, trong khi vung lên gây nên uy thế kinh khủng, trường thương mang theo phong bạo, phong mang nghiêm nghị. Thành trì bốn phía phủ văn xuất phát hào quang, hình thành từng đạo xiển xích giống như bình chướng, đem cự nhân bạo động phong tỏa ở trong đó. Cự nhân mặc dù cường thế, nhưng phủ văn bình chướng tầng tầng trùng sinh, hình thành không thể phá vỡ phòng tuyến, khốn nhiều hắn tiến lên. Đây là một loại cổ lão cấm chế phù văn, có thể ngăn cản thiên thần cảnh cường giả, không hổ là Thanh Dương đại mộ. Một vị ngắm nhìn tu sĩ cảm khái nói, tại thành 13 ngoài ao, cự nhân xuất hiện gây nên tu sĩ chấn kinh. Trong thành các trưởng lão lo lắng, nhao nhao suy đoán cự nhân thực lực, lo lắng phát sinh không thể biết trước biến cố. Thành trì màu máu phía trên hào quang cũng hấp dẫn lưu tại trong thành tu sĩ chú ý, bọn hắn nhìn thấy thành trì màu máu chậm rãi bay lên, một cái tựa như ma thần cự nhân ngay tại đối với trong thành trì cấm chế tiến hành phá hư. Đó là ai? Chuyện này là sao nữa? Một vị tu sĩ trẻ tuổi kinh ngạc hỏi. Cái này có thể không ổn, thành trì cấm chế bị phá hư, chúng ta thiên tài đều ở trong thành a. Một vị khác tu sĩ sắc mặt trở nên ngưng trọng, bọn hắn cảm nhận được mười tia chẳng lành khí tức trong thành trì, các trưởng lão đối với cái này cảm thấy hoảng sợ, bởi vì bọn họ thiên kiêu lâm vào trận này ngoài ý muốn trong cuộc chiến. Bọn hắn đang nóng nảy bên trong ý đồ liên hệ trong thành tu sĩ, nhưng lại cảm thấy một tia không thể vượt qua cách trở. Cùng lúc đó, một đám người mặc áo bào đen, mang mặt nạ tu sĩ thần bí biết được thành trì di động, bọn hắn quyết định hành động. Bọn hắn tự xưng là ma chủ tín đồ, lời thề, thế ngôn, muốn tại ma chủ Tô Tỉnh lúc phát động kế hoạch. Bọn này tu sĩ thần bí quyết tâm bắt lấy cơ hội lần này, bởi vì bọn hắn tin tưởng ma chủ Tô Tỉnh chính là một trận mang tính cách mạng sự kiện. Tu sĩ mặc hắc bào bọn họ cấp tốc rời đi chỗ ẩn thân của mình, phi tốc hướng phía thành trì phương hướng mà đi. Mục tiêu của bọn hắn rõ ràng, bọn hắn phải thừa dịp lấy hỗn loạn, áp dụng bọn hắn sớm đã ấp ủ kế hoạch. Thiên đạo thành trong ngoài lập tức biến thành hỗn loạn tương mừng, đại trận màu đỏ ngòm khí tức hung sát bao phủ toàn bộ thành trì. Các tu sĩ tại biến cố bất thình lình bên trong đội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao đứng trước ủy ảnh u linh tập kích. Trong thành bình dân cùng các tu sĩ nhao nhao ngã xuống đất, không cách nào ngăn cản những này tốc độ cực nhanh, không cách nào thực thể hóa quỷ ảnh. Tô Vũ cùng tu sĩ khác lập tức bị cuốn vào trận này trong hỗn loạn. Một người tu sĩ hoảng sợ hô, đây là trận pháp gì? Làm sao lại khủng bố như thế? Một vị khác tu sĩ nỗ lực ngăn trở một đạo quỷ ảnh công kích, sắc mặt tái nhợt nói, đây là huyết tế đại trận, là một loại cổ lão mà cấm kỵ huyết mạch tế tự chi pháp. Nhưng tại sao phải xuất hiện ở đây? Thiên đạo thành trong ngoài 337 không khí tràn ngập mùi huyết tinh, trong thành huyết tinh phủ văn tức thì bị triệu hoán thẳng đến quy khư chi cảnh bên trong thành trì màu máu. Các tu sĩ cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại liên tục không ngừng hội tụ. Đúng lúc này, ngoài thành các tu sĩ cũng lâm vào đồng dạng cuốn cảnh. Tại quy khư chi cảnh phụ cận chờ đợi các tu sĩ phát hiện chung quanh bộc phát ra một tòa khác đại trận màu đỏ ngòm, lòng đất tuôn ra quái vật giữ tận tập kích bọn họ. Đại trận liên lụy phía dưới, các tu sĩ không cách nào bay lên không, chỉ có thể ở trên mặt đất cùng quái vật vật lộn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ quy khư chi cảnh phụ cận cũng nhận dính líu sao? Một người tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói ra. Chương 613, lão giả thần bí chương 613, lão giả thần bí cùng lúc đó, quy khư chi cảnh bên trong, trong thành trì các trưởng lão cũng cảm nhận được dị thường, nhao nhao lộ ra vẻ mặt lo lắng. Bọn hắn đang cố gắng cùng ngoại thành tu sĩ bắt được liên lạc, nhưng đại trận màu đỏ ngòm cách trở để bọn hắn không cách nào truyền tống tin tức. Tô Vũ tại trận này trong hỗn loạn cấp tốc làm ra phản ứng, hắn ngưng tụ ra ngũ hành chi lực, ý đồ ngăn cản được quỷ ảnh tập kích. Hắn một bên ứng đối đánh tới quỷ ảnh, một bên tỉnh táo nói ra, chúng ta trước hết ổn định thế cục, tìm ra huyết tế này đại trận hấp thụ phía sau màn. Nếu không, thiên đạo thành trong ngoài đều sẽ lâm vào hủy diệt bên trong. Các tu sĩ nhao nhao nghe theo Tô Vũ chỉ huy, triển khai hợp tác, ý đồ trong lúc hỗn loạn tìm ra huyết tế đại trận nút điểm. Nhưng mà, quỷ ảnh số lượng đông đảo, mà lại khó mà nắm lấy, các tu sĩ lâm vào kịch liệt mà kiềm chế trong chiến đấu. Cầm thương cự nhân hung mãnh đánh thẳng vào đại trận, phù văn màu máu từ trên trời giáng xuống, tràn ngập tại trên người của nó, khiến cho lực lượng càng cường đại. Tại trong thành trì, một nhóm khác cự nhân liên thủ mà đến, khí tức hợp nhất, phóng xuất ra kinh người năng lượng màu đỏ ngòm, phảng phất núi lửa phun trào bình thường, ngưng trệ nguyên bản kiên cố đại trận. Cự nhân trường thương trong tay ngưng tụ ra sức mạnh mang tính hủy diệt, mang theo huyết quang cùng mùi huyết tinh, nặng nề mà đâm về đại trận. Cầm thương cự nhân gầm thét, thanh âm như lôi đỉnh giống như truyền khắp toàn bộ thành trì. Một kích này tựa hồ có thể xé rách hết thảy, đem đại trận phá hủy. Cùng lúc đó, thành trì chỗ sâu âm linh lần nữa hiện lên, vô số u linh hình thành một mảnh đen nghịt thủy triều, hướng trong thành trì các tu sĩ đánh tới. Quỷ ảnh âm trầm mà hung ác, tựa như ngày sóng đen triều bao phủ hết thảy, đối mặt cự nhân tấn công mạnh cùng âm linh tập kích, các tu sĩ lâm vào cực độ trong nguy cơ. Đại trận lung lay sắp đổ, phản phất sắp không cách nào ngăn cản trạng thái nạn này. Đúng lúc này, thành trì hậu phương mộ phần trùng đột nhiên chấn động. Một cỗ kiếm ý cùng đao quang tràn ngập tại mộ phần trùng chung quanh, hình thành một mảnh kinh khủng huyền quang. Mộ phần trùng dần dần hạ xuống, phóng xuất ra thâm thúy lực lượng, giống như thần bí thủ hộ giả bình thường, vững chắc đại trận, ngăn trở thành trì sụp đổ. Cự nhân tại cảm nhận được cỗ này huyền quang lúc phát ra gào thét, bọn chúng tức giận dãy rủa thân thể, nhưng ở đại trận trói buộc bên dưới, cuối cùng bị ép rơi vào trong thành trì. Đám người nhìn qua đây hết thảy, trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn đối với mộ phần trùng bên trong lực lượng thần bí hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ở thời khắc nguy cấp, nguồn lực lượng này lại biểu hiện được cường đại như thế, thần bí như vậy. Đây là lực lượng gì? Chẳng lẽ là trong mộ lớn hộ vệ? Có tu sĩ kinh nghi mà hỏi thăm. Tô Vũ thật sâu nhìn chăm chú lên mộ phần trùng, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Trận này dị tượng để hắn cảm thấy sự tình trở nên càng thêm phức tạp, mà nội tâm của hắn lo nghĩ cũng càng dày đặc. Trên ngọn núi, chúng tu sĩ vội vàng ngắm nhìn một phía, bọn hắn bị một vị lão giả hư ảo quyển cách quy khư chi cảnh, an toàn đáp xuống trên ngọn núi. Lão giả thần sắc đạm mạc, một tay phất lên, lập tức biến mất ở trong hư không. Đám người nhao nhao biểu đạt lòng cảm kích. Nhưng trong lòng đều đối với vị này lão giả thần bí tràn đầy nghi hoặc. Vị lão giả này là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện cùng cứu chúng ta một mạng? Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đối với lão giả thân phận cùng ý đồ đến hoàn toàn không biết gì cả. Tô Vũ nhíu mày, ánh mắt cấp tốc đảo qua ngọn núi, sơn phòng, cuối cùng rơi vào quy khư chi cảnh phương hướng. Hắn biết rõ hết thảy trước mắt đều cùng trong mộ lớn biến cố có quan hệ. Đột nhiên, một tiếng nổ rung trời chuyển đến, hắn cấp tốc ngẩng đầu, chỉ gặp quy khư chi cảnh lối vào bị một mảnh đại trận màu đỏ ngòm chăm chú vây quanh, đại lượng cự thú ở nơi đó chém giết. Chương 614, đại mộ chương 614, đại mộ đây là có chuyện gì? Trong mộ lớn xuất hiện cỡ nào dị tượng? Trong con mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén. Các tu sĩ nhao nhao hướng phía đại mộ phương hướng đi đến, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Quy khư chi cảnh chính là trọng yếu nơi tu luyện tràng, nếu là lâm vào hỗn loạn, đối với các tu sĩ tới nói chính là đả kích nặng nề. Tô Vũ cất bước hướng về phía trước, cấp tốc chạy tới quy khư chi cảnh cửa vào. Tại hắn nhanh chóng xuyên qua ngọn núi, sơn phong, lúc xa xa thiên đạo thành nội bộc phát ra huyết quang, chấn kinh đám người. Trong thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét làm người sợ hãi. Thiên đạo thành cũng bị tập kích. Có tu sĩ không khỏi hít sâu một hơi. Tô Vũ nhíu mày, trong lòng lo nghĩ càng dày đặc. Trong mộ lớn bên ngoài đồng thời phát sinh dị tượng, phía sau này nhất định có cấp độ sâu nguyên nhân. Tâm hắn gấp như lửa đốt, phi tốc đổi tới quy khư chi cảnh 120 cửa vào. Đến lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi sửng sốt. Lối vào đại trận tràn ngập huyết sắc khí tức, hình thành hỗn loạn tương bừng chiến trường. Các trưởng lao ra sức ngăn cản đại lượng cự thú, nhưng có chút cự thú lực lượng cường đại dị thường, để cho người ta khó mà ngăn cản. Huyết sắc quang mang lấp lóe, chiến đấu dị thường kịch liệt. Đây là có chuyện gì? Vì sao đại mộ cửa vào lâm vào như vậy hỗn loạn? Tô Vũ ánh mắt khóa chặt ở bên trong đại trận, trong lòng của hắn tràn đầy nôn nóng cùng phẫn nộ. Tại trên chiến trường hỗn loạn, hắn nhanh chóng tiến lên trước, thân hình giống như thiểm điện, dấn thân vào đến trong hỗn chiến. Tu vi cường đại để hắn trở thành trên chiến trường một đạo đặc biệt phong cảnh, một đao một quyền, tương lai tập cự thú đánh lui. Mọi người mau bỏ đi. Hắn cao giọng la lên, ý đồ sẽ lâm vào khổ chiến các tu sĩ lôi ra hỗn loạn chiến trường. Tô Vũ thân ở Thiên Đạo Thành, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương. Hắn dẫn theo Lãnh Xương Linh Lung Nhi xuyên qua hỗn loạn thành trì, khắp nơi có thể thấy được quái vật khiến cho bọn hắn thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng tập kích. Trong thành trên đường cái thây ngang khắp đồng, các đại gia tộc kiến trúc cũng nhao nhao lọt vào phá hư, khắp nơi đều tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch cùng huyết tinh khí tức. Thiên Đạo Thành làm sao lại biến thành dạng này? Lãnh Xương nhìn xem bốn phía bừa bộn cảnh tượng, khắp khuôn mặt là nguyên. Ta cũng không biết, nhưng nhất định có người ở sau lưng điều khiển đây hết thảy. Chúng ta đầu tiên đến bảo đảm Tô gia an toàn. Tô Vũ ánh mắt kiên định, hắn biết bây giờ không phải là nghiên cứu nguyên nhân thời điểm, mà là phải nhanh một chút giải quyết nguy cơ trước mắt. Tô Vũ đem Lãnh Xương Linh Lung Nhi an toàn đưa đến Tô gia, căn dặn các nàng phải cẩn thận làm việc, sau đó hắn một thân một mình tiến về Diệp gia. Tại Thiên Đạo Thành mỗi một cái chỗ ngặt đều có âm linh thân ảnh, suy yếu nhưng buồn nôn khí tức khiến cho toàn bộ thành trì như là tiến nhập ác mộng. Đi vào Diệp gia, Tô Vũ mắt thấy thảm thiết hơn một màn. Trong gia tộc các tu sĩ đang liều mạng chống cự, nhưng chưa thành hình âm linh không ngừng hiện lên, làm bọn hắn liên tục bại lui. Tô Vũ không chút do dự dấn thân vào chiến trường, một đao một kiếm, đem âm linh chém vỡ. Tô Vũ, ngươi đã đến. Những âm linh này từ trong mộ lớn toát ra, chúng ta thật sự là ngăn cản không nổi. Diệp gia đại trưởng lão lo lắng hướng Tô Vũ giải thích tình huống. Đại trưởng lão, ngươi tận lực ổn định gia tộc thế cục, ta sẽ giúp ngươi thanh lý âm linh. Tô Vũ ngữ khí kiên định, hắn hiểu được dưới mắt mấu chốt là mau chóng lắng lại hỗn loạn mà không phải tìm tòi nghiên cứu phía sau âm mưu. Theo hét dài một tiếng, Tô Vũ trên thân khí tức cường đại bắn ra. Hắn huy động trong tay lưới dao, đao quang lấp lóe, bổ ra từng đạo âm linh công kích. Tu vi tăng lên khiến cho hắn chiến lược tăng vọt, Tô Vũ như là cuồng phong mưa rào, đem âm linh càn quét không còn. Chương 615, trong thành trì bên ngoài đều là chiến. Chương 615, trong thành trì bên ngoài đều là chiến. Tại Tô Vũ dẫn đầu xuống, Diệp gia các tu sĩ dần dần tìm về tiết tấu của chiến đấu. Đại trưởng lão nhìn xem Tô Vũ thân ảnh, trong lòng đã cảm kích lại kính nể. Tô Vũ thì không chớp mắt nhìn chăm chú lên bốn phía, tìm kiếm lấy phải chăng có âm mưu dấu vết để lại. Tô Vũ, lần này Thiên Đạo Thành phát sinh sự tình có thể là có người ở sau lưng điều khiển. Ngươi phải cẩn thận. Đại trưởng lão thấp giọng nhắc nhở. Ta sẽ lưu tâm đại trưởng lão. Các ngươi an bài tốt phòng tuyến, ta đi xem một chút gia tộc khác tình huống. Tô Vũ quay người rời đi, trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ cùng kiên quyết. Có người dám ở địa bàn của hắn dương oai, cái này khiến hắn không thể chịu đựng. Tại Thiên Đạo Thành mỗi một hẻo lánh, Tô Vũ đều thấy được khác biệt gia tộc các tu sĩ tại gian nan chống cự. Hắn không do dự, gia nhập vào mỗi một cuộc chiến đấu bên trong, trợ giúp bọn hắn ngăn cản âm linh tập kích. Tại cùng một đội âm linh trong lúc chiến, Tô Vũ đột nhiên cảm thấy một trận dị dạng khí tức. Đây là? Lông mày của hắn hơi nhíu lại, lập tức triển khai phòng ngự, một đạo bóng ma nhanh chóng đánh tới một. Trên đường đi, trong thành trì hỗn loạn tình huống càng lộ ra hỗn loạn vô tự. Âm linh hoành hành, sinh linh đồ thán, trong thành trì khắp nơi đều là chiến hỏa thiêu đốt vết tích. Tô Vũ trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, đây là đối với hắn khiêu chiến, cũng là đối với hắn đáy hộ chi địa đạo. Khi Tô Vũ đến Tô gia lúc, hắn nhìn thấy Tô gia đại viện đã gặp to lớn tàn phá. Phong ốc sụp đổ, trên mặt đất lưu lại các loại thương vong vết tích. Tô Vũ ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền phát hiện Tô gia đại trưởng lão, hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, ngay tại tổ chức người sống sót tiến hành chống cự. Tô Vũ, ngươi đã đến. Lần này huyết tế đại trận, chúng ta vô kế khả thi. Tô gia đại trưởng lão nhìn thấy Tô Vũ, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Đại trưởng lão, trong thành tình huống thế nào? Tô Vũ ngữ khí lạnh nhạt, nhưng ngục trung lại lóe ra sầu lo. Huyết tế đại trận dẫn đến vô số âm linh tràn vào thành trì, chúng ta tu sĩ tại cùng bọn hắn trong chiến đấu bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thiên đế tượng thần cũng bị phá hủy, thần điện đã mất đi chúa tể chi lực. Chúng ta bây giờ chỉ có thể toàn lực chống cự, mà lại Tô gia cũng không phải duy nhất gặp tập kích. Đại trưởng lão đang chắc giải thích lấy. Tô Vũ cao mày, huyết tế đại trận uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, mà lại thần điện mất đi chúa tể chi lực, điều này cũng làm cho toàn bộ thế cục càng thêm nguy hiểm. Hắn tỉnh táo phân tích thế cục, chúng ta nhiệm vụ thứ nhất là ổn định Tô gia. Đại trưởng lão, ngươi tiếp tục tổ chức phòng tuyến, ta sẽ ra tay cứu vớt đám người cầu hoa tươi. Đại trưởng lão gật đầu, đối với Tô Vũ quyết đoán hắn không chút do dự biểu thị tán đồng. Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, quay người rời đi. Hắn đối với lần này đột phát tình huống cũng không trở tay không kịp, tương phản, hắn cho thấy siêu phàm tỉnh táo cùng quả quyết. Tô Vũ tại Tô gia bên trong cấp tốc triển khai hành động. Hắn huy động đao kiếm trong tay, đem âm linh đánh lui, đồng thời ngưng tụ bên người tu sĩ, chỉ huy bọn hắn tiến hành hữu hiệu chống cự. Tô Vũ thực lực cường đại tại thời khắc này trở thành đám người tín ngưỡng, bọn hắn tại dưới sự hướng dẫn của hắn anh dũng chống cự, hóa giải một đợt lại một đợt tập kích. Trong thành trì bên ngoài tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, Tô Vũ dẫn theo đông đảo tu sĩ xuyên qua huyết vụ, đối kháng âm linh. Bọn hắn tại chiến trường huyết sắc bên trên phân chiến đất, thổ, trận lại đất, thổ. Trận kinh không chiến đấu phát sinh ở trong thành trì bên ngoài. Tô Vũ Lãnh Xương Linh Lung Nhi ở một bên hiệp trợ, các nàng ăn ý hợp tác trở thành một chi trọng yếu sức chiến đấu. Lãnh Xương huy động băng nhận, đông kết địch nhân, mà Tô Vũ thì thừa cơ thi triển cường đại kiếm pháp, đem âm linh triệt để đánh tan nhỏ. Chương 616, Nguyệt Linh Giáo chương 616, Nguyệt Linh Giáo Tô Vũ vung vẩy trường kiếm trong tay, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, kiếm khí cường đại như lưỡi dao bình thường cắt chém thiết cắt không khí. Lông mày của hắn quá chặt, đối với bất tình lình tu sĩ mặc hắc bào, hắn tràn đầy cảnh giác. Vị này tu sĩ mặc hắc bào tốc độ kinh người, thân hình tựa như ưu ảnh, lúc gần lúc hiện, để cho người ta khó mà nắm lấy. Tô Vũ, ngươi là người thông minh, chúng ta cũng không phải là đối thủ, vì sao còn muốn liều mạng? Tu sĩ mặc hắc bào thanh âm xuyên thấu qua áo bào đen truyền ra, lộ ra trầm thấp mà khàn giọng. Tô Vũ cầm thật chặt trường kiếm trong tay, lạnh lùng nói, các ngươi muốn hủy hoại huyết tế trận pháp, đây là không thể nào. Đây quan hệ 17 đến toàn bộ thiên đạo thành an nguy, ta không có khả năng đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Tu sĩ mặc hắc bào cười lạnh một tiếng, ngươi là thật tâm là tòa thành thị này suy nghĩ, hay là ngươi có chính mình tính toán nhỏ nhặt, muốn mượn cơ hội giành cái gì? Ta chỉ là muốn bảo hộ người nhà của ta, thân nhân của ta, sự xuất hiện của các ngươi để đây hết thảy đều trở nên càng thêm phức tạp. Tô Vũ ánh mắt kiên định mà kiên quyết. Tu sĩ mặc hắc bào phảng phất nhất thời trầm mặc, ngay sau đó hắn đột nhiên xuất thủ, một trường vô hướng Tô Vũ. Tô Vũ nghiêng người tránh né, nhưng tu sĩ mặc hắc bào tốc độ thực sự quá nhanh, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, hắn trong nháy mắt bị chặn ngang bắt lấy. Tu sĩ mặc hắc bào lực lượng dị thường, hắn vậy mà đem Tô Vũ nhấc lên, lập tức hung hăng quẳng xuống đất. Tô Vũ cắn chặt răng, một đạo kiếm mang xẹt qua, khiến cho tu sĩ mặc hắc bào lùi lại. Cả hai khoảng cách kéo ra, Tô Vũ ổn định thân hình, trong hai con ngươi để lộ ra một vòng hàn quang. Lần này ngươi chưa hẳn có thể đào thoát. Tô Vũ hít sâu một hơi, quyết tâm chiến đến một khắc cuối cùng. Tu sĩ mặc hắc bào khẽ cười một tiếng, thân ảnh của hắn lần nữa cấp tốc tiếp cận, phản phất gió lốc màu đen. Chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, mỗi một lần va chạm đều nhấc lên năng lượng ba động. Tại Tô gia trong đại viện, âm linh không ngừng hiện lên, tình hình chiến đấu dị thường hỗn loạn. Tô Vũ cùng tu sĩ mặc hắc bào chiến đấu dính dấp năng lượng to lớn ba động, làm cho cả đại viện đều lâm vào trong chấn động. Trong lúc nhất thời các tu sĩ nhao nhao dừng lại trong tay chiến đấu, đưa ánh mắt về phía Tô Vũ cùng tu sĩ mặc hắc bào chiến trường, hai vị này đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà tại cái này nguy cấp thời khắc dây dưa không rõ. Một vị Tô gia tu sĩ thấp giọng chửi mắng. Trong đại viện các tu sĩ trong mắt đều tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, bọn hắn kỳ vọng Tô Vũ có thể chiến thắng vị này thần bí tu sĩ mặc hắc bào, bảo vệ Tô gia an bình. Trên chiến trường, Tô Vũ cùng tu sĩ mặc hắc bào quyết đấu càng phát ra kịch liệt, bọn hắn đều là tu vi cao thâm cường giả, mỗi một lần giao thủ đều dẫn động tới năng lượng tiên địa. Đây là một trận quyết định vận mệnh chiến đấu, mà ở thời điểm này, toàn bộ thiên đạo thành lại bị huyết tế đại trận bao phủ, âm linh không ngừng hiện lên, làm cho cả thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Xanh nhạt 263 sắc trường bào trung niên nhân xuất hiện đến giống như một đạo ánh trăng, sự xuất hiện của hắn để nguyên bản không khí khẩn trương bỗng nhiên tỉnh táo lại. Một trận ánh trăng nhàn nhạt hạ xuống, chiếu rọi tại hắn cái kia trầm tĩnh trên khuôn mặt. Dừng tay, nơi này không phải là các ngươi địa phương chiến đấu. Trung niên nhân thanh âm êm dịu như gió, rồi ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía trung niên nhân, ngữ khí cuồng vọng, Nguyệt Linh giáo người cũng tới nhúng tay. Thật sự là thời buổi rối loạn. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, không có trả lời người đeo mặt nạ chào phúng, hắn đưa mắt nhìn sang Tô Vũ, trong ánh mắt tràn đầy trong sáng trí tuệ. Chương 617, giải trận chương 617, giải trận người trẻ tuổi, ta biết ngươi đối bọn hắn ôm lấy hoài nghi, nhưng tình huống dưới mắt chúng ta cũng không phải là đối địch. Trung niên nhân ngữ khí bình thản, phản phất đối với Tô Vũ tràn đầy lý giải. Tô Vũ cảnh giác nhìn xem trung niên nhân, nhưng trong lòng cũng tại cân nhắc. Đối phương ngôn từ tựa hồ cũng không phải là dối trá, mà lại thực lực của hắn hiển nhiên vượt ra khỏi Tô Vũ tưởng tượng. Nguyệt Linh giáo sớm đã từ thế giới này rời khỏi, bây giờ chỉ là nhìn xem đây hết thảy. Ngươi không cần làm khó bọn hắn, mục tiêu của chúng ta nhất trí. Trung niên nhân tiếp tục nói. Người đeo mặt nạ tựa hồ cũng cảm nhận được trung niên nhân cường đại, tạm thời ngừng tiến công. Nhưng mà, khoe miệng của bọn hắn lại lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười. Đại nhân, người trẻ tuổi này xem ra cũng không tín nhiệm chúng ta. Tới gần Tô Lâm người đeo mặt nạ mở miệng, trong thanh âm lộ ra ấm lãnh. Trung niên nhân thật sâu nhìn Tô Vũ một chút, lời ít mà ý nhiều nói, ta có thể bảo chứng thành ý của bọn hắn, ngươi không cần phải lo lắng. Tô Vũ do dự một chút, cuối cùng thu hồi kiếm trong tay. Hắn biết, tại nguy cơ này tứ phía thời khắc, thêm một cái bằng hữu khả năng so thêm một kẻ địch hơi trọng yếu hơn. Tốt, đã ngươi có thể bảo chứng, vậy chúng ta liền tạm thời hợp tác. Tô Vũ nói ra. Người đeo mặt nạ vẫn đối với Tô Vũ duy trì cảnh giác, nhưng bọn hắn cũng ngừng công kích, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trung niên nhân mỉm cười, sau đó chuyển hướng người đeo mặt nạ nói mục tiêu của chúng ta là hủy đi huyết tế này lại trận, các ngươi có dị nghị không? Người đeo mặt nạ trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Trung niên nhân nhàn nhạt gật đầu, tay của hắn kết động một loại kỳ lạ pháp quyết, trong không khí giống như bình truyền đến nhàn nhạt dùng hết ba động. Dưới sự dẫn đường của hắn, trong sân phủ văn màu máu dần dần trở nên mơ hồ, huyết tế đại trận năng lượng ba động cũng dần dần yếu bớt. Đây hết thảy đều tại trung niên nhân khống chế phía dưới, làm cho không người nào có thể phát giác được hắn đến cùng là như thế nào làm được. Thời gian của chúng ta không nhiều, nguyệt quang chi lực đối với đại trận này có đặc thù chế ước. Trung niên nhân ngữ khí bình tĩnh, nhưng để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào làm trái lực lượng. Tại trung niên nhân chỉ dẫn bên dưới, Tô Vũ cùng mặt nạ người phân biệt đối với huyết tế đại trận tiến hành công kích. Tô Vũ trong lòng vẫn tràn ngập lo nghĩ, nhưng trước mắt tình thế để hắn không thể không tin tưởng vị này trường bào màu xanh nhạt trung niên nhân, chí ít tại trước mắt, bọn hắn là cùng chung địch nhân. Thời gian vội vàng trôi qua, trường bào màu xanh nhạt trung niên nhân tựa hồ có một loại kỳ dị nào đó lực lượng, có thể giải tỏa kết cấu huyết tế đại trận phù văn, khiến cho nó dần dần sụp đổ. Người đeo mặt nạ một mực duy trì cảnh giới, nhưng đối với trung niên nhân dẫn đạo, bọn hắn không tiếp tục biểu hiện ra địch ý dù sao, tại nguy cơ này tứ phía thời khắc, cùng nội đấu, còn không bằng cộng đồng đối mặt uy hiếp càng lớn hơn. Theo đại trận giải thể, trong sân âm linh cũng tại một trận ồn ào trung tiêu tán, trong không khí mùi huyết tinh dần dần nhạt đi. Trung niên nhân thu tay lại, cười nhạt một tiếng. Huyết tế này đại trận vấn đề, chúng ta xem như cộng đồng giải quyết. Nhưng việc này xa chưa kết thúc, thiên đạo thành trong ngoài dị tượng, quan hệ toàn bộ quy khư chi cảnh an nguy. xuyên tại Thiên Đạo Thành trong yên tĩnh, trung niên nhân khí tức cường đại giống như thủy triều cuốn tới, đem toàn bộ thành trì bao phủ tại lực lượng thần bí bên trong, mọi người nhao nhao cảm nhận được cái này đến từ thần chi một dạng tồn tại, trong lòng phun lên một trận khó nói nên lời rung động. Người đeo mặt nạ thân ảnh tại cỗ này khí tức cường đại bên dưới trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, phản phất bị thần minh chi thủ phá hủy bình thường. Chương 618, Sư Tôn chương 618, Sư Tôn Thiên Đạo Thành trong ngoài, đại trận màu đỏ ngòm tại trung niên nhân thả ra chúa tể khí tức bên dưới vỡ vụn, run rẩy tan rã thành một mảnh tàn ảnh. Uy khư chi cảnh bên ngoài đại trận màu đỏ ngòm cũng nhận chấn nhiếp, phát ra ông ông tiếng rung, tựa hồ không cách nào lại duy trì vốn có lực lượng. Các đại thế lực những người nắm quyền cảm nhận được cỗ này chí tôn khí tức, nhao nhao ở trong lòng khiếp sợ không thôi. Trung niên nhân không có tiếp tục xuất thủ, nhưng hắn tồn tại như là một tòa vô hình ngọn núi, sơn phong, trấn áp tất cả tà ác. Tại thời khắc này, Thiên Đạo Thành trong ngoài khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, phản phất thời gian đều tại cái này rung động lực lượng bên trong ngưng kết. Người đeo mặt nạ khó khăn đứng dậy, hướng phía trung niên nhân làm một lễ thật sâu, trong mắt lộ ra kính sợ cùng áy náy. Sư tôn, là ta hiểu lầm hết thảy, có lỗi với. Thanh âm của hắn mang theo hồi ý, xin lỗi chi từ như là thở dài một tiếng, để cho người ta cảm thán vận mệnh vô thường. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, ánh mắt ôn hòa 863 rơi vào người đeo mặt nạ trên thân. Không sao, vốn là ta hẳn là ngăn cản. Ngươi có một viên hảo tâm, chỉ là bị lừa dối mà thôi. Thanh âm của hắn giống như gió xuân, nhưng lại mang theo một tia uy nghiêm. Tô Vũ nhìn trước mắt một màn, trong lòng có chủng không hiểu kích động. Nguyên lai trung niên nhân này lại là sư tôn của hắn, chính mình lại một mực chưa từng biết được. Sư tôn xuất hiện, làm cho cả Thiên Đạo Thành thế cục phát sinh triệt để nghịch chuyển. Sư tôn, đây hết thể đều là chuyện gì xảy ra? Tô Vũ nhìn chăm chú trung niên nhân, đầy ngập nghi ngờ. Trung niên nhân khẽ gật đầu, nói khẽ, Vũ Nhi, sư tôn một mực tại yên lặng chú ý ngươi. Coi ta cảm giác được Thiên Đạo Thành phát sinh dị động, liền lập tức chạy đến. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Tô Vũ trong lòng rung động, nguyên lai sư tôn một mực tại yên lặng chú ý chính mình, mà chính mình lại hồn nhiên không biết. Hắn đối diện cố sự khúc mắc của người ta cũng tại thời khắc này giải khai, nguyên lai hết thảy đều là hiểu lầm. Sư tôn, ta ơn ngài chú ý. Tô Vũ túi người hành lễ, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Trung niên nhân mỉm cười khoát tay, không cần đa lễ. Bây giờ Thiên Đạo Thành nguy cơ đã giải trừ, ngươi cũng đã chứng minh thực lực của mình. Tô Vũ gật gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng người đeo mặt nạ. Ngươi nếu là cái người hữu tâm, liền hảo hảo tu luyện đừng lại đi lầm đường. Hắn âm thanh hoàng bên trong để lộ ra 10 loại từ chi ý, người đeo mặt nạ cảm kích gật đầu, lần nữa hướng Tô Vũ hành lễ. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như không phải sư tôn xuất thủ tương trợ, chỉ sợ chính mình sớm đã vẫn lạc tại cuộc hôn chiến này bên trong. Toàn bộ Thiên Đạo Thành lâm vào một loại trầm mặc, ánh mắt mọi người giao hội, đều đang yên lặng suy tư vừa rồi phát sinh hết thảy. Tô Vũ thanh âm vang lên lần nữa, tựa như lôi đỉnh khuấy động tại tâm linh của mỗi người chỗ sâu. Thiên Đạo Thành nguy cơ đã giải trừ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta có thể coi nhẹ những cái kia ẩn nút nguy hiểm. Chúng ta muốn đoàn kết lại, cộng đồng thủ hộ mảnh đất này. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, Tô Vũ lực lượng đã thật sâu đả động mỗi người. Nguyệt Linh Khôi Lỗi ở một bên tản ra khí tức cường đại, phản phất là Tô Vũ bên người thủ hộ thần minh tại thời khắc này, không người dám đối kháng Tô Vũ, tất cả mọi người bội phục lực lượng của hắn. Thiên Đạo Thành bầu trời bị huyết tế lực lượng bao phủ, một mảnh tận thế giống như cảnh tượng. Tại vô thượng tồn tại uy hiếp bên dưới, Tô Vũ cảm thấy một trận vô lực, nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt, sư tôn của hắn đột nhiên hiện thân, giống như một đạo quang mang xông phá hắc ám, cứu hắn cùng Tô gia. Sư tôn xuất hiện để chúng tu sĩ cảm thấy nhỏ bé vô lực, bọn hắn nhao nhao trốn ở dưới mặt đất trong phòng tối, sợ bị cuốn vào trận này tính hủy diệt trong chiến đấu. Chương 619, Nguyệt Linh Khôi Lỗi chương 619, Nguyệt Linh Khôi Lỗi đối mặt huyết tế cùng vô thượng tồn tại, sư tôn không chút nào không sợ, hắn bằng vào Nguyệt Linh Khôi Lỗi lực lượng cùng uy áp chấn nhiếp lấy địch nhân, đem quân địch bước lui. Trên chiến trường, Nguyệt Linh Khôi Lỗi như là một tôn chiến thần, tản ra khí tức cường đại, uy áp để cho địch nhân không thể thừa nhận. Người đeo mặt nạ cầm đầu một đám quyết định không còn ngoan cố chống lại, nhao nhao lựa chọn thoát đi, lưu lại một phiến hỗn loạn chiến trường. Tô Vũ ở một bên lặng chờ thời cơ, khi sư tôn tiêu trừ uy áp sau, hắn lập tức chào hỏi Nguyệt Linh Khôi Lỗi tiến về Tô gia. Nguyệt Linh Khôi Lỗi tựa như thần minh giáng lâm, phiêu nhiên mà đi, đem Tô Vũ mệnh lệnh truyền đạt đến mỗi một góc. Đối mặt tán loạn địch nhân, Tô Vũ thờ ơ lạnh nhạt. Hắn hít sâu một hơi, quyết định khai thác hành động, hắn đi đến người đeo mặt nạ trước mặt, ánh mắt thâm thúy, trong tay pháp quyết dâng lên, một đạo phù văn thần bí xuất hiện trên không trung. Phong. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, phong ấn lực lượng cấp tốc bao phủ người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng, tu vi của hắn bị phong ấn ở nguyên địa, không cách nào lại động đậy mảy may. Các ngươi đi thôi. Tô Vũ nhàn nhạt nói ra, ánh mắt lại tràn ngập lệnh ý. Người đeo mặt nạ cầm đầu một đám quyết định không còn lưu lại, vội vàng rời đi, lưu lại Tô Vũ một thân một mình. Tô Vũ nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, lập tức quay người hướng phía Tô gia phương hướng đi đến. Sư tôn Nguyệt Linh Khôi Lỗi đã đến Tô gia, thủ hộ ở nơi đó, để Tô gia bình yên vô sự. Sư tôn, ta ơn ngài tương trợ. Tô Vũ đối với trong không khí sư tôn thật sâu cúi đầu, trong lòng tràn ngập lòng cảm kích. Sư tôn mỉm cười khoát tay, Vũ Nhi, đây là ta phải làm. Ngươi một mực là đệ tử đắc ý của ta, ta sao có thể nhìn xem ngươi lâm vào nguy hiểm mà không xuất thủ đâu? Tô Vũ nghe vậy cảm động không thôi, sư tôn yêu mến để hắn rất cảm thấy ấm áp. Nhưng mà, hắn đột nhiên chuyển biến chủ đề, thần bí nói, sư tôn, ta tìm không thấy hành tung của ngài rất lâu, ngài một mực tại nơi nào tu luyện? Sư tôn mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Ta một mực tại một chỗ ẩn bí chi địa bế quan tu luyện, ngươi là của ta đệ tử đắc ý, tự nhiên sẽ có ta đặc biệt truyền thừa truyền cho ngươi. Tô Vũ trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn biết sư tôn cũng sẽ không tùy tiện lộ ra quá nhiều. Giờ phút này, Tô Lâm cùng tu sĩ khác cũng chạy đến, nhìn xem sư tôn, trong mắt của bọn hắn tràn đầy rung động. Cái này lại là Tô Vũ sư tôn. Tô Lâm lắp bắp nói, bọn hắn nguyên bản chỉ biết là Tô Vũ là cái dị bẩm thiên phú tu sĩ, nhưng chưa từng nghĩ đến sư tôn của hắn cường đại như thế. Đám người đối với Tô Vũ vận khí tốt cảm thấy hâm mộ, nhưng lại không khỏi tiếc nuối thở dài. Tại tràng nguy cơ này bên trong, Tô Vũ thân phận cùng thực lực đều chiếm được nghiệm chứng, để hắn trở thành thiên đạo thành nội thụ nhất mục đích tồn tại. Tô Vũ thành công đem tai nạn đánh lui, sư tôn chí tôn thân phận để mọi người không khỏi chấn kinh. Tại sư tôn uy thế bên dưới, thiên đạo thành nội bên ngoài lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tô Vũ đứng tại đầu tường, quan sát ngoài thành tàn cuộc, nhưng trong lòng không có chút nào thư giãn. Thanh lý ngoài thành, bảo đảm không có để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Tô Vũ mệnh lệnh bên người tu sĩ, hắn biết, mặc dù tai nạn bị đánh lui, nhưng thiên đạo thành vẫn cần tiến hành trùng kiến hòa thanh để ý tam đại gia tộc đại biểu cũng nhao nhao tới, biểu thị nguyện ý cống hiến nội tình, trợ giúp trong thành mau chóng khôi phục bình thường. Tô Vũ gật gật đầu, chế định một loạt kế hoạch, để tam đại gia tộc riêng phần mình ra một phần lực, cộng đồng cố gắng đem thiên đạo thành kiến thiết đến càng thêm cường đại mười. Chương 620, mặt nạ màu đỏ ngòm chương 620, mặt nạ màu đỏ ngòm cứ việc nguy cơ giải trừ, trong thành đám người vẫn là người chết tinh thần chán nản. Trong phủ nha, Tô Vũ cảm thấy một trận mỏi mệt, hắn biết trận chiến đấu này đã để toàn bộ thành trì tiếp nhận áp lực thật lớn. Nhưng mà, đối với người chết tưởng niệm nhất định phải tại thành trì sau khi an toàn tiến hành. Tô Vũ trở lại chỗ ở của mình, đem bắt được người đeo mặt nạ ném xuống đất, một mặt lạnh nhạt. Người có thể bắt đầu nói, các ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn huyết tế thiên đạo thành? Người đeo mặt nạ ngẩng đầu, trên mặt của hắn hiện đầy vết thương, nhưng trong mắt lại vẫn lóe ra một vòng giảo hoạt. Người chính là Tô Vũ. Không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, lại có thực lực như thế. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, nhưng không có để ý tới người đeo mặt nạ lời nói. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đối phương, chờ đợi đáp án. Người đeo mặt nạ thở dài, tốt ta, đã ngươi thắng, ta cũng không có tất yếu che giấu. Ta là tới từ Vạn Linh giáo thành viên. Tô Vũ nhíu nhíu mày, hắn đối với Vạn Linh giáo cũng không hiểu rõ, nhưng nghe nói cái tên này tựa hồ đang tu chân giới có 10 định danh vọng. Hắn lạnh giọng hỏi, vì sao muốn huyết tế thiên đạo thành? Người đeo mặt nạ nhếch miệng lên một vòng cười khổ, chúng ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ, cụ thể mục đích ta cũng không biết. Vạn Linh giáo truyền thừa xa xưa, thực lực cường đại, ta chỉ là một cái người chấp hành. Tô Vũ nhíu mày, hắn cảm giác người đeo mặt nạ khuyết thiếu tính thực chất tin tức, đối phương tựa hồ cũng không rõ ràng huyết tế thiên đạo thành chân chính mục đích. Hắn tỉnh táo tự hỏi, ý đồ từ người đeo mặt nạ trong miệng biết được càng nhiều tình báo. Ngươi chỉ là một cái người chấp hành, đối với huyết tế thiên đạo thành kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả. Tô Vũ lạnh giọng chất vấn. Người đeo mặt nạ lắc đầu, ta chỉ là dựa theo giáo phái chỉ lệnh làm việc, những chuyện khác cũng không hiểu rõ tình hình. Huyết tế thiên đạo thành có thể là vì đặc thù nào đó pháp môn tu luyện, hoặc là mục đích khác. Tô Vũ trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, hắn biết người đeo mặt nạ có lẽ thật không biết quá nhiều, nhưng cái này cũng không hề phù hợp hắn nhất quán cẩn thận. Có lẽ chân chính màn chất hấp thụ còn đang chờ đợi công bố ngươi liền điểm ấy tác dụng sao? Tô Vũ lạnh lùng nói ra, lập tức động thủ đem người đeo mặt nạ tu vi triệt để phong ấn. Người đeo mặt nạ mặc dù phát ra một trận thống khổ dễ gì, nhưng lại không cách nào phản kháng. Tô Vũ đem hắn lưu tại một bên, cấp tốc rời đi chỗ ở trở lại trong thành. Hắn biết trận chiến đấu này đến tiếp sau làm việc vẫn cần cố gắng của hắn. Mà tại Tô Vũ rời đi chỗ ở, người đeo mặt nạ ngước nhìn trần nhà, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trong mắt hắn, trận chiến đấu này chỉ là một cái chương mở đầu, mà càng lớn âm mưu còn tại lặng yên ấp ủ bên trong. Giáp Nhất đột nhiên tử vong để Tô Vũ trong lòng trầm xuống, hắn nguyên bản kế hoạch thông qua đối phương vạch trần Vạn Linh giáo trận tướng, lại không nghĩ rằng kế hoạch bị triệt để đánh gãy. Tô Vũ đứng tại Giáp Nhất bên cạnh thi thể, trong lòng một mảnh trầm thống. Đây là thủ đoạn gì? Tô Vũ thấp giọng tự nói, ánh mắt rơi vào Giáp Nhất trên thi thể. Hắn phát hiện trên người đối phương có một loại kỳ dị cấm chế, tựa hồ là một loại cực kỳ ngoan độc thủ đoạn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đang điều tra Giáp Nhất thi thể lúc, Tô Vũ đột nhiên phát hiện tay hắn nắm lấy một cái lạnh buốt cứng rắn lệnh bài. Trên lệnh bài có khắc một không vạn linh giáp nhất chữ, cùng một cái quái dị pho tượng. Tô Vũ nhíu mày, tấm lệnh bài này cùng pho tượng tựa hồ đại biểu Giáp Nhất tại Vạn Linh giáo bên trong thân phận. Tô Vũ đem lệnh bài cùng Giáp Nhất mặt nạ màu đỏ ngòm bỏ vào trong túi, hắn phát hiện mặt nạ có ẩn nấp hiệu quả, đối với hắn tu luyện 10 phần hữu dụng. Mặc dù Giáp Nhất đã chết, nhưng hắn di vật có lẽ có thể vì Tô Vũ cung cấp càng nhiều manh mối. Chương 621, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chương 621, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thiên đạo thành gặp đả kích nặng nề, trong thành bên ngoài một mảnh hỗn độn. Tô Vũ ý thức được, trùng kiến tai nạn lửa xém lông mày. Hắn bắt đầu trấn an bách tính, động viên tam đại gia tộc cộng đồng tham dự thành trì trùng kiến làm việc. Chúng ta muốn đoàn kết lại, trùng kiến thiên đạo thành. Tô Vũ phát ra lệnh động viên, tự mình xuất lĩnh các tu sĩ vùi đầu vào trong thành bên ngoài thanh lý trong công việc. Phế tích ở giữa, các tu sĩ ra sức vận chuyển lấy đổ nát thê lương, chữa trị bị hao tổn kiến trúc. Trong thành bên ngoài gia tộc nhao nhao hưởng ứng, bắt đầu chỉnh đốn nội bộ gia tộc, là thiên đạo thành trùng kiến làm ra công hiến. Thiên đạo thành bách tính cũng tích cực tham dự, bọn hắn dùng lực lượng của mình là thành thị phục hưng cống hiến một phần ít ỏi lực lượng. Cùng 23 lúc, các tu sĩ cũng giải quyết quy khư chi cảnh bên ngoài quái vật, bảo đảm ngoài thành an toàn. Thiên đạo thành một lần nữa tỏa ra sự sống, từ từ đi ra tai nạn khói mù. Ở trong thành, Tô Vũ bận rộn xử lý các loại sự vụ, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối lo lắng lấy Vạn Linh giáo sự tình. Hắn biết rõ, mặc dù Giáp Nhất đã chết, nhưng chân chính hắc thủ phía sau màn vẫn giấu ở chỗ tối. Trời tối người yên lúc, Tô Vũ một mình đi đến ngoài thành một mảnh giữa tàn biên và bích. Hắn lấy ra Giáp Nhất lệnh bài cùng mặt nạ màu đỏ ngòm, cẩn thận quan sát đến phía trên điêu khắc. Trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ, hắn biết giải khai vạn linh giáo bí ẩn, quan hệ đến toàn bộ thiên đạo thành tương lai. Đến tột cùng các ngươi muốn cái gì? Tô Vũ thấp giọng tự nói, ánh mắt thâm thúy. Tại cái này tràn ngập mê đoàn trong thế giới, hắn biết, hắn nhất định phải tiếp tục cố gắng, để lộ hết thể chân tướng. Thiên đạo thành nội, các tu sĩ nhao nhao đến đây Tô Vũ phủ nhà, đối với hắn sư tôn biểu thị lòng kính sợ. Tô Vũ bản nhân cũng không lộ diện, mà là do Tô Lâm tới đón đợi những này đến đây bái phòng tu sĩ. Tô Vũ thông qua Tô Lâm truyền đạt một chút tin tức, biểu lộ đối với cùng thế hệ tranh phong thái độ, để đám người lòng sinh kính ý. Tô Vũ sư tôn quả nhiên có lượng, chúng ta cũng không thể ở trước mặt của hắn thất lễ. Có tu sĩ thấp giọng nói ra, đám người nhao nhao gật đầu, nhao nhao biểu thị muốn tại trên tu vi càng thêm cố gắng, không cô phụ Tô Vũ kỳ vọng. Diệp gia các tu sĩ tại hoàn thành nhiệm vụ sau nhao nhao trở về gia tộc, chỉ có Lãnh Xương Linh Lung Nhi lưu tại Tô gia. Linh Lung Nhi đối với Tô Vũ sư phụ sinh ra hiếu kỳ, ngồi vây chung một chỗ hỏi thăm về đến. Tô Vũ, sư tôn của ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn đến từ thánh địa nào cửa? Lãnh Xương hỏi, trong tròng mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ quang mang. Tô Vũ mỉm cười lắc đầu, sư tôn thân phận cùng thánh địa cửa ta tạm thời không có khả năng lộ ra, thân phận của hắn với ta mà nói cũng là mê. Chỉ là hy vọng mọi người không cần quá nhiều truy vấn. Linh Lung Nhi mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng biết Tô Vũ có hắn nội khổ tâm, liền không hỏi tới nữa. Ban đêm, trong thành có người phát hiện ngoài thành quy khư chi cảnh vậy mà biến mất, đã dẫn phát một mảnh tiếc nuối thanh âm. 660 quy khư chi cảnh thế mà không có ở đây, đây chính là chúng ta tu luyện nơi tốt. Có tu sĩ cảm khái nói, những người khác cũng nhao nhao biểu thị tiếc hận. Nhưng mà, chân tướng lại là Tô Vũ cùng Linh Lung Nhi tại quy khư chi cảnh bên trong thu hoạch cực lớn. Bọn hắn tại trong mộ lớn phát hiện một chút kỳ dị linh thảo cùng bảo vật, không chỉ có đối với tu vi có chỗ giúp ích, còn có một số pháp bảo khó được. Tô Vũ đem những thu hoạch này mang về trong thành, đưa tới các tu sĩ sợ hãi thán phục. Trong phủ nha, Tô Lâm đối với Tô Vũ nói ra, lần này quy khư chi cảnh sự tỉnh để trong thành tu sĩ đối với ngươi người có thể càng thêm kiên định. Sư tôn uy danh cũng bởi vậy truyền khắp toàn bộ thiên đạo thành. Chương 622, rời đi, kế hoạch chương 622, rời đi, kế hoạch. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn biết cái này không chỉ có là cá nhân hắn vinh quang, càng là toàn bộ thiên đạo thành tu sĩ cộng đồng tiêu ngạo. Hắn ý thức đến, thiên đạo thành thế cục ngay tại dần dần ổn định lại, mà trên người hắn trách nhiệm cũng càng phát ra nặng nề. Các tu sĩ rời đi thiên đạo thành sau, thành thị một lần nữa trở nên quẩn cung é. Thần điện Lạc Thiên cũng biến thành trung thực, không còn phách lối, mà thiên đạo thành dần dần hồi phục ngày xưa yên tĩnh. Tô Vũ trở lại trong thành, bắt đầu chỉ đạo Tô gia cùng Diệp gia các tu sĩ tu luyện. Hắn mua một chút công pháp cơ bản cùng võ kỹ, là các tu sĩ cung cấp càng nhiều tài nguyên tu luyện. Lợi dụng quy khư chi cảnh ở bên trong lấy được linh dược, Tô Vũ bắt đầu luyện chế đan dược, trợ giúp đám người tăng thực lực lên. Đây là luyện chế đan dược cơ sở chính tự, nhớ kỹ, mỗi một bước đều cần cẩn thận cùng chuyên chú. Tô Vũ kiên nhẫn chỉ đạo lấy các tu sĩ. Hắn cũng không cực hạn tại tự thân tu luyện, mà là đem tâm đắc của mình truyền thụ cho đám người, hy vọng bọn họ có thể càng nhanh mà tăng lên tu vi của mình. Tại trong thời gian nửa tháng, Tô Vũ không tiếp tục tu luyện, mà là chuyên chú vào chỉ đạo đám người, cũng cảm ngộ chính mình biến hóa của tâm cảnh. Hắn phát hiện, đang dạy đám người trong quá trình, hắn đối với tu luyện lĩnh ngộ tựa hồ càng thêm khắc sâu. Tu không giống dường như chuyện cá nhân, càng là một loại truyền thừa, một loại trách nhiệm nở Tô Vũ thật sâu cảm giác. Hắn hiểu được, chính mình trưởng thành không giống là cá nhân tu hành, càng đến toàn bộ đạo thành tu sĩ tương lai. Nửa tháng sau, Tô Vũ quyết định rời đi Thiên Đạo Thành tiến về Vạn Thú Dãy núi bế quan tu hành. Hắn cáo biệt Tô gia cùng Diệp gia các tu sĩ, lưu lại một chút tài nguyên tu luyện, dặn dò bọn hắn phải chiếu cố thật tốt thành trì. Rời đi Thiên Đạo Thành, Tô Vũ đi tới Vạn Thú Dãy núi. Nơi này là tu sĩ lịch luyện nơi tốt, tràn đầy các loại yêu thú cùng nguy hiểm. Tô Vũ lựa chọn một cái ẩn nấp sơn động, bắt đầu hắn bế quan tu hành. Đang bế quan trong lúc đó, Tô Vũ không ngừng cảm ngộ tự thân tu luyện chỗ thiếu sót, cố gắng tăng thực lực lên. Hắn tu luyện công pháp của mình, nếm thử lĩnh ngộ cấp độ càng sâu cảnh giới tu hành. Trong lúc bế quan, Tô Vũ như là trong dãy núi một viên minh châu, lặng im quét sạch màu chói mắt. Mấy tháng sau, Tô Vũ hoàn thành tại Vạn Thú Dãy núi lịch luyện, cảm giác được tu vi của mình có rõ ràng tăng lên. Hắn rời đi dãy núi, tiến về Nguyên Minh thôn một chuyến, bảo đảm nơi đó sau khi an toàn, lần nữa trở lại Thiên Đạo Thành. Tô Vũ trở lại trong thành, thành thị phồn vinh đã khôi phục, các tu sĩ tại hắn chỉ đạo bên dưới không ngừng trưởng thành. Nhưng mà, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định quyết tâm. Thiên Đạo Thành đã đầy đủ ta trưởng thành địa phương, nhưng ta cần thiên địa rộng lớn hơn, phong phú hơn lịch luyện. Tô Vũ tự nói lấy, quyết định rời đi tòa thành thị này, tiến về thế giới bên ngoài, tìm kiếm càng nhiều kỳ ngộ cùng tiêu chiến, lấy mau chóng trưởng thành. Tô Vũ quyết định rời đi Thiên Đạo Thành, tìm kiếm rộng lớn hơn kỳ ngộ. Hắn đối với Thiên Đạo Thành rung động đã đạt đến chết lặng trình độ, cảm giác tòa thành thị này đối với hắn trưởng thành đã không còn quá nhiều trợ giúp. Tô Vũ đối với Thiên Đạo Thành cực hạn cảm thấy bất mãn, tăng thêm tu vi của hắn đã đạt tới thiên thần cảnh tập trọng, hắn khát vọng tiêu chiến càng lớn cảnh giới, truy tìm cao hơn tu vi. Trước khi rời đi, Tô Vũ sắp xếp xong xuôi hết thảy sự vụ. Hắn tại phủ nha nội cùng Tô gia cùng Diệp gia các tu sĩ cáo biệt, dặn dò bọn hắn phải thật tốt bảo hộ Thiên Đạo Thành. Trải qua một tháng chuẩn bị, hắn lặng yên lên đường, quay đầu nhìn trời đạo thành, ánh mắt hơi trầm xuống, triển khai hành trình mới. Chương 623, đường đi chương 623, đường đi dọc đường núi non sông ngòi bên cạnh hắn lưu chuyển, Tô Vũ trong lòng tràn đầy đối với không biết hiếu kỳ. Hắn ý thức đến, chỉ có không ngừng khiêu chiến chính mình, mới có thể tiến thêm một bước, đạp vào cao hơn tu luyện đỉnh phong. Tại tiến lên trong quá trình, Tô Vũ mở ra bảng hệ thống, xem xét trạng thái của mình. Hắn phát hiện hư vô long hồn đã gom góp, giải tỏa hư vô thánh thể đệ nhị trọng, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. Ý vị này thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước, trở thành trong tu chân giới cường giả một trong. Hư vô thánh thể đệ nhị trọng, tốc độ tu luyện tăng nhiều, chính là ta bước về phía tầng thứ cao hơn cơ hội tốt. Tô Vũ trong lòng tràn đầy kích động. Hắn quyết định tiến về Băng Tuyết Cốc, đầu tiên thăm viếng muội muội của mình. Băng Tuyết Cốc là huynh muội bọn họ ở giữa hồi ức chi địa, mà lại nơi này khoảng cách Thánh Tức Môn lão tổ 250 lãnh địa cũng không xa, hắn có lòng tin tại đối mặt Thánh Tức Môn lão tổ lúc lấy được thắng lợi. Trên đường đi, Tô Vũ đắm chìm tại thiên địa trong cảm ngộ. Hắn cảm thụ được đại địa nhịp đập, trong không khí tràn ngập nồng đậm tu chân chi khí. Tâm cảnh của hắn đang không ngừng tăng lên, thời khắc chuẩn bị đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Rốt cục, Tô Vũ đã tới Băng Tuyết Cốc. Nơi này vẫn lặng yên như cũ, đông tuyết trên không trung phất phới, như là màu bạc trắng hồ điệp. Hắn đi vào Băng Tuyết Cốc, tìm kiếm lấy muội muội tung tích. "Tô Vũ, ngươi trở về." Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, Tô Vũ ngẩng đầu, thấy được muội muội của hắn Tô Tuyết. Nàng đang đứng tại tuyết trắng trên đỉnh núi, khuôn mặt tinh khiết như ngọc. "Tuyết Nhi, ngươi nhìn so trước kia càng thêm xuất sắc." Tô Vũ mỉm cười đi ra phía trước, ôm ấp lấy muội muội. Tô Tuyết trong mắt lóe ra ấm áp và mang, nàng biết ca ca tu vi đã tăng nhiều, mà chính mình cũng cảm nhận được ca ca trên thân mãnh liệt hơn khí tức. "Ca ca, ngươi thật mạnh lên." Tô Tuyết hưng phấn mà nói ra, nàng đối với ca ca sùng bái lộ rõ trên mặt. Tô Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của muội muội, ôn nhu nói, "Tuyết Nhi, ta tới thăm ngươi cũng là vì cáo biệt. Ta muốn tiếp tục lịch luyện, trở thành cường đại hơn tu sĩ. Ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, không cần lo lắng ta." Tô Tuyết gật gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. "Ca ca, ta sẽ chờ ngươi trở thành tu chân giới đỉnh cao cường giả." Tô Vũ mỉm cười, đối với muội muội kiên định biểu thị cảm kích. Hắn biết, ly biệt mặc dù gian nan, nhưng hắn nhất định phải tiếp tục tiến lên, tìm kiếm rộng lớn hơn kỳ ngộ, không ngừng trưởng thành. Mang theo đối với muội muội cáo biệt, Tô Vũ lần nữa bước lên hành trình. Hắn quyết tâm tiến về thế giới bên ngoài, nên đón càng nhiều khiêu chiến không ngừng siêu việt chính mình. Tô Vũ tại trong quá trình tu hành cảm ngộ thiên địa huyền diệu, nhưng bởi vì đối với khoa học cùng logic lý giải, hắn đối với mấy cái này kỳ diệu cảm ngộ cũng không sâu khắc. Mặc dù tu vi đột phá, nhưng hắn phát hiện chính mình khuyết thiếu đầy đủ thần thức tích lũy, dẫn đến đối với hư vô thánh thể cảm ngộ nhận hạn chế. Hắn cho là còn cần ỷ lại bất tử kinh tại nhục thân cùng thần thức bên trên tìm kiếm đột phá khẩu. Trên đường đi, Tô Vũ màn trời chiếu đất, xuyên thẳng qua tại sông núi ở giữa, đối tự thân tu vi cùng ngộ đạo cảm thấy càng thêm khắc sâu. Nhưng mà, trong lòng của hắn luôn có một loại bất an, đối với cảnh giới đột phá quá nhanh kết quả cũng không hài lòng. Tô Vũ minh bạch, tu luyện cần một cái ổn định cơ sở, mà thần thức của hắn tựa hồ cũng không có đạt tới hắn kỳ vọng trình độ. Cửu Tiêu đạo tổ nguyên thần ở trong cơ thể hắn xảy ra vấn đề, để hắn không cách nào đọc qua đối phương ký ức. Cái này khiến Tô Vũ cảm thấy khó nhiễu, hắn khát vọng càng thâm nhập hiểu rõ hư vô thánh thể huyền bí, để tốt hơn mà tăng lên thực lực của mình. Chương 624, ngoài ý muốn, cứu người. Chương 624, ngoài ý muốn, cứu người. Tại đang đi đường, hắn đột nhiên nghe được một trận nữ tử tiếng kêu cứu. Mới đầu, Tô Vũ cũng không muốn quá nhiều nhúng tay, nhưng theo tiếng kêu cứu không ngừng truyền đến, hắn hay là quyết định tiến đến tìm tòi hư thực. Đi qua một mảnh cây núi, Tô Vũ phát hiện một nữ tử đang bị một đám nam tử vây công, nàng thần sắc hoảng sợ, hiển nhiên tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Sau lưng nam tử thực lực không tầm thường, Tô Vũ ánh mắt quét qua, cảm giác được đối phương khí tức, đây cũng không phải là phổ thông lâu la. Nữ tử mở to hai mắt nhìn thấy Tô Vũ xuất hiện, đội vàng lớn tiếng kêu cứu, "Cứu mạng a, có người tới cứu ta." Tô Vũ khẽ chau mày, hắn cũng không phải là một cái ưa thích xen vào chuyện bao đồng người, nhưng nhìn thấy nữ tử vô tội khẩn cầu, trong lòng vẫn dâng lên một cố quyết định xung động muốn nhúng tay. Dừng tay, Tô Vũ cất bước đi hướng đám nam tử kia, thần sắc lạnh nhạt mà kiên định. "Vị nữ sĩ này đã không muốn cùng các ngươi dây dưa, các ngươi hay là nhanh rời đi đi." "Hừ, một cái tiểu tu sĩ cũng dám nhúng tay chuyện của chúng ta vụ." "Cút ngay." Đầu linh kia nam tử cười lạnh, trong ánh mắt lóe ra trào. Tô Vũ bất vi sở động, trên người hắn tản ra khí tức dần dần ngưng thực, để không khí chung quanh đều cảm thấy một trận áp bách. Hắn cũng không xuất thủ, nhưng hắn trong ánh mắt lộ ra một loại nhàn nhạt uy hiếp. "Các ngươi lại không rời đi, cũng đừng trách ta không khách khí." Tô Vũ ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại làm cho những nam tử kia trong lòng sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Nữ tử thấy thế, đội vàng lôi kéo Tô Vũ ống tay áo, "Cảm ơn ngươi, ân cứu mạng ta sẽ không quên." Tô Vũ khẽ gật đầu, đối mặt đám nam tử kia, trong con mắt của hắn lóe ra kiên định quyết tâm. Hắn biết, có lẽ đây là một trận sắp bắt đầu chiến đấu, mà hắn cũng không e ngại khiêu chiến. Tô Vũ quyết định nhúng tay, đối mặt bốn tên lưu manh, hắn không có chút nào ý lùi bước. Nhưng mà, nữ tử đột nhiên đưa cho hắn một gốc xà linh quả, đưa tới bốn tên lưu manh lửa giận. Tô Vũ hơi sững sờ, đã thấy nữ tử thần bí cười cười, trong mắt lóe ra một tia nghiền ngẫm. "Đây là xà linh quả, ăn nó đi có thể giải độc." Nữ tử nhẹ nhàng nói ra, đem xà linh quả đưa cho Tô Vũ. Bốn tên lưu manh thấy thế, lập tức giận không kèm được. "Tiểu tử, ngươi cũng nghĩ cùng nữ tử này một dạng muốn chết sao?" Dẫn đầu lưu manh cười lạnh, đao trong tay càng gia tăng hơn nắm. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, không có trả lời, lại trực tiếp đem xà linh quả để vào trong miệng. Theo thịt quả tan ra, một cỗ tươi mát khí tức tràn ngập ra, hắn cảm giác thể nội độc tố bị dần dần bài trừ. "Chút trò vặt ấy liền muốn cứu ngươi." Dẫn đầu lưu manh chảo phùng lấy, mệnh lệnh cái khác vương danh đồng bọn 10 đồng xuất tay. Tô Vũ trong mắt lóe lên một vòng kiên định qua mang, hắn không sợ hai chút nào nên tiếp bốn tên lưu manh. Tại ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Đầu tiên đối với hắn nổi lên chính là nam tử cầm đao, hắn cơ đao trong tay, mang theo một mảnh đao mang. Tô Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, một quyền ném ra, đem đao chém thành mảnh mỡ. Nam tử cầm đao kinh ngạc biểu lộ còn chưa hoàn toàn triển lộ, Tô Vũ đã cấp tốc quay người, đối mặt cái khác ba tên lưu manh. Hai tên nam tử hóa thành kiếm quang, thẳng đến chỗ yếu hại của hắn. Tô Vũ ánh mắt thâm thúy, một tia tăng thương khí tức từ trên người hắn phát ra. Hắn trong lúc bất chợt động tác linh hoạt dị thường, thân hình như điện, né qua hai tên kiếm khách công kích. Làm sao có thể? Hai tên kiếm khách kinh hô, đã thấy Tô Vũ khoái như thiểm điện, một quyền một cước, đem bọn hắn đánh bay mới. Chương 625, âm hiểm chương 625, âm hiểm nam tử cầm đao vứt bỏ đao bay ngược, lại đột nhiên từ trong tay áo rơi vãi ra một chút độc châm. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia lanh mang, hắn cấp tốc tránh né, sau đó phất tay quét qua, đem độc châm đánh rơi. Độc châm rơi lả tả trên đất, bốn tên lưu manh bị Tô Vũ làm cho liên tục bại lui. Các ngươi còn có cái gì muốn nói? Tô Vũ lạnh lùng nhìn về bốn tên lưu manh, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại vô tình quyết đoán. Dẫn đầu lưu manh sắc mặt tái xanh, hắn 63 số không bọn họ không nghĩ tới vị này nhìn như tu sĩ phổ thông vậy mà cường đại như thế. Tại Tô Vũ trước mặt, bọn hắn cảm thấy không hề có lực hoàn thủ. Tô Vũ đối mặt bốn tên cường địch, cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn nhẹ nhõm tránh đi độc châm tập kích, dùng thực lực nghiền nát công kích của đối thủ, đồng thời thi triển ra tinh diệu quyền pháp cùng đao thuật đối phương cường giả kích phát thiên thần cảnh lực lượng, nhưng ở Tô Vũ trước mặt vẫn còn không làm. Tiểu tử này quá mạnh, chúng ta phải liên thủ mới có thể có cơ hội. Dẫn đầu lưu manh sắc mặt tái xanh, ý thức được cùng Tô Vũ đơn đả độc đấu cơ hội là không có khả năng thắng lợi. Cái khác ba tên lưu manh nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng cảm nhận được Tô Vũ trên người tán phát ra cảm giác áp bách kinh khủng. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo khí tức khát máu đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, một nữ tử đột nhiên gia nhập chiến cuộc, sự xuất hiện của nàng cải biến toàn bộ chiến cuộc. Nàng thân mang đen kịt chiến bào, tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng mà thị huyết quang mang, nàng tựa như nữ ma đầu bình thường, hướng Tô Vũ đánh giết mà đến. "Hừ, một nữ nhân cũng nghĩ ngăn cản chúng ta?" Dẫn đầu lưu manh cười lạnh, coi là nữ tử chỉ là tăng lên một chút nhân số mà thôi. Nhưng mà, khi nữ tử tiếp xúc đến chiến trường lúc, lực chiến đấu của nàng lại làm cho người chấn kinh. Tay nàng nắm một thanh huyết hồng đao, mỗi một lần huy động đều mang theo một mảnh huyết quang, thẳng bức Tô Vũ. Tô Vũ nhíu mày, hắn cảm nhận được trên người nữ tử một loại lạ lẫm mà lực lượng cường đại. "Ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn cả ta?" Tô Vũ lạnh giọng hỏi. Nữ tử lại chỉ là phát ra một trận thị huyết tiếng cười, không có trả lời. Thế công của nàng dị thường cuồng bạo, mỗi một đao đều mang theo nhiếp nhân tâm phách uy thế, để Tô Vũ không thể không toàn lực ứng phó, chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt. Bốn tên lưu manh cùng Tô Vũ, nữ tử thần bí ở giữa chém giết, cơ hồ phá hủy hết thảy xung quanh. Kịch liệt năng lượng và chạm phát ra thanh âm nhiếp tai nhức óc, đưa tới nơi xa các tu sĩ chú ý, dẫn đầu lưu manh tức hồn hện, bọn hắn liên thủ ngăn cản Tô Vũ cùng nữ tử thần bí thế công, nhưng mà, nữ tử thị huyết khí tức nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy có chút bất an. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Dẫn đầu lưu manh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng trước mắt chiến đấu để bọn hắn không dành bận tâm quá nhiều. Tô Vũ đối mặt nữ tử cuồng bạo thế công, thi triển ra hắn tinh xảo võ kỹ, một chiêu một thức tấn mãnh mà lăng lệ. Nhưng mà, nữ tử tựa hồ không sợ hãi chút nào, ngược lại tại trong tiếng cười điên dại không ngừng tới gần, người đến tột cùng là ai? Tô Vũ hỏi lần nữa, nhưng nữ tử như cũng không có trả lời. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy điên cuồng cùng khát 4.3 nhìn, đường Phật đang theo đuổi một loại nào đó không thể cho ai biết mục tiêu. Tại năm tên cường địch giáp công bên dưới, Tô Vũ thể nội cường đại huyết khí bộc phát, khiến cho hắn nhục thân đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Hắn cảm thụ được thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy vô tận lực lượng, phảng phất chiến thần giáng lâm phàm trần. Tiểu tử này thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Dẫn đầu lưu manh kinh ngạc kêu lên, khó có thể tin nhìn xem Tô Vũ. Chương 626, giết. Chương 626, giết. Tô Vũ hai mắt như lửa đốt, thân thể tựa như núi lửa phun trào giống như bộc phát ra cực nóng khí tức. Dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt này đều phảng phất bị thiêu đốt bình thường, sóng nhiệt cuộn cuộn. Xem chiêu. Tô Vũ gào thét một tiếng, một quyền bung ra, nắm đấm giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, hướng thẳng đến dẫn đầu lưu manh đánh tới. Dẫn đầu lưu manh sắc mặt đại biến, vội vàng vung vẩy vũ khí trong tay tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, tại Tô Vũ quyền phong bên trong, kiếm của hắn đã bị chấn thành mảnh vỡ. Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, tránh né Tô Vũ manh liệt thế công. Cùng lúc đó 28, cái khác mấy tên lưu manh cũng nhao nhao xuất thủ, hướng Tô Vũ phát động công kích. Thế công của bọn hắn như cuồng phong mưa to, nhưng ở Tô Vũ thân ảnh trước mặt, tựa như giấy thuyền tại trong sóng lớn lung lay sắp đổ. Tô Vũ né tránh như gió, mỗi một lần di động đều mang theo một mảnh tàn ảnh. Quyền cước của hắn vũ động ở giữa, địch nhân thế công bị nhẹ nhõm đánh tan. Lực chiến đấu của hắn đạt đến một loại làm cho người khiếp sợ hoàn cảnh, phản phất là một cái hóa thân chiến thần tồn tại. Đúng lúc này, một tên nữ tử thần bí gia nhập chiến đấu. Tay nàng cầm huyết hồng đao như điên cuồng nữ ma bình thường hướng về địch nhân mau chóng bay đi. Sự xuất hiện của nàng hoàn toàn thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Nữ tử đao quang lấp lóe, mỗi một lần huy động đều mang theo một mảnh huyết vũ. Khí thế của nàng cuồng bạo, thị huyết tiếng cười để cho địch nhân lòng sinh sợ hãi. Nàng cùng Tô Vũ phối hợp đến không chê vào đâu được, đem địch nhân bức đến tuyệt cảnh. Đây là cái gì nữ nhân? Làm sao mạnh như vậy? Dẫn đầu lưu manh kinh hãi mà nhìn xem nữ tử, cảm nhận được nàng cái kiếp để cho người ta lông mao dựng đứng thị huyết khí tức. Năm tên cường giả đối mặt Tô Vũ cùng nữ tử thần bí liên thủ, dần dần lâm vào khốn cảnh. Bọn hắn trước đó tự tin đã sớm bị đánh tan, giờ phút này chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Tô Vũ thân ảnh như điện, không ngừng xuyên thẳng qua trên chiến trường. Quyền cước của hắn ở giữa, bí mật mang theo mãnh liệt huyết khí, mỗi một lần đánh ra đều phảng phất là một cái tính hủy diệt đả kích. Xem chiêu. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, đống như đẩy. Một cỗ cường đại khí thế cấp tốc quyết tán, trực tiếp đem địch nhân bay ra ngoài a. Một tiếng hét thảm, dẫn đầu lưu manh bị Tô Vũ một kích trực tiếp đánh bay, trên thân tiên huyết vẩy ra. Tô Vũ quay người nhìn về phía địch nhân còn lại, trong mắt lóe ra lạnh lùng qua mang. Nữ tử thần bí thì đứng tại bên cạnh hắn, cầm trong tay huyết đao, ánh mắt như ma bình thường. Còn dám phản kháng sao? Tô Vũ nhàn nhạt nói ra, thanh âm của hắn ở trong trời đêm quấn quẩn, mang theo một tia không thể vượt qua uy nghiêm. Tô Vũ lạnh lùng đối mặt với năm tên địch nhân, trong con mắt của hắn không có chút nào thương hại, chỉ có băng lãnh phán đoán. Nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn tập kích ta? Tô Vũ thanh âm như băng, lộ ra một cỗ uy nghiêm bất khả xâm phạm. Dẫn đầu Lưu Manh cắn chặt răng, không nói một lời. Tô Vũ cười lạnh, hắn đã lòng dạ biết rõ, những người này thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng hắn cũng không tính tùy tiện thả không một ba qua bọn hắn. Nếu như các ngươi không nói, ta có thể cho các ngươi nếm thử thống khổ hơn tư vị. Tô Vũ ngữ khí trở nên càng thêm băng lãnh. Tại Tô Vũ mệnh lệnh dưới, trong đó một tên địch nhân bị kéo qua một bên, bắt đầu tiến hành tàn khốc thẩm vấn. Thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn nhẫn, không hề lưu tình chút nào. Địch nhân thống khổ cắn răng chịu đựng nhưng từ đầu đến cuối không có thổ lộ bất kỳ tin tức gì. Ta có thể nói, ngươi cũng có thể lựa chọn chết. Tô Vũ nhàn nhạt nói ra, hắn đối với loại thủ đoạn này cũng không cảm thấy kiêu ngạo, thậm chí có một ít hối hận. Nhưng mà, tại đối phương ngoan cố chống lại bên dưới, Tô Vũ không có lùi bước dự định. Hắn dần dần nắm giữ nhược điểm của đối phương, biết như thế nào có thể làm cho bọn hắn sinh ra thống khổ càng lớn. Chương 627, Vạn Linh Giáo. Chương 627, Vạn Linh Giáo. Cuối cùng, trong đó một tên địch nhân cơ hồ sắp gặp tử vong. Thân thể của hắn giữ tợn và mẹo, khỏe miệng tràn ra vết máu, nhưng vẫn không có thổ lộ ra cái gì mấu chốt tin tức. Tô Vũ nhìn xem sắp chết địch nhân, trong lòng dâng lên một vòng bất an. Hắn cũng không phải là một cái ưa thích sử dụng thủ đoạn cực đoan người, nhưng vì bảo vệ mình cùng người nhà, hắn cảm thấy không thể không làm như vậy. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, nói cho ta biết các ngươi vì cái gì tập kích ta, đến từ nơi nào. Tô Vũ hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tỉnh táo. Địch nhân ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, phản phất nguyện ý thà chết chứ không chịu khuất phục. Tô Vũ nhìn xem những người này, trong lòng do dự một chút, quyết định cuối cùng buông tay. Nói cho ngươi, chúng ta là đến từ Vạn Linh Giáo người, ngươi đã sớm trêu chọc đại sự của chúng ta. Dẫn đầu cố nhân rốt cục mở miệng, khoe miệng lim lộ ra lạnh lẽo cười. Tô Vũ như mày, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn đối với Vạn Linh Giáo hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng từ đối phương trong miệng biết được tựa hồ lúc trước hắn 10 chút hành động đã khiến cho sự chú ý của bọn họ. Tại sao phải đối với Thiên Đạo Thành sinh ra hứng thú? Tô Vũ lãnh lạnh mà hỏi thăm. Đây là bí mật của chúng ta, người mãi mãi cũng sẽ không biết. Địch nhân cười gằn, phản phất tại chế giễu Tô Vũ ngu xuẩn. Tô Vũ sau khi nghe xong địch nhân giải thích, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Vạn Linh Giáo lại có tà ác như thế kế hoạch, huyết tế Thiên Đạo Thành lấy sớm giải phong quy khư chi cảnh phong ấn, phía sau này ẩn giấu đi như thế nào ác ý cùng âm mưu. Các ngươi tại sao phải làm loại chuyện này? Tô Vũ thanh âm yên lặng giá rét. Địch nhân trên mặt hiện lên một tia nụ cười dữ tợn, thiên địa đại biến đem dẫn đến phong ấn giải trừ, chúng ta hy vọng sớm cùng những cái kia bị trấn áp tồn tại thành lập liên hệ để tránh tương lai mang đến tai nạn. Tô Vũ lãnh hừ một tiếng, các ngươi thế mà cho là dạng này liền có thể trốn qua thiên đạo chế tài. Chúng ta chỉ là vì sinh tồn, vì cường đại. Địch nhân bất vi sở động, như cũ ánh mắt kiên định. Tô Vũ lánh mắt thấy bọn hắn, cảm thán cái thế đạo này chi rắc rưởi. Hắn với cái thế giới này càng thêm chán ghét, đối với những cái kia vì cá nhân tư dục không tiếc bất cứ giá nào người cảm thấy thật sâu oán giận. Nói cho ta biết, Vạn Linh Giáo tình huống nội bộ, các ngươi còn có cái gì kế hoạch? Tô Vũ truy vấn lấy. Nhưng mà, địch nhân trầm mặc không nói, phản phất đối với vấn đề này sớm có chuẩn bị tâm lý. Tô Vũ thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết có lẽ không cách nào từ trong miệng những người này đạt được càng nhiều tin tức hơn. Đừng lãng phí thời gian nữa. Tô Vũ quyết định gián đoạn thẩm vấn, hắn không muốn lại đối với mấy cái này khăng khăng một mực tín đồ lãng phí quá nhiều tinh lực. Tại một chỗ khác, Liêu Diệp trong thành, Liêu Tuấn Phong cùng Lạc Vũ phát sinh xung đột. Lạc Vũ hoài nghi Liêu Tuấn Phong cùng hắn nhị thúc mất tích có quan hệ, cái này khiến Liêu Tuấn Phong cảm thấy phẫn nộ cùng bị khuất. Lạc Vũ, ngươi điên rồi sao? Ta thế nhưng là bằng hữu của ngươi. Liêu Tuấn Phong căm tức nhìn Lạc Vũ, hắn cũng không hiểu thành gì đối phương sẽ đối với hắn sinh ra lo nghĩ. Lạc Vũ cười lạnh, bằng hữu. Liêu Tuấn Phong, đừng cho là ta không biết ngươi trong bóng tối làm cái gì. Nhị thúc mất tích cùng ngươi có quan hệ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Liêu Tuấn Phong lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cũng không biết nhị thúc mất tích tin tức. Cái này khiến hắn cảm thấy trở tay không kịp. Lạc Vũ, ngươi hiểu lầm ta thật không biết. Liêu Tuấn Phong ý đồ giải thích, nhưng Lạc Vũ lại tựa hồ như cũng không tin tưởng. Lạc Vũ lấy Liêu gia từng có thất thần đan sự tình uy hiếp Liêu Tuấn Phong, loại đan dược này có thể tính đổi ký ức, mặc dù đan phương thất truyền, nhưng nó giá trị không cách nào đánh giá. Chương 628, đối kháng chương 628, đối kháng Liêu Tuấn Phong đối với uy hiếp này khịt mũi coi thường, cự tuyệt hợp tác. Liêu Tuấn Phong, ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho ta vận dụng thất thần đan, nếu không hậu quả ngươi là không chịu nổi. Lạc Vũ trong mắt lóe lên một vòng lãnh khốc. Liêu Tuấn Phong lãnh cười một tiếng, Lạc Vũ, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Chỉ bằng ngươi? Lạc Vũ ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không tính nói nhảm quá nhiều. Hắn ra lệnh thủ hạ ngăn cản Liêu Tuấn Phong, chuẩn bị đem hắn giam cầm xuống tới để hảo hảo thẩm vấn. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người, đánh gãy Lạc Vũ hành động. Tô Vũ đi đến trước mặt hai người, lạnh nhạt nói ra, chuyện gì xảy ra? Vì sao ở chỗ này ồn ào? Liêu Tuấn Phong cùng Lạc Vũ đồng thời quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, Liêu Ngưng Xương trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Bọn hắn lo lắng Tô Vũ khả năng vạch trần trước đó lập hoang luôn, đặc biệt là liên quan tới Lạc Minh bỏ mình sự tình 50. Vị bằng hữu này, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, không có gì lớn. Liêu Tuấn Phong lập tức y đổ lắng lại cục diện. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, ánh mắt xuyên tấu qua Liêu Tuấn Phong nhìn về phía Lạc Vũ, "Lạc Vũ, ngươi thế nhưng là người của phủ thành chủ, thế mà ở chỗ này động thủ động cước, thật sự là thú vị." Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng, không vui nói ra, "Đây là chuyện của Liêu gia đình, không có quan hệ gì với ngươi, Tô Vũ." "A, chẳng lẽ ngươi không phải người của Liêu gia sao?" Tô Vũ trong mắt lóe lên một vòng nghiền ngẫm. Lạc Vũ khỏe miệng miễn cưỡng câu lên một vòng dáng tươi cười, hắn cũng không muốn cùng Tô Vũ phát sinh xung đột. Liêu Tuấn Phong thì thừa cơ rời đi, trong lòng của hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu là Tô Vũ vạch trần ra trận tướng, hắn cũng có một bộ ứng đối kế hoạch. Liêu Ngưng Sương nhìn về phía Tô Vũ, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Nàng biết, thời khắc này Tô Vũ đối với Lạc Minh bỏ mình chân tướng khả năng có cái nhìn bất đồng, mà chân tướng này khả năng cải biến hết thảy. Liêu Tuấn Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Vũ thế mà giả bộ như không biết hắn. Trong lòng của hắn trầm xuống, nhưng ngay lúc đó cười cười, "Huynh đài, ngươi thật giống như sai lầm, chúng ta chưa từng gặp mặt." Đúng lúc này, Lạc Vũ đi tới, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Liêu Tuấn Phong, "Liêu Tuấn Phong, ngươi thật là có đảm lượng ở chỗ này lăn lư." "Lạc Vũ, ngươi hiểu lầm chúng ta thật không biết." Liêu Tuấn Phong ý đồ giải thích, nhưng Lạc Vũ cũng không tính nghe hắn giải thích. "Không cần nói nhảm." Lạc Vũ ánh mắt lạnh nhạt, đối thủ của hắn hạ sứ cái ánh mắt, ra hiệu bọn hắn xuất thủ. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, hắn không để ý đến Liêu Tuấn Phong giải thích, ngược lại đối với Lạc Vũ nói ra, "Người của phủ thành chủ làm sao như thế ưa thích tại đầu đường quấy rối?" Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng, "Ngươi lại là chỗ nào xuất hiện dám nhúng tay ta Lạc ra sự vụ, muốn chết?" Hắn lập tức đối với thủ hạ phát ra chỉ lệnh, làm bọn hắn cường công Tô Vũ. Liêu Tuấn Phong cùng Liễu Ngưng Sương thấy thế, lập tức xuất thủ ngăn cản, tạo thành một trận hỗn chiến. Tô Vũ trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lùng, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân thể hiện ra siêu phàm kỹ xảo chiến đấu. Tô Vũ quyền pháp giống như kinh lôi, ầm vang một phát, đem Lạc Vũ thủ hạ mấy tên cao thủ nhẹ nhõm đánh lui. Thân hình hắn linh động, tránh đi công kích của đối thủ, mỗi một lần xuất thủ đều là một kích chí mạng. Lạc Vũ thấy thế, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn cũng không có nghĩ đến Tô Vũ vậy mà cường đại như thế. Tô Vũ phong cách chiến đấu làm cho không người nào có thể nắm lấy, mỗi 10 chiêu mỗi 10 thức đều tràn đầy uy hiếp. Chiến đấu tại đầu đường càng ngày càng nghiêm trọng, Liêu Tuấn Phong cùng Liễu Ngưng Sương cùng Tô Vũ cùng nhau đối kháng Lạc Vũ thủ hạ. Lạc Vũ chính mình cũng tham dự vào, hắn biết nếu là không tự mình động thủ, trận chiến đấu này khả năng không cách nào duy trì ở chương 629, Liêu gia chương 629, Liêu gia. Liêu Tuấn Phong nhìn về phía Tô Vũ, trong lòng đối với hắn thực lực cảm thấy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Tô Vũ lại có cường đại như thế sức chiến đấu, để hắn đối với Tô Vũ thân phận chân thật tràn ngập tò mò. Mà Liêu Ngưng Dương thì hết sức chăm chú cùng Lạc Vũ thủ hạ vật lộn, nàng cho thấy không tầm thường thiên phú chiến đấu. Tô Vũ thân ảnh như điện quang lấp lóe, nhẹ nhõm đánh bại Lạc Vũ thủ hạ võ giả, mỗi một chiêu mỗi một thức đều chuẩn xác mà vô tình. Quyền cước của hắn ở giữa ẩn chứa một loại không cách nào nói rõ lực lượng, để cho người ta nhìn trận mắt hốt mồm. Liêu Tuấn Phong cùng Liễu Ngưng Dương cũng ở một bên mắt thấy trận chiến đấu này, đối với Tô Vũ thực lực cảm thấy sợ hãi thán phục. Gia hỏa này là ai? Lại có cường đại như vậy sức chiến đấu? Liêu Tuấn Phong âm thầm sợ hãi thán phục. Liêu Ngưng Dương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nàng đối với Tô Vũ nhận biết giới hạn vu biểu mặt, không có xâm nhập hiểu qua nội tình của hắn, giờ phút này nhìn thấy hắn cường đại như thế, trong lòng không khỏi sinh ra một chút lo nghĩ. Lạc Vũ đứng ở đằng xa, sắc mặt tái xanh, trong lòng dâng lên từng đợt phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi lại có thực lực kinh khủng như thế. Đối mặt Tô Vũ, Lạc Vũ cố nén bất mãn trong lòng, ý đồ chấn định chính mình, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn nhúng tay sự vụ của ta? Tô Vũ cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Lạc Vũ một chút, ngươi quản ta là ai? Nhúng tay sự vụ của ngươi? Ta ngược lại thật ra cảm thấy các ngươi nơi này quá ổn, nghĩ đến giáo huấn 10 lần ngươi vị thành chủ này nói khoác mà không biết ngượng. Lạc Vũ giận không kèm được, hắn vung tay lên, thủ hạ sau lưng lần nữa phóng tới Tô Vũ. Tô Vũ mặt không biểu tình, hắn nhanh chóng né tránh, mỗi một lần xuất thủ đều là đả kích chí mạng. Liêu Tuấn Phong cùng Liễu Ngưng Dương cũng nhao nhao xuất thủ, cùng Lạc Vũ thủ hạ kịch liệt triển khai chiến đấu. Lạc Vũ thấy thế, trong lòng càng thêm phẫn nộ, hắn tràn đầy tự tin đứng tại chỗ, uy danh áp đảo đám người phía trên, "Tô Vũ, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao?" Tô Vũ nheo mắt lại, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, "Chiến thắng ngươi? Có lẽ ta còn chưa có thử qua." Lạc Vũ cười lạnh một tiếng, đột nhiên, trên người hắn khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Trong hai con mắt của hắn, một đạo băng lãnh quang mang hiện lên, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi không xứng biết tên của ta, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải trả giá đắt." Vừa dứt lời, Lạc Vũ toàn thân bộc phát ra hào quang sáng chói, một cỗ cường đại lực lượng phun trào mà ra, thân hình của hắn cấp tốc trở nên mơ hồ, phảng phất hóa thành một đạo huyết ảnh. "Ta Lạc Vũ cũng không phải dễ đối phó như vậy." Hắn cười lạnh một tiếng, như ánh chớp phóng tới Tô Vũ. Tô Vũ trong mắt lóe ra nhàn nhạt vẻ trêu tức, hắn không chút nào lùi bước, ngược lại nên đón, hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, kích thích một mảnh hỏa hoa. Liêu Tuấn Phong cùng Liễu Ngưng Dương hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Tô Vũ ngạo nghễ mà đứng bóng lưng, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng sầu lo. Bọn hắn biết vị này thiếu niên thần bí thực lực cường đại nhưng cũng tràn đầy chuyên quyền độc đoán khí tức. "Tô Vũ, ngươi dạng này lưu tại nơi này không tốt, Vạn Linh giáo thế lực cũng không phải dễ đối phó như vậy." Liêu Tuấn Phong nhịn không được nhắc nhở. Tô Vũ quay đầu cười một tiếng, ánh mắt như băng, "Liêu gia thiếu chủ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự có phân tức." Liêu Ngưng Sương nhẹ giọng thở dài, "Tô Vũ, ngươi là hữu dung hữu nhu người, nhưng có đôi khi quá phách lối sẽ chỉ đưa tới phiền phức vô vị. Chúng ta là vì thiên đạo thành suy nghĩ, hy vọng ngươi có thể hiểu được." Tô Vũ khinh miệt cười một tiếng, "Lý giải. Các ngươi Liêu gia có phải hay không cảm thấy ta sẽ trở thành thiên đạo thành mệt mỏi chịu tám?"